Chương 57. Sơ thí có quan hệ phi ưng lực vân bộ tin tức, cũng một cách tự nhiên hiện lên ở Phương Viễn trong đầu. Này pháp tại ẩn hơi thở, tiềm hành, đạo mệnh ba loại đặc tính hạ tiến hành ưu hóa, kết hợp kiếp trước hắn tại trong máy vi tính chỗ nhìn thấy phi ưng đi săn, từ đó tiến hành dung hội quán thông mà thành. Lấy phong vân không có đức hạnh, sự việc nhanh chóng chi ý mà cái kia một bộ quan tưởng đồ, chính là quyển này công pháp căn bản, đám chìm trong đó liền có thể hóa thành phi ưng ở không trung ngao du cảm thụ nó biến hóa chi ý, nếu là có thể luyện đến đại thành, liền có thể làm đến. Phong vân đi theo, một thân vô ảnh, hắn hơi thở không loạn, cho dù là đứng tại chỗ, cũng không cách nào dùng ý thức bắt, phản phất phiến thiên địa này một luồng gió. Nếu có thể đi đến viên mãn, liền có thể một cách tự nhiên cảm nhận được phong chi ý cảnh, tốc độ kia sẽ nên tới một cái càng lớn tăng trưởng, đồng thời cũng có thể tự nhiên điều chỉnh thân thể của mình khí tức, đang hành động ở giữa có khả năng vi phạm vật lý quy luật, ở không trung ngắn ngủi hành động. Mà bây giờ, Phương Viễn cất bước hướng về phía trước, thân thể như mũi tên đồng dạng thật nhanh bắn về phía ngay phía trước cửa lớn, ngay tại hắn cái chán khoảng cách cửa lớn chỉ có 1 cm lúc. Phương Viễn ngừng, trong nháy mắt do cực tốc hóa thành tự tĩnh, ở giữa chuyển đổi ở giữa không có gặp được một tia ngăn cản, hai chân đứng tại mặt đất phía trên, không có một tia lắc lư. Mà nguyên bản bởi vì cực tốc mang đến to lớn động năng phản công, tan biến vô tung vô ảnh, không có thể tại hắn trên thân thể có chút hiện ra, hoàn toàn vi phạm với vật lý thường thức. Cái này là Phương Viễn vừa mới phát hiện sự tình, cái kia thôi diễn mà thành phi ưng lực vân bộ, hắn vậy mà một cách tự nhiên nhập môn, cho nên hắn liền dễ dàng làm được động tĩnh chuyển đổi. Lại hắn có một loại cực kỳ cảm giác kỳ diệu, tựa hồ phi ưng lực vân bộ tu hành đối với hắn mà nói, cũng không có khó khăn quá lớn. Phương Viễn nghĩ tới đây tầm mắt lấp lánh, liền trực tiếp tại trong phòng của hắn xê dịch chuyển di lên, bắt đầu tu hành nổi lên phi ưng lực vân bộ. Thời gian trôi qua thật nhanh, bên ngoài một tiếng sét vang lên, mưa rơi biến đến càng ngày càng lớn lên. Phương Viễn cũng ngừng luyện tập, cùng lúc đó trước mắt của hắn có một đạo chữ viết hiện hiện. Phi ưng lực vân bộ độ thuần thục 2, phi ưng lực vân bộ nhập môn, 5, 300, quả nhiên cùng hắn nghĩ giống như lúc, hoặc có lẽ là bởi môn công pháp này là hắn sáng tạo, cho nên hắn đối tại tiến hành môn công pháp này tu hành lúc, độ thuần thục thu hoạch được so với trước thật đơn giản nhiều. Phương Viễn nhìn một chút bên ngoài càng ngày càng mưa lớn thế, trong lòng có chút cảm khái, bây giờ nương theo lấy một đêm này mưa to, bạch hoạn tử vong mà lưu lại cái kia cố mùi máu tươi cũng sẽ tan biến vô tung vô ảnh. Bây giờ đã trễ thế như vậy, hắn cũng nên nghỉ ngơi thật tốt một phiên, hôm nay thu hoạch rất nhiều, hắn rất hài lòng. Ngày kế tiếp, Lâm Chân đi tại trong nội thành, nhìn xem chung quanh phồn hoa cảnh tượng trong mắt sinh ra một chút cảm khái, hắn mặc dù là xuất thân Lâm gia, nhưng không biết là cách bao nhiêu đời huyết mạch, cho nên cho tới bây giờ đều không có tư cách đi Lâm gia thế tổ. Mà khóa này thành chủ Lâm Nghiệp, liền là xuất từ Lâm gia, hắn từ nhỏ là nghe vị thành chủ này truyền kỳ cố sự lớn lên, nghe nói vị thành chủ này năm gần 50 tuổi, liền bước vào tiên tiên, thả tại tiên tiên bên trong, đều được cho là thế hệ trẻ tuổi. Mặc dù luận thực lực mà nói, Lâm Nghiệp bù không được còn lại 4 nhà tiên tiên lão tổ, nhưng Lâm Nghiệp thắng ở tuổi trẻ, mà lại lưng tựa triều đình, tiên tiên chi lộ tất nhiên sẽ bằng phẳng. Tất cả mọi người biết Vũ Lạc Thành tương lai nhất định là thuộc về Lâm gia. Bây giờ hắn lại có cơ lại nhận thành chủ đơn độc triệu kiến, đây chính là thiên đại vinh hạnh. Rất nhanh Lâm Chân liền đi tới phủ thành chủ trước, một cái nha hoàn đưa hắn dẫn tới sân sau hoa viên bên trong. Lâm Chân rất nhanh liền thấy được một cái nam tử mặc áo đen, hắn không còn dám tiếp tục xem, giờ phút này để nén nội tâm tình kích động nói, Lâm Chân gặp qua thành chủ đại nhân. Lâm Nghiệp xoay người qua đến, trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên nói, Lâm Chân, ngươi phần báo cáo kia ta đã nhìn, lại thêm ngươi tìm được cái kia bên đường giết người thi thể, ngươi liên tục dựng lên 2 phần đại công, ngươi rất không tệ. Lâm Chân cung kính đáp, hồi thành chủ, thi chức không dám mạo hiểm lĩnh công lao, lần này đều là vị tiền bối kia cách làm, ta chẳng qua là nhặt được một cái lô hồng thôi. Lâm Nghiệp tùy ý nói, ta đây tự nhiên là biết, nhưng nếu là không có ngươi, bằng không ta thật đúng là tìm không thấy đám này chuột dấu vết. Hắn nhớ tới ngày xưa cùng Chu lão gặp mặt lúc tình cảnh, lắc đầu, trong lòng có chút đáng tiếc. Bạch Hoạn thi thể hắn đã đi gặp qua, trong đó đao ý gần như viên mãn, có thể nghĩ Chu lão tại tiên thiên chi lộ bên trên đã đi ra một quãng đường rất dài, xa so với hắn tưởng tượng hiếu thắng rất nhiều. Đáng tiếc là con đường phía trước đã đứt, chỉ còn lại có một bộ thân thể tàn phế, ngồi xem chính mình chết giả, đây đối với võ giả tới nói là một loại cực lớn tra tấn. Lâm Nghiệp nghĩ tới đây mở miệng nói, về sau ta liền sẽ đối ngoại tuyên bố là ta tự tay chém giết người kia, không muốn cho Chu tiền bối nhiễm phải quá nhiều phiền toái, ngươi cùng Trang Hồng hai người cắt không thể tiết lộ ra ngoài bất cứ tin tức gì. Lâm Chân vội vàng đồng ý. Lâm Nghiệp trầm ngâm trong chốc lát nói, đúng rồi, ta để cho người ta tra xét một thoáng, ngươi cũng là Lâm gia tử đệ, nhưng không có đưa về gia phả, chờ một chút ta nhường có thể đưa ngươi đưa về gia phả bên trong, vừa vặn ngươi có công lao, ngươi liền lên chức làm ngoại thành Tuyết Hồng khu tuần tra đội trưởng thôi. Nhớ kỹ dụng công cực khổ đi đổi một chút ngọc gia chú thể chi dược, nếu là ngươi có thể tại 50 tuổi chi đạt tới chức năm quan viên mãn lời, ta cho ngươi một lần đột phá hậu thiên cơ duyên. Lâm Chân nghe nói như thế đột nhiên sững sờ, sau đó mừng như điên, quỳ mọc xuống đất, cung kính nói, đa tạ thành chủ đại nhân. Giờ phút này thanh âm của hắn có chỗ nghẹn nào, không nghĩ tới hắn lại có thể khổ tận cam lai, có cơ hội đột phá hậu thiên, còn có thể vào gia phả bên trong. Lâm Nghiệp khỏe miệng lại cười nói, còn gọi ta cái gì thành chủ, xương tộc ta giải liền có thể. Hai người tại đều nói chuyện với nhau một phiên, Lâm Chân cáo lui. Lâm Nghiệp bắt đầu thong thả tính toán giờ phút này thành bên trong thế cục, tên kia chết đi bạo đồ không thể nghi ngờ là ma giáo, Dương giáo người khiến cho tại người tại, hắn chuyên môn dò xét qua lệnh bài, hắn cấu tạo tinh diệu, tuyệt không có khả năng bị mô phỏng. Mà người kia trước tiên ở bên ngoài giết phương lối, vào thành giết ý địa thư, chắc chắn có mưu đồ. Nếu không phải ngoại ý muốn tử vong mà từ đó tiết lộ thân phận, như thường phát triển, Phương Hạo tất nhiên sẽ ra khỏi thành trả thù, nếu là Phương Hạo bị giết, Ngô gia không thể nghi ngờ là trong đó lớn nhất đến lợi người, nhưng cũng có thể là còn lại hai nhà là muốn theo bên trong đục nước béo cỏ. Ngô gia có hiểm nghi lớn nhất, chứng cứ, hắn còn thiếu một chút chứng cứ, liền có thể động thủ. Lâm Nghiệp nghĩ đến này phụ thêm áo choàng, hướng về Phương gia phương hướng đi đến, hắn tin tưởng Phương Hạo nhất định sẽ đồng ý ý nghĩ của hắn. Tin. Phương Viễn một mặt cổ quái mở ra phong thư này, sau đó liền thấy được có quan hệ y đi thư tin chết, còn có một tấm thư mời, chủ yếu mời chú lão, hắn trong nháy mắt liền liên tưởng đến hôm qua cái kia trên thân tràn đầy vết máu hung đồ. Nguyên lai cái kia một thân máu tươi lại là đến từ y đi thư. Hắn mặc dù đối phương nhà giác quan đồng dạng, nhưng Phương gia đích thật là cho hắn tại bái nhập Hoa Vũ tông bên trên ra một phần lực. Đối với y đi thư tại thái độ của hắn chuyển đổi phía trên, hắn cũng khắc sâu ấn tượng, là một cái hợp cách con em thế gia. Sau đó lão phó nhìn xem Phương Viễn xem xong phong thư này chậm rãi nói, công tử, thành chủ vì tế điện này tại Vũ Lạc thành chuyện phát sinh, quyết định tại nội thành chúng cử đi một lần đại điện, tuyên bố tiền thưởng, phải tất yếu bắt lấy vị kia dám can đảm ở thành bên trong giết người hung đồ. Phương Viễn nghe lão giả lời nói, trong mắt lóe lên vẻ cổ quái. Chương 58. Đại hội Phương Viễn không nghĩ tới, thành chủ tổ chức đại hội mục đích lại là bắt cái kia bị hắn một đao cho chém chết ra hỏa. Hắn có thể không tin triều đình bộ đầu sẽ truy tung không đến tượng gỗ viện phụ cận, dù sao bộ đầu vô dụng như vậy, Vũ Lạc thành không có khả năng duy trì lâu như vậy thái bình. Phương Viễn hơi suy tư, nghĩ đến cỗ thi thể kia bên trên lệnh bài, liền đoán được một loại khả năng. Điều này hiển nhiên là thành chủ cho rằng người kia là Chu lão giết chết, vì câu bạch hoạn người sau lưng, mong muốn cùng Chu lão tiến hành câu thông một phiên. Phương Viễn nghĩ tới đây, đáp lại nói, "Gia sư, trở về không lâu sau đó hôm qua đột nhiên rời đi." Lão giả nghe Phương Viễn trả lời, rõ ràng cũng có chút ngoài ý muốn, sau đó nói, "Đã như vậy, vậy thì mời công tử thay thế gia sư có mặt một chuyến." Phương Viễn nhẹ gật đầu. Lão giả liền quay người rời đi nơi đây. Mới vừa ra lò bánh bao, nóng hổi bánh bao, một phần chỉ cần ngũ văn tiền. Nguyên bản không thế nào lên tiếng tiểu thương, khi nhìn đến Phương Viễn về sau, nhãn tình sáng lên, đột nhiên nâng lên mấy cái âm điệu. Phương Viễn tử trong ngực lấy ra tiền về sau, nhận lấy giấy da trâu chứa bánh bao, chậm rãi bắt đầu ăn. Theo hắn phi ưng lực vân bộ nhập môn, cái kia theo thân bên trên tản ra mùi thơm ngát giờ phút này đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nơi này khói lửa, luôn có thể nhường hắn nhớ tới kiếp trước thị trường, đáng tiếc đều đã trở thành hồi ức. Bây giờ theo hắn thực lực tăng cường, hắn cũng không e ngại tại Vũ Lạc thành bên trong hành động, dù sao lấy hắn thực lực, hắn không gây sự với người khác coi như tốt. Chỉ bất quá tại Vũ Lạc thành, người hắn quen biết thật sự là quá ít, cho dù là rời đi tượng gỗ viện cũng không biết tại đi đâu, mà Phương gia lại còn miễn cưỡng được cho là duy nhất quen thuộc địa phương. Đáng tiếc, cái chỗ kia phong vân tụ tập, xem xét liền phải xui xẻo, hắn cũng không muốn lên trên con gót. Không phải y thư cũng sẽ không chết thảm như vậy, rõ ràng vị thiếu tộc trưởng này chết, sẽ trở thành một cái nhóm lửa đường, triệt để nhóm lửa tại đây Vũ Lạc thành tích tụ ép đã lâu mâu thuẫn. Phương Ngô thế gia chi tranh. Tà giáo. Ngay tại Phương Viễn suy nghĩ chuyển động ở giữa, hắn đi tới trong nội thành, một đường đi thẳng, liền đi tới trong thư mời chỗ đề cập hội trường bên trong. Giờ phút này thân mặc một thân màu đen hoa phục Lâm Nghiệp thấy được Phương Viễn, đối Phương Viễn vẫy chào, khẽ cười nói, nghe lão Trần nói, Chu Tiền Bối bây giờ lại đi xa, nếu là hắn trở lại, ngươi có thể cùng hắn nói một tiếng, ta biết hắn thích thanh tĩnh, hết thảy do một mình ta gánh lấy, khiến cho hắn không cần lo lắng. Đến gần Phương Viễn nghe Lâm Nghiệp lời nói, trong lòng vui vẻ, Lâm Nghiệp mặc dù không có nói rõ, nhưng hắn nghe hiểu trong lời nói ý tứ, hắn không nghĩ tới Lâm Nghiệp thậm chí ngay cả giết bạch hoạn đều chống đỡ, thậm chí tin tức đều không đối ngoại lộ ra. Điều này hiển nhiên là có đại mưu vẽ, nhưng chính hợp hắn ý hắn trên mặt không lộ mảy may vẻ mặt, đắc, tạ thanh chủ, đợi cho sư tôn trở về ta liền sẽ cùng hắn nói một tiếng. Hai người vừa đi vừa nói, giờ phút này Lâm Nghiệp chậm chậm nói, ta không biết Chu lão cùng ngươi tiết lộ nhiều ít liên quan tới hắn sự tình, nhưng ta phải nói cho ngươi, ngươi có thể bái Chu lão vi sư là người cả đời cũng không chiếm được cơ duyên, ngươi phải biết quý trọng mới được. Nhất định không thể như trước đó Chu lão đệ tử đồng dạng, chuyển hàng bọn họ. Hắn đối Phương Sa không có gì ấn tượng, nhưng nghe phía dưới nói qua, Chu lão đối Phương Sa cực kỳ yêu thích, thậm chí ra mặt quấy nhiều Phương Ngô hai nhà, mà thành bên trong một cái tàu bang, cũng chuyện như vậy, sụp đổ. Mà điệu thấp nhiều năm như vậy Chu lão, có thể vì Phương Viễn đánh vỡ nhiều năm như vậy bình tĩnh, xem ra là thật đem Phương Viễn coi là quan môn đệ tử. Hắn cũng hiểu biết Phương Viễn căn cốt, tiến vào Hoa Vũ tông tạp dịch đệ tử, nghĩ đến căn cốt đồng dạng. Lâm Nghiệp trong lòng cũng là có chút đáng tiếc, một vị võ đạo tiên thiên, Hoa Vũ tông một điều phong phong chủ đệ tử, chỗ nhận lấy quan môn đệ tử không thể truyền thừa hắn võ đạo. Phương Viễn nghe Lâm Nghiệp lời nói, có chút ngây người, một đoạn này lời hắn thật không có nghe Chu lão nhắc qua, hắn ngừ nhẹ một tiếng. Trung quanh Vũ Lạc thành được mời mà đến các đại thế lực người, bọn hắn cũng phát hiện giờ phút này đang cùng thành chủ Lâm Nghiệp trò chuyện với nhau thật vui Phương Viễn, giờ phút này trong con mắt của bọn họ đều cất giấu hâm mộ và không hiểu. Đãi ngộ như vậy, bọn hắn đều không có. Bởi vì Lâm Nghiệp ngoại trừ Vũ Lạc thành thành chủ thân phận bên ngoài, hắn còn là một vị tiên thiên võ giả, tiên thiên đã định trước cao cao tại thượng. Mà bọn hắn tu vi cao nhất cũng bất quá là hậu tiên, đối với Lâm Nghiệp tới nói, bóp chết bọn hắn liền như là bóp chết giống như con kiến đơn giản. Bọn hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, Phương Viễn là làm sao có thể cùng một vị tiên thiên dính líu quan hệ. Phải biết cho dù là Phương Viễn sư tôn Chu lão cùng tiên tiên địa vị đều có sáng loáng chênh lệch. Bọn hắn vốn chỉ là nghe qua Phương Viễn một chút thành danh, nhưng cũng không thèm để ý một cái tượng gỗ học đồ, dù sao chờ Phương Viễn thành tiểu tượng gỗ sư lúc, cũng không biết đi qua mấy thập niên, bọn hắn đều nhanh lão phải chết, căn bản không cầu được Phương Viễn trên thân. Giờ phút này mọi người đều không hẹn mà cùng quan sát lấy Phương Viễn khuôn mặt, đem hắn nhớ trong đầu, chuẩn bị cùng người phía dưới đều nói bên trên một tiếng, không nên trêu chọc đến Phương Viễn. Dù sao tiên tiên lửa giận, không phải bọn hắn có thể gánh chịu được. Phương Viễn giờ phút này cũng chú ý tới chung quanh bắt đầu chuyển biến ánh mắt, hắn trong nháy mắt hiểu rõ đây là thành chủ Lâm Nghiệp cố ý mà vì đó, hắn coi là Chu lão giết chết Bạch Hoạn, vì tránh họa mà rời đi Vũ Lạc Thành. Bây giờ Lâm Nghiệp vì hồi báo phần nhân tình này, cho nên tại hướng thành bên trong các đại thế lực tại chiêu cáo, hắn cùng Lâm Nghiệp quan hệ không ít. Lâm Nghiệp cùng Phương Viễn tại trong sảnh đi một khoảng cách về sau, đi tới một chỗ chỗ hẻo lánh. Hắn dừng bước, thản nhiên nói, ngươi sư với ta mà nói xem như có ân, bây giờ hắn không tại, nếu là gặp được việc khó gì có thể cùng ta nói một tiếng, ta có bằng lòng hay không vì ngươi ra tay một lần. Dù sao Bạch Hoạn không có bị bắt ở, hắn Phương Diện thành tích chắc chắn liền sẽ có chỗ bẩn, mà bây giờ thông qua Bạch Hoạn, hắn còn bắt được Dương Giáo cái đuôi, nếu là lần này có thể thành công, hắn liền có thể hướng lên một bước. Này bước ra một bước có thể nói là trời cao biển rộng, không cần lại bị giới hạn một thành bên trong. Lâm Nghiệp nghĩ đến nơi này, vô ý thức nghiêm túc xét lại một phiên Phương Viễn, trong mắt đột nhiên khắc thường mang lóe lên. A, hắn không do dự, phải tay thoáng một cái đã qua, Phương Viễn liền cảm giác thân thể đột nhiên chấn động, trong cơ thể gân cốt khí huyết tẩy mình, sau đó lại đột nhiên tỉnh mỏi. Lâm Nghiệp đột nhiên mở miệng nói, thật không nghĩ tới ta vậy mà có thể nhìn nhầm, ngươi vậy mà nhanh như vậy liền chú thể, nghĩ đến ngươi khoảng cách năm quan viên mãn, từ đó sản sinh ra kình cũng không kém là bao nhiêu. Ta khinh thường ngươi. Quả nhiên, dùng thân phận của Chu Thanh Thu quan môn đệ tử, tu vi võ đạo không có khả năng chẳng qua là hắn vừa mới cảm giác bên trong đoán cốt bộ dáng. Nếu không phải hắn nghiêm túc xem kỹ về sau, phát hiện hắn khí huyết khác thường, ra tay thử lợi, chỉ sợ thật đúng là nhìn không thấu. Hoa Vũ Tông quả nhiên không đơn giản, lại có thể nhường một vị năm quan cảnh đệ tử, kém chút lừa gạt được hắn một cái tiên tiên. Phương Viễn trong lòng nghiêm nghị, túi đầu nói, gia sư thường xuyên dạy bảo ta, không muốn kiêu ngạo tự mãn, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu tiên. Không hổ là tiên tiên, nếu như không phải hắn tu hành phi ương lược vân bộ, phản ứng nhanh, cưỡng ép đem kình liễm tức, chỉ sợ hắn đấy đều muốn lọt sạch. Lâm Nghiệp trầm ngâm trong chốc lát nói, ngươi có muốn hay không thân kiêm chức quan? Chương 59. Ngoài ý muốn Lâm Nghiệp nhìn xem Phương Viễn một mặt mờ mịt bộ dáng, sau đó giải thích nói, Chu lão hẳn không có cùng ngươi giải thích qua, trở thành đệ tử chính thức về sau thu hoạch tài nguyên chủ yếu phương thức. Nói như vậy, một khi trở thành đệ tử chính thức về sau, tất cả đỉnh núi mỗi tháng đưa tặng tu luyện vật tư chỉ đủ cơ sở tu hành. Mong muốn ở phía sau tiên tốc độ cao tiến giai, thu hoạch đại lượng tu hành tài nguyên, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, mà nhiệm vụ thường thường là tới từ Hoa Vũ Tông phạm vi thế lực gia tộc hoặc là thành trì gặp phải việc khó. Dĩ nhiên, tuyên bố những nhiệm vụ này gia tộc cũng sẽ nỗ lực thù lao. Phương Viễn nghe Lâm Nghiệp lời nói, cũng phản ứng tới, dạng này mới như thường, kể từ đó Hoa Vũ Tông liền có thể hình thành một cái tốt tuần hoàn, chỉ bất quá ngoại môn đệ tử hoàn thành đều là Hoa Vũ Tông việc bắt bánh. Mà đệ tử chính thức tu vi đầy đủ, thường thường hoàn thành nhiệm vụ cũng là có thể đối một phương thế gia, thậm chí là một thành tạo thành ảnh hưởng sự tình. Lâm Nghiệp tiếp tục nói, không nên đem Hoa Vũ Tông cùng triều đình xem thành hai cái đối lập cá thể, triều đình quản hạt phạm vi thế lực thật sự là quá lớn, không thể nào làm được đối mỗi một chỗ đều rõ như lòng bàn tay, mà thiên viễn địa phương phát sinh động loạn. Cơ bản do trước do phụ cận thành trì cùng thế lực đến giải quyết, nếu là không giải quyết được mới có thể thượng bẩm triều đình, nhường triều đình ra tay, bất quá triều đình phái người đến, không chỉ thành chủ chịu trách, liền phụ cận võ đạo thế lực cũng sẽ bị trừng phạt. Lâm Nghiệp trước mặt Phương Viễn buồn bã nói, dù sao ngồng qua nhổ lông, mặc dù vốn là có công sự tình, cũng sẽ trước bị khâm sai cho cầm đầu to. Phương Viễn trong lòng giật mình, hắn không nghĩ tới Lâm Nghiệp đã vậy còn quá không khách khí, cái gì đều cùng hắn nói. Lâm Nghiệp tiếp tục nói, cho nên chiếm cư ở cái địa phương này mỗi một cái thế lực đều cùng triều đình có nhất định ăn ý. Thế lực khắp nơi phía dưới xuất chúng đệ tử, thường thường đều sẽ thân kiêm chức quan, như thế đã có thể theo triều đình nơi đó cầm tới chỗ tốt, cũng có thể theo bên trong tông môn thu hoạch được điểm công hiến. Gặp ngươi cảnh giới tu hành sắp vào hậu thiên, ta không dối gạt ngươi, nếu là ngươi nguyện ý thân kiêm quan chức, chỉ cần ngươi nguyện ý đọ sức, như vậy thì có thể cho ngươi tu hành, giảm ít rất nhiều thời gian. Hắn biết Chu lão tình huống, tự nhiên cũng hiểu biết Phương Viễn mong muốn tu hành, chủ yếu vẫn là cần nhờ tự thân, bây giờ xem ở Chu lão hôm qua ra tay mức, nếu Phương Viễn thực lực đầy đủ, hắn không ngại nắm này phần công lao chia lại cho Phương Viễn một bộ phận. Dù sao việc này có thể thành, làm dẫn đầu người, tất nhiên sẽ ăn lớn nhất một phần bánh gà tổ. Phương Viễn đè xuống kinh dị trong lòng, đoán được Lâm Nghiệp nói tới bác là cái gì, sau đó thành khẩn nói, tạ thành chủ hậu ái, bất quá ta tập võ chỉ là vì hộ thân, chưa từng có muốn dùng này làm tấn thân thủ đoạn. Cả đời này nguyện vọng lớn nhất chính là có thể bình an sống đến già chết, tình cờ làm một chút tự gỗ, đuổi một ít thời gian. Lâm Nghiệp nghe Phương Viễn lời nói, thật sâu nhìn hắn một cái, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được đây là Phương Viễn thành khẩn chi ngôn, nếu là những người khác, hắn tất nhiên sẽ quên, nam nhi không dương lăng vân trí, không phụ thiên sinh bát xích thân thể, sinh trên thế gian sẽ làm kinh thiên sự tình, truyền uy danh, thiên hạ đủ mộ. Nhưng hắn luôn là nhịn không được liên tưởng tới Chu lão bộ dáng kia, có lẽ cái này là Chu lão chọn Phương Viễn làm quan môn đệ tử một cái then chốt nguyên nhân. Giờ phút này hắn đối nhân sinh muôn màu lý giải càng tiến một bước, liên đối lấy trên người hắn khí tức cũng phát sinh biến hóa. Lâm Nghiệp thở dài nhẹ nhõm nói, đã như vậy, ta đây cũng không khuyên giải ngươi, nếu là có chuyện, ngươi tìm đến ta là đủ. Sau đó Lâm Nghiệp liền quay người rời khỏi nơi này, hắn không nghĩ tới, hắn lại đột nhiên có lĩnh ngộ. Thời gian trôi qua, tiếp đó Phương Viễn liền tùy tiện ngồi ở một vị trí phía trên, nhìn xem đài bên trên Lâm Nghiệp phát khởi diễn thuyết, tuyên bố như là có người có thể bắt lấy Bạch Hoạn, liền đưa tặng một phần hậu thiên đỉnh phong võ học. Đồng thời cá nhân hắn tái xuất hoàng kim ngàn lượng, làm tiền truy nã, tức đều không thể bắt lấy, nhưng nếu là tìm tới tương quan manh mối, có thể tìm tới Bạch Hoạn, hắn cũng có thể cho hoàng kim trăm lượng. Lời vừa nói ra, triệt để đem không khí đẩy hướng đỉnh cao nhất, hoàng kim ngàn lượng, bọn hắn thế lực khắp nơi một năm thuần lợi nhuận đều không đến được cái này số, chỉ có mấy đại thế gia mới có thể có đủ cái này lợi nhuận. bọn hắn không nghĩ tới Lâm Nghiệp vậy mà như thế đại thủ bút. Phương Viễn nghe Lâm Nghiệp lời nói, nội tâm chửi bậy Lâm Nghiệp tay không bắt sói, nhường thế lực khắp nơi đánh không công, nhưng trên mặt hắn không có lộ ra mảy may biểu lộ. Đại hội ở giữa, cũng liên tiếp có người của các phe thế lực hướng hắn lấy lòng, hướng hắn biểu thị muốn theo trên tay của hắn thu mua tượng gỗ. Lời này vừa nói ra, Phương Viễn tự nhiên vui lòng, dù sao tay hắn bên trên còn có một tập hắn thân là dự bị tượng gỗ sư, làm luyện tập tượng gỗ. Chuyên môn tìm hắn thu mua, giá cả còn có thể càng nhiều mua một chút. Đổi thành kim ngân, hắn còn có thể mua lấy mấy phần tu hành kình có trợ lực đan dược. Theo đại hội kết thúc, Phương Viễn đang định rời đi nơi này, trở lại tượng gỗ biển lúc, đột nhiên một tiếng thanh âm khàn khàn ở phía sau hắn vang lên, "Phương Viễn." Hắn xoay người qua đến, liền gặp được một mặt tiểu tụy Phương Hạo hướng hắn đi tới. Giờ phút này trước mặt người trung niên này đã không còn hắn mấy tháng trước, tại tự đường lúc hiểu biết như vậy hăng hái, ngược lại sinh ra một cỗ tuổi xế chiều cảm giác. Phương Viễn trong lòng cảm khái, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, không thể nghi ngờ là nhân sinh lớn nhất trà tấn, huống hồ theo hắn biết, Phương Hạo liền chỉ có y thư một đứa con trai, dòng độc đinh, không người nối nghiệp. Hắn đáp, "Tộc trưởng, không biết ngươi tìm ta có chuyện gì?" Hắn đối Phương gia giác quan đồng dạng, nhưng Phương Hạo cải cách sự tình, thật sự là hắn là theo bên trong thu lợi, cũng là đời trước vận mệnh bước ngoặt, bất quá cũng bởi vì cử động lần này hắn tại tượng gỗ bên trong viện trưởng thành, đến bây giờ mức độ tại Bạch Hoạn từ nơi này thoát đi thời điểm, mong muốn đối với hắn độc thủ, ngược lại bị hắn giết ngược lại. Đây cũng là vì trước mặt Phương Hạo báo mối thù giết con. Chính hầu như là một lần uống, một miếng ăn, đều có định số. Phương Hạo ngước mắt nhìn xem Phương Viễn, sau đó chậm rãi nói, "Phương Viễn, thực không dám giấu giếm, ngày đó ngươi tại tượng gỗ viện bị ảnh nhất tập kích sự tình, chính là ta mà tự tay mưu tính, hắn muốn định tới thừa cơ xuất thủ cứu rút, sau đó ở trên thân thể ngươi rơi xuống một cái ấn tượng tốt, nhưng không nghĩ tới ngược lại biến khéo thành vụ. Ta cũng là về sau mới biết được, đây có lẽ là báo ứng đi." Phương Hạo nói đến đây, trong giọng nói có tán không đi đau thương, hắn nói đến đây tựa hồ thực hiện đến thật sâu trong hồi ức nói, "Ta thường xuyên dạy bảo hắn, mong muốn làm tộc trưởng, nhất định phải bằng thẳng, dùng thành mà đợi, không thể được tiểu đạo, cho nên mới có ngày xưa cho ngươi cái kia phần đánh ngộ." Phương Viễn nghe lên trước mặt Phương Hạo lời nói, hơi sững sờ, Phương gia hoàn toàn chính xác một mực tại hắn mục tiêu hoài nghi bên trong, hắn không nghĩ tới, Phương Hạo đột nhiên tới một cái tự bạo, cái này đích xác là khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn. Bất quá, cái này cũng hoàn toàn giải thích thông, vì sao tại tự đường lúc, Phương gia lại đột nhiên cho hắn như thế hậu đãi đánh ngộ. Dù sao gặp được hắn lĩnh ngộ thế, hắn thản nhiên nói, "Tộc trưởng, việc này ta cũng không có để ở trong lòng, dù sao ảnh nhất cũng không có muốn ta ra tay gắt, ngươi tìm ta là có chuyện gì?" Dù sao y thư đều đã chết, hắn đương nhiên sẽ không cùng người chết so đo, mà Phương Hạo đột nhiên tìm hắn nói minh hết thảy, chắc chắn có nguyên nhân. Phương Hạo chậm rãi nói, "Ta tới đây, chỉ vì một kiện sự tình, liền là hy vọng ngươi hồi trở lại Phương gia, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta nguyện ý lập ngươi vì Phương gia thiếu tộc trưởng, cả tộc trên dưới toàn lực cùng hộ ngươi tu hành, thậm chí có thể cho tộc bên trong tiên tiên lão tổ chỉ bảo ngươi. Đồng thời đối ngươi không có bất kỳ cái gì yêu cầu, dù ngươi thiên tư mười mấy năm sau chắc chắn có thể tùy tiện đi đến tiên thiên, chỉ hy vọng ngươi đến tiên thiên về sau, có thể dịu dắt Phương gia một thanh. Ngươi có nguyện ý hay không trở thành Phương gia tộc trưởng, đều nhìn ngươi ngày sau nghĩ như thế nào." Chương 60. Gợn sóng Phương Hạo thành khẩn, nhìn xem Phương Viễn nói, rất nhiều Hoa Vũ tông không có bối cảnh đệ tử chính thức đều chọn cùng thành bên trong đại thế gia tiến hành thông gia, từ đó đổi lấy duy trì. Nhưng Phương gia chúng ta sẽ không đối ngươi làm bất kỳ yêu cầu gì. Lần này hắn là thật không có bất kỳ cái gì bấy dập, mong muốn nhường Phương Viễn trở thành Phương gia tộc trưởng. Bởi vì ý nghĩa thư chết, đã chú định hắn cả đời này bận rộn xuống tới, không người kế thừa. Lại hắn sau đó phải đi làm sự tình cực kỳ nguy hiểm, hơi không cẩn thận, hắn liền sẽ cắm ở cái kia. Cố hắn muốn theo tộc bên trong chọn ưu tú mà tuyển, mà này mấy đời người bên trong chỉ có Phương Viễn ngộ tính đầy đủ, có cực lớn có thể đột phá tiên thiên. Dùng Phương Viễn lạnh nhạt tính tình, Phương gia tuyệt không có khả năng tại Phương Viễn trong tay suy bại, huống chi nếu như Phương Viễn đột phá đến tiên thiên, Phương gia đủ để một môn song tiên thiên, như vậy ngược lại sẽ nên tới một cái chân chính thời kỳ cường thịnh. Phương Viễn nhìn xem Phương Hạo, hắn có thể theo nghe được ra phong phú tràn đầy thành ý, nhưng hắn vẫn là kiên định lắc đầu nói, "Tạ tộc trưởng hảo ý, nhưng ta này cả đời đối tập võ không có quá lớn truy cầu, không nguyện ý pha trộn quá nhiều, nếu là vô duyên đột phá tiên thiên, vậy cũng chỉ có thể là ta phúc bạc mệnh cạn, chỉ muốn một mực dạng này tiếp tục khắc khắc tự vô, tình cơ tập võ cường thân kiện thể." Phương Hạo nghe Phương Viễn lời nói, trong lòng lóe lên nồng đậm thất vọng. Phương Viễn trả lời hắn cũng không ngoài ý muốn, dù sao hắn theo Phương Ngao nơi đó nghe nói Phương Viễn cự tuyệt Hoa đạo ý mong muốn thu hắn vì đồ thỉnh cầu. Cũng chính vì vậy, hắn mới yên tâm đem Phương gia giao cho Phương Viễn, lại không đối Phương xa làm bất kỳ yêu cầu, dù sao lấy Phương Viễn đối Chu Lao thái độ, ngày sau đợi Phương gia cũng tuyệt đối sẽ không kém. Đáng tiếc, dạng này người sẽ không dễ dàng cải biến ý nghĩ của mình. Phương Hạo nghĩ tới đây hít sâu một hơi nói, "Thôi thôi, nghĩ đến là Phương gia ta cùng ngươi duyên phận không đủ." Giờ phút này hắn trong giọng nói có nồng đậm cô đơn. Phương Viễn nhìn xem Phương Hạo trạng thái như vậy, liền hướng hắn cáo từ. Phương Hạo suy nghĩ một chút, giờ phút này từ đấy lòng đối Phương có nói, "Phương Viễn, chớ có trách ta lại quên ngươi, cái thế giới này mong muốn thu hoạch được bình an, ta đây liền muốn có được lực lượng, bằng không mà nói liền như là một chiếc tiểu chu, một khi tao ngộ báo tố, hết thảy đều chỉ có thể xem tiên ý. Ngươi không nguyện ý gia nhập Phương gia, ta cũng có thể lý giải, dù sao Phương gia bên trong, từng cái trưởng lão ở giữa đều có chuyện xấu xa. Nhưng làm một trưởng bối, ta cũng hy vọng ngươi có tốt hơn đường đi cùng phát triển, ta hy vọng ngươi có khả năng suy nghĩ thật kỹ một thoáng Hoa đạo ý. Vị đại nhân kia uy danh, đều có thể nhường ngươi tại Hoa Vũ tông tiêu giao tự tại, thậm chí Vũ Lạc thành mấy vị kia tiên, đều sẽ đối ngươi có mấy phần kính ý. Này hoàn mỹ phù hợp ngươi cả đời chí hướng." Hắn thật rất nhớ Phương Viễn trở thành Hoa Đạo Ý đệ tử, một khi Phương Viễn bái Hoa Đạo Ý vi sư, cho dù là Phương Viễn giờ phút này đã cơ hồ cùng bọn hắn Phương gia chia cắt ra đến, nhưng này chỉ là bọn hắn mấy người biết được sự tình. Hắn Phương gia nếu là cùng khu vực khác người làm ăn lợi, những người kia tuyệt đối sẽ bởi vì Phương Viễn trở thành Hoa Đạo Ý đệ tử tầng này thân phận, mà đối với bọn hắn Phương gia có chỗ tha thứ cùng lo lắng. Chỉ cần bọn hắn Phương gia không chủ động ra đến thuyết minh, Phương Viễn cùng bọn hắn Phương gia triệt để chia cắt. Chỉ dựa vào lấy này một trương gia hổ, cũng đủ để có thể làm cho bọn hắn Phương gia trong tương lai mấy chục năm bên trong kiếm lấy cực lớn lợi ích. Phương Viễn lắc đầu, liền cáo từ, liên quan tới Phương Hạo khuyên hắn bái Hoa Đạo Ý vi sư, hắn mơ hồ đoán được Phương Hạo ý nghĩ, nhưng hắn không lại bởi vì bất luận cái gì người cải biến ý nghĩ của hắn. Một cái tiên thiên cảnh, đối với hắn mà nói cũng chính là chừng một năm thôi. Hồi trở lại đồ trên đường, Phương Viễn trải qua Tuyết Tần lâu, đây là nội thành bên trong nổi danh nhất quán rượu, bên trong xài tiền như nước, thậm chí nội thành bên trong quan lại quyền quý thích nhất đi địa phương. Giờ phút này, hắn rõ ràng cảm nhận được có đạo ánh mắt tiêm vào lấy hắn, thậm chí khơi dậy thân thể của hắn phản ứng, hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp được quán rượu lầu hai chỗ, có một vị khuôn mặt âm lãnh tuấn mỹ thanh y nam tử dựa vào lan can uống rượu. Giờ phút này hai người đối mặt, thanh y nam tử cử đi nâng chén rượu trong tay sau đó uống một hơi cạn sạch. Phương Viễn ở trong trí nhớ tìm tòi một phiên, đối với người này không có chút nào ấn tượng, bất quá hắn tại Vũ Lạc thành bên trong cơ bản không cùng các đại thế lực lui tới, rất nhiều người biết hắn, mà hắn lại không biết người khác. Phương Viễn khẽ gật đầu, sau đó thu hồi ánh mắt, sau đó bước nhanh hơn, rời đi nơi đây. Hạ Tĩnh, ngươi biết phía dưới cái tên kia? Một đạo nũng nịu thanh âm cùng lầu hai vang lên, ngay sau đó một người mặc màu hồng váy, người khoác áo mỏng, cô gái xinh đẹp, hướng về phía trước bu lại, hai tay vây quanh thanh y nam tử cổ, chỉnh thân thể đặt ở thanh y nam tử trên thân. Hạ Tĩnh cảm thụ được trên người mình hai cái mềm mại sự vật, khẽ cười nói, yêu cơ, ngươi vẫn là như thế tao, đem ý nghĩ đặt ở trên người của ta, ngươi lại không vớt được chỗ tốt, không bằng thả ở phía dưới cái tên kia lên. Yêu cơ nghe Hạ Tĩnh lời nói, trong mắt lóe lên vẻ ngờ vực nói, chỉ giáo cho. Hạ Tĩnh cười cười liền đem Hoa Vũ Tông bên trong phát sinh sự tình, nói cho trước mặt hắn yêu cơ nghe, sau đó nói, căn cứ ta điều tra, này nhân sư tôn có thể là đã từng trị đao Chu Thanh, nếu là ngươi có thể câu được hắn, ta giáo tại phiến khu vực này làm việc sẽ dễ dàng vô số lần. Yêu cơ nghe Hạ Tĩnh, sau đó tốc độ cao rời đi thân thể của hắn, sắc mặt lãnh đạm nói, ý kiến hay. Hạ Tĩnh nhìn xem trước mặt yêu cơ biến hóa, nhẹ xách một tiếng, thật sự là một cái vô tình nữ nhân. Bất quá, Bạch Hoạn làm sao còn không có cùng chúng ta liên hệ, chẳng lẽ là còn bị người đuổi giết, dành không được thời gian tới. Yêu cơ ngồi trên ghế duỗi cái lưng mệt mỏi, trước ngực một dính bông tuyết cơ hồ muốn nhảy ra đồng dạng, nàng lười biếng nói, lo lắng Bạch Hoạn làm gì, hắn công phu chạy trối chết có thể so sánh kiếm pháp của hắn lợi hại hơn nhiều, coi như hai người chúng ta chung nhau ra tay, đều không nhất định có thể bắt hắn lại. Hạ Tĩnh nhíu mày nói, điều này cũng đúng, ta vẫn còn càng hy vọng cái tên này chết rồi, bằng không, làm sao nhường đám người này bắt lấy Dương giáo cái đuôi. Ai, buộc ta đem hắn làm thành huynh đệ, không nghĩ tới hắn lại là Dương giáo gian tế. Yêu cơ nghe vậy bật cười một tiếng, theo hắn tiến vào chúng ta Thái Bình đạo ngày đầu tiên, ngươi sẽ biết hắn là Dương giáo gian tế, bây giờ liền đợi đến một ngày này đến. Hạ Tĩnh nghe vậy cười không nói. Cùng lúc đó, Phương Viễn cũng về tới tượng gỗ viện bên trong, lần này, hắn còn chưa đi đến nhà ở của chính mình bên trong, liền gặp được vượn trắng đột nhiên theo dưới cây nhảy xuống tới, hoàn toàn không giống hắn chém giết Bạch Hoạn về sau, vượn trắng một bộ sợ như sợ quạ bộ dáng. Vượn trắng sau đó không ngừng nắm kéo hắn, tựa hồ là có việc gấp mong muốn cùng hắn nói. Phương Viễn hơi nghi hoặc một chút, hắn chưa bao giờ thấy qua vượn trắng lần này trạng thái, cái này khiến hắn trong lòng dâng lên mấy phần hứng thú, thế là liền đi theo vượn trắng lôi kéo, cùng trong rừng cây không ngừng tiến lên. Chương 61. Dung kim từ mục, Hỏa Tuyết Đao Quyết hai người bọn họ tại trong rừng cây không ngừng di chuyển, giờ phút này cỏ dại ma sát quần áo phát ra sàn sạt thanh âm, theo không ngừng đi sâu, một cô ý lạnh từ chung quanh truyền đến. Mơ hồ ở giữa, Phương Viễn nghe được từng đợt sói tru khiến cho người dùng mình. Nhưng Phương Viễn cũng không e ngại, tại này trong rừng cây, cho dù là mạnh hơn sinh linh cũng bất quá là một chút dã thú thôi, căn bản không có khả năng là đối thủ của hắn, cái gì đến hắn hôm nay đứng tại dã sói trước mặt, dã lang cũng không thể cắn mở lớp da hắn, đối với hắn tạo thành tổn thương. Ngược lại là trước mặt có thể né tránh nó công kích vượn trắng, có lẽ là này một mảnh trong núi rừng sinh linh cường hắn nhất. Vào thời khắc này, vượn trắng đột nhiên dừng bước. Phương Viễn theo bản năng hướng phía trước nhìn lại, liền nhìn thấy một chỗ lam ung dung hồ nước, tại hồ nước cùng dãy núi tương liên giữa chỗ, có một khối vách đá, phía trên mọc đầy cỏ dại. Mà phía sau xa liền nhìn xem thời khắc này vượn trắng, tốc độ cao chạy tới khối kia trên thạch bích, hai tay không ngừng đào lấy cỏ dại, theo cỏ dại biến mất, một cái hang động tiến nhập Phương Viễn trong mắt. Vượn trắng nhìn thấy mặt trước tình cảnh, hưng phấn gầm rú. Sau đó tầm mắt sốt ruột nhìn xem Phương Viễn, tựa hồ mong mọi Phương Viễn tới. Phương Viễn đứng tại hang động cầu, giờ phút này theo trong rừng cây xuyên thấu mà qua dưới ánh mặt trời, hắn lờ mờ có thể gặp được bên trong tình cảnh, tựa hồ là một bộ mục nát đã lâu hài cốt. Hắn suy nghĩ một chút, liền từ trong ngực lấy ra một cái cây châm lửa mở ra, theo lấy ánh lửa hiện hiện, trong động quật cảnh tượng triệt để hiện ra ở trong mắt của hắn. Tại cái kia một bộ bạch cốt trước mặt, để đó một quyển sách, mà tại đây hài cốt chung quanh còn có một khối hiện ra màu vàng nhạt hoa văn, phiến lá hiện ra màu tím sầm mục tâm, mà ở bên hồ này vốn nên lộ ra âm lãnh ở bức hang động, lại truyền đến từng đợt tấm áp. Thậm chí theo Phương Viễn nhìn chăm chú, tại trước mắt của hắn thời khắc này hang động bắt đầu dần dần phát sinh biến hóa, một đạo nóng bỏng dung nham theo cái kia một tâm chi bên trong chạy ra, hướng về hắn chạy xuôi tới, mà theo lấy này đạo hư ảo tan tương tới gần, Phương Viễn có thể rõ ràng cảm nhận được hắn thân thể nhiệt độ bắt đầu tốc độ cao tăng lên. Nhưng bên ngoài thân nhiệt độ tại đến một cái cực hạn về sau liền cũng không tiếp tục hướng lên tăng trưởng. Phương Viễn đột nhiên nhớ tới Chu lão trước đó cùng hắn phổ cập khoa học qua tri thức, thế gian cây cối thiên hạ phẩm cấp phân chia, mà thanh ly một thuộc về cấp thấp nhất cái kia một cái cấp bậc. Chân chính phẩm cấp cao một tâm, thậm chí cường hàn đến liền đồng dạng tiên tiên đều khó mà đối hắn tiến hành điều khắc, hắn những cây đó tâm còn có chuẩn bị đủ loại phi phạm công năng. Mà trước mặt một tâm, liền cực kỳ giống Chu lão cùng hắn nói tới, dung kim tử mục. Nghe nói dùng dung kim tử mục chỗ điêu khắc ra tới tượng gỗ, thiên sinh có thể làm đến để cho người ta thân lâm kỳ cảnh, ở vào một mảnh dung nham bên trong, nếu là điêu khắc chính là cùng hỏa có liên quan ý cảnh, đủ để có thể làm cho người làm đến làm ít công to hiệu dụng. Đây là bất kỳ một cái nào tượng gỗ đại sư đều khát vọng lấy được tài liệu, một kiện có thể thừa nhận được thiên địa ý cảnh, thậm chí mới có thể đủ trái lại tăng cường tài liệu. Phương Viễn hướng về này bộ bạch cốt đi đến, nhìn trên mặt đất dọn xong quyển sách kia tịch, hắn một cầm lên liền phát hiện quyển sách này cùng lúc trước hắn tiếp xúc những cái kia hoàn toàn không giống, hắn trang sách áp dụng một loại giống như kim phi ngọc vật chất chế tạo thành. Khó trách quyển sách này có thể đặt ở sinh ra nhiệt độ cao dung kim tử một bên cạnh, không có chút nào hư hao, xem ra bên trong quyển sách này ghi lại đồ vật tuyệt không phải bình thường. Phương Viễn nhìn xem địa viết họa tuyết đa quyết, sau đó từ từ lật ra, nhưng trước ánh vào trong mắt của hắn lại là nhất đoạn tự biên tự diễn. Dư, từ thở nhỏ lúc cầm đao một khắc này, liền biết ta tất nhiên sẽ trở thành danh chấn thiên hạ đao đạo tông sư. Phương Viễn nhịn không được lộ ra ý cười, cực kỳ quen thuộc lời nói, hắn tiếp tục nhìn xuống. Đáng tiếc ta thân tín tiểu nhân, võ đạo chi lộ đoạn tuyệt, lưu lạc nơi này, chỉ có thể vội vàng lưu lại truyền thừa, nhìn truyền thừa ta chi đao đạo người, không ngã ta huy danh. Mà phía sau xa lật ra trang kế tiếp, hắn phảng phất nghe được thở dài một tiếng, tại đây hang động bên trong không ngừng tiếng vọng, sau đó sách cũng bắt đầu tự động lật qua lật lại, một cố đao ý xông thẳng lên trời, nhưng bởi vì tại hang động bên trong, ngược lại chấn động đến này hang động phía trên tảng đá không ngừng rơi xuống. Đồng thời tại Phương Viễn trước mắt, nổi lên một cái lao giả đứng tại tuyết trong đêm, nhìn xem này đẩy trời tuyết bay, sau đó duỗi ra tay trái của mình, vuốt ve trường đao trong tay của chính mình. Sau đó tay cổ tay chuyển động, tại đây tuyết trong đêm vẽ ra một đạo ánh lửa chói mắt. Lập tức này đẩy trời tuyết bay đều vì đó mà ngừng lại, sau đó tất cả đều biến thành nước mưa, nguyên bản đen kịt đêm tối cũng bởi vì này một đao, quay về quang minh như ban ngày. Đây là hỏa tuyết. Thiên địa đốt ta thân thể, thương mang luyện bị tuyết. Phương Viễn trong lòng cực kỳ chấn động, này trông ở chết đi về sau, lưu lại đao ý còn có thể hóa thành truyền thừa, tái hiện ở trước mắt chi pháp, hắn chưa từng nghe thấy. Đồng thời nương theo lấy một đao này chẳng ra, Phương Viễn trong tay thư tịch triệt để biến mất không thấy gì nữa, nhưng Phương Viễn nhưng trong lòng sinh ra một loại cảm giác kỳ dị, hắn tựa hồ tại trình độ nào đó phía trên nắm giữ một đao này tinh túy. Tựa hồ đao pháp mỗi một đường biến hóa, hắn đều rõ như lòng bàn tay, bây giờ khiếm khuyết chính là đầy đủ luyện tập, làm chính mình thân thể quen thuộc môn này đao pháp, liền có thể đem hắn thành công nhập môn. Sau đó Phương Viễn tâm niệm vừa động, quả nhiên tại trước mắt của hắn một đạo chữ viết hiện hiện. Hỏa Tuyết Đao Quyết chưa nhập môn, 30, 100, trong lòng của hắn có một ít cảm khái, hiện tại cảnh giới của hắn đang đứng ở hậu thiên bên trong, Hỏa Tuyết Đao Quyết thấp nhất cũng là tiên thiên cấp độ đao pháp, hắn mong muốn về sau thiên tiến hành tu hành nhập môn lời, chỗ phải bỏ ra nỗ lực muốn so hắn võ học của hắn lớn hơn nhiều. Nhưng không nghĩ tới, lần này vì hắn giảm mất gần 1/3 thời gian, lại nắm giữ mỗi một đường biến hóa, hắn mong muốn tu hành độ khó cũng sẽ giảm mất thật nhiều. Sau đó Phương Viễn nhìn xem bên cạnh dung kim tử một tâm đem hắn cầm trong tay, từng đợt sóng nhiệt theo trong lòng bàn tay của hắn truyền đến, Phương Viễn cảm giác mình ôm không phải một khối một tâm, mà là một cái lăn nóng hỏa lô. Cũng may bây giờ lớp da hắn đã đầy đủ cứng hãn, cỗ này nóng trong thời gian ngắn đối với hắn không tạo được thương tổn quá lớn. Phương Viễn giờ phút này thu hồi cây châm lửa, sau đó đi ra hang động. Thời khắc này vượn trắng nhìn xem Phương Viễn vội vàng làm xong, sau đó hai ba cái liền chạy tới bên cạnh hắn, sau đó hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng về hắn bái đi, hướng hắn dập đầu liên tiếp 3 lần đầu, tốc độ nhanh chóng, Phương Viễn đều có chút phản ứng không kịp. Phương Viễn nhìn xem vượn trắng bộ dáng này, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, cho nên hắn vừa mới thu những vật này đều là vượn trắng bái sư lễ. Này vượn trắng từ nơi nào học được? Theo lý mà nói, hắn hẳn không có làm sao tiếp xúc qua nhân loại mới đúng. Phương Viễn đè xuống nội tâm mơ màng, lập tức nắm dung kim tử một đặt ở một bên, duỗi ra hai tay đem vượn trắng đỡ lên. Lần này vượn trắng không tiếp tục né tránh Phương Viễn, bị Phương Viễn bịn sau khi thức dậy, liền ngoan ngoãn xảo xảo đứng ở Phương Viễn bên cạnh. Nhưng Phương Viễn giờ phút này lại nổi lên sâu đến, này vượn trắng cùng người ở giữa, có thể hay không luyện cùng một môn võ học? Còn có sư tôn, ngươi bây giờ đến tuột cùng ở đâu, ngươi có biết ngươi đã có đồ tôn? Chương 62. Gió nhẹ chui vào đêm, Phi Ưng Lực Vân Bộ tiểu thành một tháng sau cơn mưa sơ tỉnh. Phương Viễn nhìn xem trước mặt dựng ngược, trong thân thể phát ra như sấm sét tiếng vang vượn trắng, ánh mắt lộ ra hài lòng vẻ mặt. Hắn nguyên bản không biết giáo vượn trắng cái gì võ học, nhưng đột nhiên nhớ tới vượn trắng bắt trước hắn kim thân luyện nhục pháp hành vi, thế là liền đưa tay khảo nghiệm một phiên vượn trắng cơ bắp. Quả nhiên như Chu lão nói, vượn trắng này loại hiếm thấy sinh linh, thiên phú dị bẩm, nếu là đổi thành nhân loại căn cốt, thậm chí cùng trong truyền thuyết bảo thể so sánh. Trước tạm thiên cốt cách, màng da, gân lớn đều đạt đến một cái cực hạn, hoàn toàn không cần tối luyện, phản phất là trời sinh chú thể sơ giai. Hắn liền quả quyết trước giáo hắn kim thân luyện đục pháp, vừa vận kim thân luyện thịt chỗ đối ứng chú thể, có cộng hưởng gân, xương, da, từ đó làm cơ bắp biến đến càng ngày càng cường thịnh tác dụng, có thể đem vượn trắng bộ thân thể này trước khai phá đến cực hạn, dù sao thân thể chính là căn bản, đánh nhau võ học là phụ trợ. Mà vượn trắng thông minh vượt xa tưởng tượng của hắn, nguyên bản hắn chỉ có thể dựa vào thủ thế cùng động tác tiến hành câu thông, nhưng đi qua mấy ngày trao đổi phía dưới, vượn trắng có thể đơn giản nghe hiểu hắn một ít lời ngữ. Phương Viễn đoán chừng như là như thế này phát triển tiếp, chỉ sợ không ra một tháng sau, liền có thể hoàn toàn nghe hiểu hắn, điều này cũng làm cho hắn có chút vui vẻ, dạng này có khả năng giảm mạnh hắn trao đổi công phu. Cũng bởi vì như thế, vượt trắng kim thân luyện đục pháp tu hành tốc độ xa so với hắn trong tưởng tượng nhanh. Phương Viễn không có ở quản giờ khắc này ở trong rừng cây dựng ngược luyện tập kim thân luyện đục pháp vượt trắng, mà là từ một bên cầm lên dung kim từ một, cả người hóa thành một vật đen, nhanh chóng tan biến tại nơi đây. Mà hắn vừa mới trô đứng yên vị trí phía trên, một đạo hư ảo bóng người cũng dần dần biến mất. Giờ phút này, dựng ngược vượt trắng mới có phát giác, mở hai mắt ra, tò mò nhìn chằm chằm Phương Viễn tan biến địa phương. Tại Phương Viễn trong tầm mắt, trung quanh cây cối biến thành một đạo lục sắc màn sân khấu trong mắt hắn thật nhanh lui lại. Những cái kia tình cờ tại hắn tiến lên con đường bên trên xuất hiện cây cối, tại hắn sắp đụng vào một khắc này, hắn liền vừa lúc thay đổi hướng đi, cùng những cây cối kia sượt qua người, tốc độ kia không có chút nào suy giảm. Phản phất hắn sớm liền có thể dự liệu được, này chút cây cối xuất hiện đồng dạng. Tình cờ hắn quần áo cùng trong rừng cây lùm cây không ngừng ma sát, nhưng không có bất kỳ thanh âm nào phát ra, phản phất hắn quần áo có cách âm hiệu quả bình thường. Đây chính là hắn một tháng đến nay, cầm chi không ngừng luyện tập phi ưng lực vân bộ kết quả, phi ưng lực vân bộ thành công do nhập môn tiến cấp tới tiểu thành. Theo có thể làm cho hắn làm đến, phía trước làm được quá trình bên trong hình thành một cỗ xảo diệu gió, nhường thanh âm tan biến vô tung vô ảnh. Phương Viễn có thể tinh tường cảm nhận được cỗ này xảo diệu phong hòa hắn ngày xưa quỷ phụ thập tam đao đi đến tiểu thành lúc, sơ bộ lĩnh hội tới đao ý cực kỳ tương tự, nhưng so sánh với đao ý loại kia rõ ràng vô cùng kiên quyết. Rõ ràng này phi ưng lực vân bộ phong chi ý cảnh, càng thêm thiên hướng về ẩn nấp, linh xảo, vô tức, liền tựa như nửa đêm, thỉnh thoảng phất qua một luồng gió nhẹ, không người phát giác, nhưng cũng thật tồn tại. Có lẽ đợi đến hắn phi ưng lực vân bộ đi đến viên mãn một khắc này, hắn liền có thể triệt để lĩnh hội thiên địa này ý cảnh bên trong phong chi ý cảnh. Phương Viễn tại trong rừng cây như là mất đi quán tính đồng dạng, không ngừng bay qua quay lại phiêu động, thậm chí làm được trên không trung đặc không, lần nữa mượn lực, rất nhanh hắn liền đi tới ngày xưa cái kia một chỗ ven hồ chỗ. Hắn ngừng lưu tại ven hồ bên cạnh, không tiếp tục tiến lên, đây chính là hắn đích đến của chuyến này, một cái luyện tập Hỏa Tuyết Đao pháp nhất nơi tốt. Hắn thông qua trong khoảng thời gian này luyện tập, phát hiện luyện tập Hỏa Tuyết Đao pháp một cái đường tắt, cái kia chính là tại Dung Kim Tử một bên cạnh luyện tập Hỏa Tuyết Đao pháp, mà lại theo Dung Kim Tử một tạo thành cái kia cố hư ảo nóng bỏng ý cảnh về sau. Hắn cách này một tâm càng gần, nhanh nhất có thể rút ngắn hắn tăng trưởng độ thuần thục 1/3 thời gian. Nhưng này Dung Kim Tử một cũng có một cái vấn đề thật lớn, liền là một khi tại một chỗ quá lâu về sau, hắn nhiệt độ chung quanh cũng sẽ càng ngày càng cao, mà tượng gỗ viện phủ cận đều là lá rụng, thậm chí bởi vì Dung Kim Tử một, hắn còn tạo thành mấy lần cỡ nhỏ hỏa hoạn, cũng may hắn dập tắt kịp lúc, không có thể tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Cho nên hắn liền đem đang luyện tập địa điểm đem đến này ven hồ bên cạnh, rốt cuộc không có xuất hiện qua tại tượng gỗ viện lúc như vậy cảnh tượng. Giờ phút này, ven hồ bên cạnh, Phương Viễn cầm trong tay trường đao, cả người phảng phất cùng đao hòa làm một thể, hắn không ngừng vũ động trường đao, lưỡi đao phá vỡ không khí, phát ra từng đợt tiếng rít. Vô số đạo xích hồng đường lửa nóng dừng lại tại Phương Viễn bên cạnh, tựa như đom đóm đồng dạng không ngừng xen lẫn. Quỷ phủ thập tam đao, mặc dù khiến cho hắn lĩnh hội tới đao ý, nhưng trên bản chất mà nói, là tượng gỗ sư dùng tới điêu khắc bí kỹ, không thích hợp chiến đấu, càng giống là pháp. Mà Hỏa Tuyết Đao pháp mới là một môn thuật, một môn chiến đấu chân chính kỹ xảo có thể đem lực chiến đấu của hắn phát huy đến cực hạn. Thời gian trôi qua, quên quần tại Phương Viễn bên cạnh tất cả xích hồng đường lửa nóng không ngừng hướng thượng du đi, sau đó tụ tập ở cùng nhau. Lưỡi đao dịa hiện ra chói mắt hồng quang. Phương Viễn một đao chém xuống, không khí chung quanh bị trường đao chỗ xé rách, phát ra bén nhọn gào thét, một cỗ vô hình gợn sóng từ trường đao chung quanh truyền ra. Một cỗ gây mũi bùng cháy vị tràn ngập tại hồ này bên cạnh, bên trong hỗn hợp có cỏ cây khét lẹt khí tức, giờ phút này Phương Viễn trường đao rõ ràng đứng lơ lửng giữa không trung, nhưng hắn lưỡi đao hạ cái kiêm màu xanh biếc bãi cỏ trong nháy mắt bị một cỗ vô hình nhiệt độ cao ăn mòn, xanh nhạt sắc cây cỏ, tốc độ cao khô héo sau đó phát ra hồng quang sau đó thành than, bày biện ra một mảnh cháy đen. Mà trên đồng cỏ cháy đen dùng đao rơi vị trí làm trung tâm, không ngừng mà hướng chung quanh lan tràn. Hỏa Tuyết Đao pháp độ thuần thục một Hỏa Tuyết Đao pháp nhập môn, 79/100, Phương Viễn chậm rãi thu đao, kết thúc hôm nay luyện tập, trong lòng cảm khái, quả nhiên vẫn là do hắn sáng tạo ra phi ưng lực vân bộ độ thuần thục tốt hơn tăng lên, sau đó hướng về tượng gỗ viện tiến đến. Một lát sau, hắn nhìn xem giờ phút này còn đang luyện tập kim thân luyện nhục pháp vượt trắng, hơi xúc động, không hổ là dị thú, cho dù là hắn luyện tập kim thân luyện nhục pháp lúc đều cần dùng ẩn thể đan đến bổ sung tiêu hao, mà vượt trắng lại có thể kiên trì nhiều như vậy canh giờ, cả người khí huyết đều không có bất kỳ cái gì tiêu hao đồng dạng, không càng thêm chính xác tới nói, bây giờ này chút bị hắn dùng tới chú thể tiêu hao khí huyết, còn không kịp nổi vượn trắng khôi phục nhanh. Cái này là tuyệt đối căn cốt điểm mạnh, Phương Viễn lắc đầu, này thật là khiến người ta có chút hâm mộ. Nhưng vào lúc này, vượn trắng đột nhiên lật ra cả người, đối Phương Viễn gầm nhẹ một tiếng, sau đó hóa thành một đạo ảnh, tan biến tại nơi đây. Phương Viễn biết được vượn trắng ý tứ, đây là có người tới, ngày xưa bạch hoạn lúc đến nó cũng là như thế, vượn trắng tựa hồ có một loại kỳ dị thiên phú, có thể trước giờ liền phát giác được người khác đến, thậm chí có khả năng đem loại thiên phú này đưa đến trong chiến đấu. Phương Viễn xoay người qua đến, quả nhiên một cái quen thuộc xinh đẹp khuôn mặt ánh vào trong mắt của hắn, đây là một tháng trước hướng hắn mua tượng gỗ một vị khách hàng, theo lý mà nói hàng hóa thanh toán xong, bây giờ đã là này người tháng này tới này lần thứ tư. Chương 63. Hoàn chỉnh đao ý. Mưa gió nổi lên, yêu cơ bước liên tục nhẹ nhàng, thức tha đi gần Phương Viễn, eo của nàng nguyện chuyển vừa nắm, lại phối hợp trước ngực rung động lòng người tuyết trắng, lộ ra cực kỳ yếu đuối, phản phất một hồi gió nhẹ liền có thể đưa nàng tội ngã. Giờ phút này nàng một đôi ngập nước mắt hạnh nhìn về phía mặt không thay đổi Phương Viễn, cười nhẹ nhàng nói, làm sao công tử giống như không chào đón nô gia đồng dạng, nếu là không hoan nên ta lời, vậy thì cùng nô gia nói một tiếng, nô gia về sau tuyệt không quấy rầy. Ngữ khí thần sắc cực kỳ giống một đầu vô tội mai con, mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng lấy hoay góc áo khiến cho người để cho người ta nhịn không được lòng sinh thương tiếc. Phương Viễn nhìn xem trước mặt yêu cơ, trong lòng không có một tia gợn sóng, bởi vì nữ nhân này luôn là khiến cho hắn trong lúc lơ đãng nhớ tới kiếp trước một loại sinh vật, trà xanh. Không nghĩ tới này tại một cái thế giới bên trong, hắn vậy mà lại gặp, trong mắt hắn, trà xanh liền mang ý nghĩa vô cùng vô tận người theo đuổi, cùng với một đống lớn phiền toái. Phương Viễn nghĩ đến nơi này, thản nhiên nói, cô đường, người ta ở giữa chỉ là sinh ý quan hệ, theo lý mà nói người tới là khách. Nhưng nếu như là ngươi không mua thượng gỗ, vậy thì mời ngươi rời đi, dù sao này sẽ chậm trễ ta kiếm tiền thời gian. Hắn biết rõ yêu cơ mục tiêu cũng không phải hắn, bởi vì hắn thông qua cùng vượn trắng câu thông, có thể biết yêu cơ thường xuyên cùng hắn đáp xong lời về sau đi trong núi rừng hoàng. Nếu không phải thông qua vượn trắng hình dung, Phương Viễn xác định yêu cơ chỗ đi tuyến đường, cùng hỏa tuyết đao pháp hang động không tại một con đường bên trên, còn có lấy rõ ràng điểm cuối cùng. Phương Viễn thậm chí cũng hoài nghi yêu cơ mục đích thực sự là vì gió xét hỏa tuyết đao pháp. Yêu cơ nghe được Phương Viễn, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, lồng ngực không ngừng chập trùng, càng ngày càng rung động lòng người. Nhưng Phương Viễn ánh mắt hào không gợn sóng, để cho nàng thậm chí trong lòng đối với mình sinh ra một vẻ hoài nghi, chẳng lẽ nàng đã giả? Bằng không làm sao này cái mao đầu tiểu tử, vậy mà không có một chút dục vọng. Nàng trong lòng dâng lên không ăn vào ý, nàng hơi cắn răng ngà, hướng trong ngực móc ra 200 lượng ngân phiếu đưa cho Phương Viễn nói, ta đây mua, mua sau ngươi có thể cùng ta tán gẫu sao? Phương Viễn nhận lấy ngân phiếu về sau, nghi ngờ nói, cô đương nếu mua, ta tự nhiên muốn trở về phòng bên trong tiến hành điều khác, thật là nhanh chóng hoàn thành sau đó giao cho cô đương, để tránh chậm trễ cô nương thời gian. Yêu cơ đi được rất nhanh. Dùng Phương Viễn thị lực thậm chí có thể thấy yêu cơ đi đến rừng cây bên cạnh lúc, rũa ra chân hung tận đạp một cái cây cối, đại lượng lá rụng theo bên trong bay xuống. Điều này hiển nhiên là cố ý biểu diễn cho hắn xem, bằng không làm sao lại tại hắn nhìn thấy địa phương đạp. Phương Viễn chỉ đem việc này cho rằng là một việc nhỏ xen giữa, sau đó quay người về tới trong phòng. Cùng lúc đó, yêu cơ đạp xong cây cối về sau, quay người tiến vào tượng gỗ viện trong đường nhỏ, sau đó nàng cái kia tờ sáng rỡ khuôn mặt tốc độ cao biến đến lãnh đạm, sau đó thân thể phát lực tốc độ cao biến mất tại nơi này. Tuyết ở lâu, lầu 2, một chỗ bên trong phòng. Hạ Tĩnh nhìn xem sắc mặt băng lãnh yêu cơ khẽ cười nói, yêu cơ nha yêu cơ, nhìn ngươi bộ dáng này, ngươi đây là lại thất bại. Chậc chậc chậc, thật không nghĩ tới, hoa của chúng ta mỹ nhân vậy mà cũng có một ngày như vậy. Yêu cơ nghe Hạ Tĩnh, mắt hàn băng xương nhìn hắn một cái, sau đó âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử này chẳng qua là ta dùng đến hoạt động tề một thoáng sinh hoạt phối liệu, mà lại ta còn hoài nghi cái tên này hướng giới tính giống như ngươi không bình thường, bằng không tại sao có thể có người bình thường đối ta không có có phản ứng chút nào. Hạ Tĩnh cũng nói, chẳng qua là khoe miệng mỉm cười nhìn xem yêu cơ, vẻ mặt đã nói rõ hết thảy. Yêu cơ trong mắt cơ hồ muốn bốc lên như lửa, một cái hai cái đều tại trêu tức nàng, nàng nỗ lực bình phục một thoáng tâm cảnh nói, tốt, chúng ta mà nói chính sự, bây giờ ta đã dò xét tra rõ tượng gô viện trùng quanh tuyến đường, bây giờ liền chờ Lâm Nghiệp bọn hắn hành động. Hạ Tĩnh nghe vậy nói, lần này, chúng ta Thái Bình nói ra thế về sau, đem đạp lên triều đình cùng dương giáo, từ đó danh chấn thiên hạ. Hai người chúng ta, cũng sẽ trở thành Thái Bình đạo lớn nhất công thần, từ đó đột phá tiên thiên. Trong giọng nói có không che giấu được cùng nhiệt. Sau ba ngày, Lao Ly đang ở vì Phương Viễn chuẩn bị đồ ăn, trên mặt của hắn có một vẻ tan biến không đi ưu sầu, bây giờ cách mình ông chủ cho ra cuối cùng kỳ hạn, chỉ còn lại có cuối cùng 12 ngày. Nếu là sau 12 ngày, ông chủ vẫn chưa về. Lao Ly nghĩ tới đây, tay cầm nhịn không được dùng sức cầm cái nồi, trong lúc nhất thời, có chút xuất thần, phía dưới lô hỏa không ngừng bùng cháy, mãi đến một cỗ mùi khét mới đưa hắn theo thần du bên trong bừng tỉnh. Bịch, bịch. Hắn nghĩ tới vừa mới hình ảnh, trái tim nhảy càng ngày càng gấp rút, sau đó hắn thở dài ra một hơi tự lẩm bẩm, sẽ không, ông chủ tuyệt không có khả năng xảy ra chuyện. Dừng cây chỗ, Phương Viễn đang ngồi ở một chỗ tảng đá chỗ, tình cờ bốn nắng vượn trắng có chút không đúng động tác, nhưng hắn càng nhiều thời điểm là đem sự chú ý của hắn đặt ở trên đá lớn, cái kia cơ hồ trở thành hình người một trung tâm. Trong tay hắn màu xanh biếc đao khắc không ngừng bay lượn, giờ phút này mảnh gỗ vụn không ngừng bay xuống, giữa đất trời nhiều hơn một cỗ sơ sát tiêu điều chi ý, thậm chí liền thời khắc này điều khắc người Phương Viễn đều cảm thấy tự thân màng da chốt đều truyền đến từng đợt nhói nhói cảm giác, hắn hết sức chăm chú nhìn xem trước mặt tượng gỗ. Giữa thiên địa lăng lệ chi ý biến đến càng ngày càng rõ ràng, giờ phút này Phương Viễn trong tay đao khắc vùng vẫy thời điểm, như đại sư vẽ tranh rội mực nước đồng dạng tiêu sái thoải mái, tượng gỗ bên trên dấu vết phảng phất không phải người làm điêu khắc đồng dạng, mà là thiên địa nước chảy đồng dạng tự nhiên hình thành. Tượng gỗ chỗ điêu khắc thành thương lão nhân mặt càng ngày càng sinh động như thật. Nguyên bản ở một bên tu luyện vượn trắng giờ phút này đột nhiên run lên, cảm thụ được tượng gỗ chỗ truyền đến lăng lệ, chi ý sau đó rốt cuộc tu hành không đi xuống, kinh nghi bất định nhìn xem trước mặt Phương Viễn, thân thể kéo căng, trong ánh mắt lộ ra thật sâu e ngại. Thời gian trôi qua, sau đó theo hắn cuối cùng một đao hạ xuống, thời khắc này tượng gỗ hóa thành một vị lão giả, trong tay nắm lấy một thanh trường đao. Con mắt tựa như nhẹ nhàng chuyển động, một cỗ lăng lệ khí tức bá đạo từ nơi này tượng gỗ phía trên tản ra, sau đó trực tiếp nổ tung. Hiu hiu hiu. Vượn trắng tại tượng gỗ nổ tung một khắc này, liền thật nhanh hướng về nơi xa chạy đi, sau đó lòng vẫn còn sợ hãi vô ngực. Mà tượng gỗ nổ tung lúc, trung quanh tảng đá cùng trên cây lưu lại từng đạo vết đao. Giờ phút này, Phương Viễn trước mắt nhất đoạn chữ viết thoáng hiện. Điều khắc độ thuần thục một quỷ phụ thập tam đao, độ thuần thục một quỷ phụ thập tam đao viên mãn, tại quỷ phụ thập tam đao đạt thành viên mãn một khắc này, hắn tinh tường cảm nhận được hắn tinh thần tựa hồ do hư ảo ngưng kết thành thực thể. Một cố gần như vô hình cùng hữu hình ở giữa lực lượng trong lòng của hắn sinh ra mà ra. Đây là hoàn chỉnh đao ý, cũng là xung quanh thế hệ trước bối tử truy cầu, mà bây giờ hắn đã đạt thành. Trong mắt hắn, thế giới rõ ràng còn là này một cái thế giới, nhưng lại biến đến không đồng dạng dâng lên, hết thảy sự vật đều biến đến tươi sống, liền chung quanh hoa cỏ cây cối hắn đều có thể cảm nhận được bọn hắn hỉ nộ ai ố, đây là bọn hắn ý. Phương Viễn đột nhiên nhớ tới kiếp trước nghiên cứu bên trong, tất cả hoa cỏ cây cối cũng có được tâm tình của mình, chỉ tuy nhiên nhân loại không thể nhận ra cảm giác, nhưng khi hắn hiểu rõ, đao ý một khắc này, hắn phảng phất mở ra phiến thiên địa này một luồng mạng che mặt. Hắn có thể càng rõ ràng hơn trực quan thấy thiên địa này ban đầu bộ dáng. Chương 64. Đế nguy. Đồng thời Phương Viễn có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ cực kỳ sức mạnh kỳ diệu, đang từ sâu trong linh hồn chậm rãi dẫn đến, hướng về toàn thân lan tràn ra, hắn mỗi một tấc cơ bắp, mỗi một cây xương cốt, tựa hồ cũng tại cỗ lực lượng này thấm vào hạ tỏa ra khác sinh cơ. Giờ phút này Phương Viễn toàn thân trên dưới tràn ngập một cỗ lăng lệ khí tức bá đạo, hắn thân thể mỗi một cái góc chỗ đều tràn ngập đao ý. Phương Viễn cẩn thận cảm thụ được thân thể phát sinh biến hóa, nội tâm có một ít cảm khái, khó trách hắn vẫn luôn có thể nghe được thế nhân đối với ý cảnh kính sợ, thậm chí sẽ đem hắn làm một cái cân nhắc tiên tiên cảnh mạnh mẽ hay không tiêu chuẩn. Khi hắn chân chính lĩnh hội tới ý cảnh giờ khắc này, hắn mới biết được, hoàn toàn nhận ý cảnh về sau là một loại chân chính thể biến, đủ để hóa mục nát thành thần kỳ, mà không phải trước đó cái kia sơ ngộ đủ khả năng so sánh. Phương Viễn nhìn trước mắt thanh ly cây lớn, trước kia hắn dùng hai quả đấm toàn lực quanh kích, nhưng lại khó mà tạo thành rõ ràng tổn thương. Mà bây giờ, hắn tâm niệm vừa động, cánh tay chậm rãi nâng lên, sau đó nhẹ nhàng bung lên, giờ phút này cánh tay của hắn không nữa giống như là thân thể máu thịt, mà là một thanh tuyệt thế bảo đao, tản ra cực hạn phong mang. Đồng thời, một cỗ ở vào khoảng giữa vô hình cùng hữu hình sóng khí theo cánh tay hắn vung dậy, thoáng hiện, dọc theo cánh tay hắn bung lên quy tích, hướng thẳng đến trước mặt thanh ly cây lớn chém đi. Giang giác. Một tiếng thanh thúy tiếng vang, tại cánh rừng cây này bên trong vang lên. Cái kia nguyên bản ngật đứng ở chỗ này vô số năm thanh ly cây lớn phía trên, nhiều hơn một đạo cực sâu vết rách, lại không đoạn lan tràn, không ngừng phát ra răng rắc thanh âm, cơ hồ muốn đem hắn triệt để chặn ngang chặt đứt. Phương Viễn nhìn xem thanh ly cây lớn phía trên cái kia nhìn thấy mà giật mình vết rách, thần sắc bình tĩnh như nước, đây chính là hắn triệt để lĩnh hội đao ý về sau mang đến cải biến. Hắn vừa mới cái kia vung tay lên, lấy tay làm đao, chém ra không chỉ là lấy trước kia sắc bén đao khí, mà là hắn thần. Giờ phút này hắn thần đã là ở vào khoảng một loại hư ảo cùng như thực chất tồn tại, nếu là đối người thi triển, liền có thể đồng thời đối nhân tạo thành tinh thần cùng vật lý hai cái cấp độ tổn thương, tại trên thân thể có thể tạo thành không thua gì bảo đao đồng dạng tổn thương. Mà tại không có đụng chạm đến tiên thiên cánh cửa tiếp xúc đến thần người, dù cho khắp toàn thần từ trên xuống dưới đều có kinh hộ thể, này một đao đủ để có thể chạm diệt hắn tinh thần, khiến cho triệt để chết não. Hắn giờ phút này mặc dù đã ở vào hậu thiên, nhưng lại cũng sớm đã thân ở một cái khác lĩnh vực, Phương Viễn cảm nhận được giờ phút này đầu hơi hơi truyền đến đủ rũ, đao ý tiêu hao chính là hắn thần, cùng thể lực không có bất cứ quan hệ nào. Bây giờ Phương Viễn hết sức xác định hắn tại hậu thiên bên trong không có đối thủ, hắn chưa từng có cùng tiên tiên cấp độ người giao thủ qua, không biết hắn có hay không là tiên tiên đối thủ. Nhưng Phương Viễn cũng không có về sau tiên tu vì liền cùng tiên tiên một trận chiến từ đó nghiệm chứng thực lực bản thân dự định, dù sao này với hắn mà nói không có chút nào chỗ tốt. Phương Viễn bắt đầu từ chỉnh lý tiếp xuống đường, Chu Lao đã từng cùng hắn giản lược nhắc qua ý cảnh chi lộ, chân chính lĩnh ngộ ý cảnh là một cái ngưỡng cửa, sau đó ý cảnh hoàn toàn từ hư hóa thực, là cửa thứ hai hạm, cửa thứ ba hạm chính là thông qua ý cảnh điều động thiên địa chi lực, làm đến gần như thần tiên thủ đoạn. Bất quá có thể đi đến một bước cuối cùng người không khỏi là thiên hạ bên trong cao thủ hàng đầu. Hắn không tiếp tục nghĩ những chuyện này, ngược lại hắn từng bước một tu luyện, với hắn mà nói cũng không có bất kỳ cái gì độ khó. Ngược lại là bây giờ Vũ Lạc Thành trong đường phố, nhiều tuần tra bộ đầu. Xem ra, thành chủ đem muốn mưu đồ sự tình, sắp đến. Hắn đè xuống nội tâm tò mò, thôi, này chút đều không có quan hệ gì với hắn, sau đó trở lại trong phòng cầm lên trường đao, hướng về núi rừng bên trong đi đến, bây giờ hắn muốn tiếp tục tu hành một phiên Hỏa Tuyết Đao pháp, nếu là có thể đem hắn tu hành đến viên mãn, hắn liền có thể triệt để đem đao ý phát huy đến cực hạn. Có lẽ khi đó hắn cho dù là coi là thiên tiên, tại Vũ Lạc Thành bên trong hắn cũng lại vô địch thủ. Giờ phút này thanh ly cây lớn cũng nhịn không được nữa, ầm ầm sụp đổ, phát ra một hồi tiếng vang kịch liệt. Trong phủ thanh chủ, Lâm Nghiệp nhìn xem trước mặt bàn cờ, đưa tay lấy ra một khỏa cờ trắng rơi vào trên bàn cờ. Giờ phút này nguyên bản tràn ngập nguy hiểm cờ trắng ở giữa tạo thành một con rồng lớn, ngược lại đem thế cục nghịch chuyển. Sắc mặt trắng bệnh Phương Hạo nhìn xem đột nhiên nhất biến thế cục, cười nói, không hổ là thanh chủ, trong lúc nhấc tay liền sắp chết cục cho bản sống. Lâm Nghiệp nghe vậy bật cười, ai chẳng biết ngươi kỳ nghệ có một không hai một thành, ta cái này cờ dở rắc rối lại làm sao có thể thắng được ngươi, bất quá cũng là vất vả ngươi, không phải ta có thể bắt không được Dương Giáo cái đuôi. Lâm Nghiệp nói đến đây trên mặt kìm lòng không đặng mang tới nụ cười, đoạn thời gian trước còn lợi dụng Phương Hạo Hạo dẫn xà xuất động, quả nhiên nhất cử thành công, thậm chí tìm được Dương Giáo một cái cứ điểm, bên trong có hai vị tiên, hơn 10 vị hậu tiên. Không hổ là đã từng làm hại thiên hạ Dương Giáo, mặc dù bây giờ suy sụp, ở phụ cận đây một cái chú điểm đều có được như thế hùng hậu thực lực. Nhưng bây giờ bị hắn bắt được cái đuôi, thông qua giám thị xác định Dương Giáo không có bất kỳ cái gì phát giác. Hiện tại hắn chỉ cần khắp nơi này cứ điểm chung quanh bố trí tốt nhân thủ, cân đối các thế gia tông môn, còn có phụ cận thành trì cao thủ, chia lại công lao, liền có thể triệt để đem cái này cứ điểm tiêu diệt, mà xem như công đầu hắn, cho dù là bị chia lại một bộ phận công lao, cũng có thể khiến cho hắn lên trước. Đúng lúc này, hắn một vị thân tín đột nhiên vẻ mặt lo lắng vào, sau đó nhìn Phương Hạo, muốn nói lại thôi. Phương Hạo thấy tình cảnh như thế, thức thời xin được cáo lui trước, dù sao hắn đã hoàn thành nhiệm vụ nguy hiểm nhất, vì bọn họ Phương gia đổi lấy một đạo hộ thân phù. Cũng hiểu biết sát hại tổn thương con trai mình hung thủ đã mất mạng. Lâm Nghiệp đưa tay theo thân tín của hắn trong tay nhận lấy phong thư, nhìn xem phía trên đặc hữu kỳ lần con dấu, sắc mặt nghiêm trọng. Đây là hắn triều đình chỗ dựa, điển thực, nếu như không có điển thực chăm sóc, hắn tuyệt đối vô pháp trở lại Vũ Lạc Thành, trở thành Vũ Lạc Thành thành chủ. Hắn đưa tay mở phong thư, sau đó tốc độ cao đọc lên, sắc mặt biến đến càng ngày càng tái nhợt. Nghĩ lại tới trong phong thư nói tới sự tình, đầu hắn bên trong chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cái này sao có thể? Không có gì không có khả năng, là người liền sẽ chết, mặc dù tuyển đế là thiên hạ này cường hãn nhất võ thánh, nhưng cũng không thể tại Ma Môn giáo chủ, Đại Hàn Vạn Hóa kiếm thánh, Lớn Tần Chân Ngô, ba vị gần với hắn đỉnh tiêm võ thánh liên thủ, sống sót. Bây giờ hắn có thể theo ba vị này võ thánh trong tay giết ra đến, trở lại hoàng thành, cũng đủ để gánh chịu nổi thiên hạ đệ nhất võ thánh danh hiệu. Hạ Tĩnh ngồi ngồi mãi thôi, hắn không nghĩ tới, lần này Đại Ly tuyên đế lần này dò xét thiên hạ, vậy mà xúc động nhiều người như vậy thần kinh, nhường này ba cái khác biệt quốc gia đỉnh tiêm võ thánh lựa chọn hợp lại. Bây giờ, tin tức này đã giấu giếm không được bao lâu, chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp thiên hạ, mà theo tuyên đế sắp chết, như vậy thật vất vả nặng đổi sinh cơ Đại Ly sẽ triệt để xa vào đến hoàng vị chi tranh bên trong, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Người trong thiên hạ này, sợ hai xưa nay không là Đại Ly binh lực, mà là tuyên đế cái kia đủ để trấn áp, đơn giết bất luận một vị nào võ thánh tuyệt đối vũ lực. Gì là võ thánh, siêu phàm thoát tục, một người có thể trấn áp thiên quân người, là võ thánh. Không có tuyên đế, như vậy thiên hạ này đại giáo cũng sẽ không tiếp tục sợ hãi Đại Ly. Bây giờ đại thế muốn tới, mà cây đuốc thứ nhất muốn do hắn Hạ Tĩnh nhấc lên. Đại Ly hoàng cung, tuyên đế nhìn xem một đạo tiếp một đạo tấu chương, một đạo đều không có trả lời, trên mặt hắn lộ ra ý cười. Liên để hắn nhìn một chút, thiên hạ này rốt cuộc còn có nhiều ít lòng mang ý đồ xấu thế hệ, có nhiều ít cất giấu người muốn nhảy ra. Đại hắn đạp phá võ thánh, đang lâm tuyệt đỉnh, muốn triệt để quét sạch thiên hạ này. Chương 65. Mượn đao giết người chương 65, mượn đao giết người, cầu truy độc hạ, yêu cơ nghe Hạ Tĩnh, cuối cùng hiểu rõ, vì sao Hạ Tĩnh có niềm tin tuyệt đối đối Vũ Lạc Thành ra tay, bây giờ tuyên đế thở hơi cuối cùng, một khi tin tức này triệt để truyền ra, như vậy Dương giáo người tuyệt đối sẽ nhịn không được, trước đối gần nhất Vũ Lạc Thành động thủ. Cho nên vô luận Lâm Nghiệp trước đó có dạng gì ý nghĩ, bây giờ tại biết tin tức này về sau mặt chỉ có một lựa chọn. Cái kia chính là trước đối Dương giáo người hạ thủ, để phòng bọn hắn tạo thành hỏa lớn. Nguyên bản nàng coi là Hạ Tĩnh chỉ là muốn đối Vũ Lạc Thành, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, hiện tại xem ra, Hạ Tĩnh đây là muốn thừa dịp Vũ Lạc Thành chống giống lúc, hoàn toàn đem hắn ăn xong lau sạch. Yêu cơ nghĩ đến nơi này, thấy Hạ Tĩnh ánh mắt, trong nháy mắt biến đến hỏa nóng lên, nàng mặc dù tại hạ thủ hạ làm việc, biết bối cảnh của hắn thâm hậu, nhưng không nghĩ tới lại có thể như thế đã sớm biết tin tức này. Xem ra thân phận của Hạ Tĩnh so hắn tưởng tượng còn muốn không đơn giản, cái gì phương viễn, cũng không bằng trước mắt nam nhân này, nếu như là nàng có thể bắt lại Hạ Tĩnh, chẳng phải là Hạ Tĩnh cảm thụ được yêu cơ ánh mắt biến hóa, thản nhiên nói, không nên động ngươi những cái kia ý đồ xấu, hiện tại đường trong núi lớn đội ngũ, thật tốt thần nút, chờ thời, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, trong mấy ngày này, Lâm Nghiệp liền sẽ động thủ. Đến lúc đó, Thái Bình đạo tướng sẽ có 3 vị tiên tiến đến, trợ giúp hành động của chúng ta, tốt nhất trước hủy Vũ Lạc Thành, nếu là có cơ hội, lại đối Lâm Nghiệp bọn hắn động thủ. Đến mức ngươi cái kia tiểu nam nhân, hỏi một chút hắn có nguyện ý hay không quy hàng chúng ta, Thái Bình nói, nếu như là không nguyện ý, liền tiện hắn lên đường. Yêu cơ nghe vậy, không kiềm hãm được liếm môi một cái. Quả nhiên nghiêm túc nam nhân dụ người nhất. Giờ phút này nội thành mưa gió, Phương Viễn không có chút nào phát giác. Hắn hôm nay nhìn xem trước mặt lôi kéo hắn góc áo bượn trắng, trên mặt lộ ra nghi hoặc chi ý bượn trắng giờ khắc này ở không ngừng khoa tay, chỉ Phương Viễn sau đó không ngừng nhảy lên. Phương Viễn lần lượt suy đoán, nhưng bượn trắng đều tiếp liền lắc đầu. Mãi đến Phương Viễn nói, ngươi nói là tại trong núi rừng có rất nhiều người, lại tại nơi này có một đoạn thời gian. Bượn trắng nghe vậy điên cuồng gật đầu. Phương Viễn hơi nghi hoặc một chút, tại trong núi rừng rộng lớn như vậy, Vũ Lạc Thành hành ở chỗ này, đem mảnh rừng núi này cho ngăn cách, đồng thời đem này sát bên Vũ Lạc Thành lông vũ rơi núi sắp xếp cho Hoa Vũ tông tượng bố viện. Theo lý mà nói, nhưng phàm là Vũ Lạc Thành người cũng sẽ không tại núi lớn này đi săn, bởi vì chung quanh dãy núi rộng lớn vô cùng, mặt khác dãy núi cũng đều là con mồi, mà bởi vì lén xông vào người khác lãnh địa chính là hành động trái luật, Chu Lão có quyền đối hắn ra tay trừng trị. Làm một điểm khắp nơi đều thấy con mồi ném mất nửa cái mạng, hoàn toàn không đáng. Phương Viễn đang liên tưởng tới thường xuyên đến tượng gỗ viện ẩn hiện yêu cơ, sắc mặt biến đến ngưng trọng lên, liên tưởng tới thành bên trong đột nhiên nhiều lên bộ đầu, thành chủ nói tới việc lớn, hắn có một loại dự cảm xấu. Hắn hỏi dò, 10 người. Vượn trắng lắc đầu, 30 người. Vượn trắng vẫn lắc đầu, khoa tay lấy càng nhiều. Phương Viễn thông qua câu thông hiểu rõ, những người kia thực lực không thể so vượn trắng yếu bao nhiêu, phải biết vượn trắng ít nhất là có thể so với chú thể tu vi. Hắn nghĩ tới này sắc mặt âm tình bất định. Nhiều người như vậy, ngay tại hắn phụ cận, có khả năng mưu đồ việc lớn, hắn thật sự là có chút ngồi không yên. Phương Viễn lập tức liền nhường vượn trắng dẫn đường, hắn muốn đi dò thám đám người này, đến cùng vì sao ở đây, tu hành phi ưng lược ảnh bước hắn có đầy đủ tự tin, không bị người dò xét đến. Lông vũ rơi núi mặt trái, nơi cực sâu, trong núi rừng có nồng đậm sương trắng phiêu đãng, dù cho từng đạo lều vải dựng đứng, nhưng ở khoảng cách mười mấy mét bên ngoài cũng khó thấy rõ. Ngươi nói, hạ đường chủ nói đại công này, có thể hay không thật đến? Cũng không biết đợi bao lâu, thật sự là có chút gian nan. Giờ phút này một cái trên mặt có vết sẹo nam nhân, quay cuồng chính mình trường đao bên trên một đầu gà rừng, ánh lửa lấp lánh, chất lỏng màu vàng nóng không ngừng nhỏ xuống, nồng đậm mùi thơm theo bên trong bay ra, dẫn tới người chung quanh không ngừng nuốt nước miếng. Bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều đoán được hạ đường chủ kế hoạch, nhưng lại cảm thấy có chút nói mơ giữa ban ngày, bất quá đây là thượng cấp mệnh lệnh, bọn hắn chỉ có thể nghe theo. Không muốn suy nghĩ nhiều quá, mà khác các đường cũng đều có kế hoạch của mình, chúng ta là bởi vì đường chủ mới có thể đủ chiếm được một cái xuất gia đầu tiên cơ hội, nếu như chúng ta thật sự có thể công phá Vũ Lạc Thành, này đủ để có thể làm cho chúng ta tên lưu sử sách. Một người mặc hắc bào âm lệ nam tử, thanh âm trầm thấp nói ra. Bọn hắn ở cái địa phương này đã hơn một tháng, vì chờ đường chủ nói thời cơ, bọn hắn phải đợi quá lâu quá lâu, mặc dù bọn hắn thân là võ đạo cao thủ, thời gian dài ở tại giã ngoại, nhiều ít đều có chút khó chịu. Đây là chúng ta cơ duyên. Mà liên tại tán cây phía trên Phương Viễn yên lặng nghe đối thoại của bọn họ, một chút ghép lại, cuối cùng làm ra một cách đại khái. Đám người này là chờ một cái cơ hội thích hợp, từ đó vượt qua đầu này dãy núi, theo tượng gỗ trong viện trực tiếp tiến vào Vũ Lạc Thành. Phương Viễn nghĩ đến nơi này, trong lòng có chút kinh hãi, Vũ Lạc Thành có tiên thiên sự tình, chỉ cần là cao tầng cũng biết, đám người này ước chừng hơn 100 người tới, tu vi đều tại hậu thiên cùng chú thể ở giữa, cộng lại, không thể so với thành trung hậu thiên số lượng một ít. Hắn trong lời nói không ý kỵ tí nào thành bên trong tiên thiên, sợ là có đối phó phương pháp. Phương Viễn ánh mắt sâu thẳm, hắn đối thực lực bản thân có tuyệt đối tự tin, trong đám người này không ai là đối thủ của hắn, nhưng đao ý tiêu hao chính là thần, hắn nhiều nhất ra tay vài chục lần liền sẽ lâm vào mọi bệnh. Nếu là lại ra tay, sẽ ảnh hưởng tiếp xuống chiến lực, thậm chí đau đầu muốn nức. Mà này hơn trăm người nếu là chạy trốn dâng lên, hắn căn bản là không có cách toàn bộ đuổi tận giết tuyệt, ngày sau còn có quay đầu trở lại khả năng, còn có đám người này sau lưng, có thể không e ngại thành bên trong tiên tiên phương pháp. Mà giải quyết đám người này nhân tuyển tốt nhất, không thể nghi ngờ là. Hắn nghĩ tới này, thân thể như là lông vũ đồng dạng, ở không trung phiêu đãng, tốc độ cao biến mất tại nơi này, mà người phía dưới không có chút nào phát giác. Hưu, một cây tiểu đao bắn tại trong phủ thành chủ trên cây cột, trên thân đao tản mát ra lăng lệ đao ý, trên thân đao cột một trang giấy. Trong phủ thành chủ năm quan cảnh tuần tra bệ, nhìn tiểu đao, mong muốn đưa tay rút ra, nhưng cũng bị nó ý cảnh chỗ liên quan, cảm thấy đầu đau muốn nước, vô pháp tới gần. Sau đó thông chi hậu thiên cảnh thống lĩnh, hậu thiên lại cảm thụ được phía trên phát ra ý cảnh, ánh mắt không ngừng biến hóa, quả quyết thông chi giờ phút này đang ở không ngừng bài binh bố trận, vì tiếp xuống đại chiến làm chuẩn bị thành chủ Lâm Nghiệp. Lâm Nghiệp nhìn lên trước mặt tiểu đao, cảm thụ được phía trên quen thuộc đao ý, hít vào một hơi, khoảng cách hoàn chỉnh đao ý chỉ thiếu chút nữa, đây là chu tiền bối, hắn nghĩ cũng không có nghĩ rút ra tiểu đao, đem trang giấy mở ra, nhìn nội dung bên trong, sau đó liên hệ lên hắn về sau dự định. Lâm Nghiệp vẻ mặt biến hóa, lập tức dùng sức nện cho một thoáng bên cạnh của nhà, giờ phút này, cột nhà trong nháy mắt hóa thành đại lượng gỗ vụn, nổ tung ra. Hắn cắn răng nói, tốt một đám yêu đạo, liền kém một chút, ta liền vạn kiếp bất phục. Chương 66. Sự tình tận Lâm Nghiệp chưa từng hoài nghi Chu lão sẽ lừa hắn, bởi vì hắn hiện tại chỉ cần đi tìm tòi là có thể biết được Vũ Lạc Sơn bên trong có hay không ẩn giấu đại lượng võ giả. Mà lại, Chu lão mang đến tờ giấy này bên trên còn thân mật ghi rõ địa đồ, cùng với những người kia trô doanh địa đóng quân điểm. Lâm Nghiệp nghĩ đến nơi này, sắc mặt càng ngày càng băng lãnh, không nghĩ tới, vậy hạ bị thương nặng, cái gì đầu trâu mặt ngựa, toàn bộ đều một mạch cho chạy ra ngoài. Tượng gỗ viện, buổi chiều, Phương Viễn yên lặng ăn uống, ngày xuân nắng ấm chiếu nghiêng xuống liên đối lấy hắn bởi vì Chu lão chậm chạp chưa về mà nỗi lòng lo lắng, đều lặng yên tùng nhanh thêm mấy phần. Đúng lúc này, một hồi lộn xộn tiếng bước chân cùng thống khổ rên rỉ phá vỡ quanh mình yên tĩnh. 20 tên người khoác dày nặng áo giáp binh sĩ, theo tượng gỗ viện trong rừng cây nối đuôi nhau mà ra. Trong tay bọn họ đao thương vết máu loang lổ, xem xét liền vừa trải qua ác chiến. Các binh sĩ áp giải một đám vết thương chằng chịt người, trong đội ngũ thỉnh thoảng truyền ra trận trận kêu rên. Phương Viễn có thể tinh tường cảm nhận được những binh lính này thân bên trên truyền đến từng đợt cảm giác áp bách, rõ ràng những binh lính này không có chút nào che giấu tự thân tu vi ý nghĩ, từng cái ít nhất đột phá 12 chính mạch, sợ là Vũ Lạc thành phủ thành chủ tinh nhuệ nhất người. Hắn thô sơ giản lược đoán chừng một chút nguyên bản cái kia trong doanh địa hơn 100 người, giờ phút này lại chỉ còn lại có 30, 40 người, đến mức những cái kia mất tích người không hề nghi ngờ liền là chết. Thật là lớn sát tâm, tốc độ thật nhanh. Phương Viễn trong lòng có chút cảm khái, hắn tin mới đưa qua, Lâm Nghiệp liền mang theo người, đem đám người này toàn bộ cho xử lý. Vừa nghĩ tới phiền toái không có, Phương Viễn tâm tình dễ chịu, lại lột mấy ngụm đồ ăn. Mà giờ khắc này đứng tại đội ngũ phía sau cùng, ánh mắt băng lãnh Lâm Nghiệp, ánh mắt quét nhìn ở giữa, thấy được Phương Viễn, nguyên bản bởi vì lần này sát lục mà có vẻ hơi cứng đờ trên gương mặt mạnh mẽ gạt ra một cái nụ cười, ngược lại lộ ra cực kỳ quái dị. Phương Viễn cũng lộ ra một cái xấu hổ mỉm cười, ánh mắt bên trong để lộ ra mấy phần tò mò cùng sợ hãi. Trong đội ngũ một vị trọng giác binh sĩ chạy tới, đưa cho Phương Nguyên một cái tím lệnh bài màu vàng long nói, thành chủ đại nhân để cho ta tới nói cho ngươi, bây giờ hắn muốn nhìn lấy đám người kia, để phòng những người này làm loạn, không tiện tới gặp ngươi. Nhưng hắn ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi gặp phải phiền toái, cầm cái này từ kim lệnh bài tới phủ thành chủ, ngươi liền có thể thông suốt, thành chủ đại nhân sẽ đích thân giúp ngươi giải quyết. Nói xong câu đó về sau, người lính này liền rời đi nơi đây. Đội ngũ từ từ tiến lên, từ từ tan biến tại Phương Viễn trong tầm mắt. Phương Viễn bước ra lệnh bài trong tay, trong lòng có chút cảm khái, sau đó đằng sau đem lệnh bài để vào trong ngực, tiếp tục ăn nổi lên cơm tới. Cùng lúc đó, Tuyết Ẩn Lâu, một nhánh người khoác trọng giáp đội ngũ, bước nhanh đi lên tầng 2, đi tới một chỗ phòng bên trong, vọt thẳng mở cửa lớn hô lớn, bỏ vũ khí xuống. Có thể tha cho ngươi một mạng. Người cầm đầu thống lĩnh, nhìn xem giờ phút này trống rỗng phòng ốc, ánh mắt lộ ra đáng tiếc vẻ mặt sau đó nói, không hổ là một đám không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuột, phản ứng xác thực rất nhanh. Bất quá loại người này, cả một đời cũng chỉ có thể đủ dạng này, căn bản là không có cách dưới ánh mặt trời hành động. Tôn kép lại nhép. Hạ Tĩnh Nguyên bản tuấn mỹ trắng non khuôn mặt, giờ phút này hơi hơi phát xanh, hắn gần từng chữ một, làm sao có thể? Lâm Nghiệp tên ngu xuẩn kia làm sao lại phát hiện tại Vũ Lạc Sơn chỗ sâu giáo đồ? Ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn lướt qua Yêu Cơ, xem Yêu Cơ giờ phút này thân thể nhịn không được run lên, sau đó Hạ Tĩnh lạnh giọng nói, ngươi không phải nói với ta, ngươi đi Vũ Lạc Sơn trên đường, xác định không có bất cứ người nào theo dõi ngươi, phát hiện dấu vết của ngươi. Hắn đột nhiên nghĩ đến một mực tại tượng gỗ viện Phương Viễn, nhưng lập tức liền loại bỏ khả năng này, liền Phương Viễn cái kia một điểm tu vi, nếu là gặp dấu ở Vũ Lạc Sơn bên trong giáo đồ, căn bản không có khả năng che giấu người khác, chỉ có một con đường chết. Yêu Cơ cúi đầu, thận trọng nói, đường chủ, Nô gia dám cam đoan tuyệt đối không có người đi theo ta. Mà lại, nếu là có người tới gần Vũ Lạc Sơn bên trong doanh địa, dùng trong bọn họ tuyệt đại đa số hậu thiên tu vi, tuyệt đối không thể có thể không phát hiện được người khác tới gần. Trừ phi là một vị tiên thiên, trùng hợp gặp bọn hắn, nghe được bọn hắn nói chuyện, nhưng trong khoảng thời gian này, ta xác định Chu Thanh không tại tượng gỗ bên trong viện. Hạ Tĩnh nghe yêu cơ, phát ra cười nạo, vậy ý của ngươi là nói, Lâm Nghiệp hắn nhàn không có việc gì đi Vũ Lạc Sơn bên trong loạn hoàng, trùng hợp gặp dấu ở Vũ Lạc Sơn bên trong đội ngũ. Sau đó mang theo trọng binh, trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ bắt được. Hắn nói đến đây, chỉ cảm thấy bên trong lòng đang dỉ máu, nếu không phải hắn huynh trưởng cùng phụ thân duy trì, hắn tuyệt không có khả năng lấy ngày mốt tu vi liền chấp trưởng một đường. Bây giờ hắn đều còn không có hành động, liền tổn thất nặng nề, một đường cơ hội triệt để hủy diệt. Trong chuyện này bẩm đi lên, dùng bối cảnh của hắn, tối đa cũng chẳng qua là một phiên nhỏ trừng phạt, nhưng hắn trước kia các bằng hữu sẽ đem chuyện này xem như làm thiếu, từ đó hắn sẽ tại Thái Bình đạo nội danh dự sẽ không trở thành một cái bao cỏ. Dù cho hắn sau này đột phá tiên thiên, đều xóa không mất cái này chỗ bẩn, không cách nào lại đạt được trọng dụng, không cách nào lại thống lĩnh người khác. Hạ Tĩnh nghĩ tới đây lồng ngực kịch liệt chập trùng, cả người đều muốn tức nổ tung, hắn dùng ánh mắt hoài nghi chằm chằm lên trước mặt yêu cơ. Yêu cơ cảm nhận được Hạ Tĩnh tầm mắt, lập tức ý thức được cái gì, nước mắt lưng tròng nói, "Đường chủ, ta cơ bản đều tại ngài bên cạnh, mà lại ta và ngươi là một đầu thuyền, bây giờ ra đại sự như vậy, ta mới là thảm nhất cái kia." Trong giọng nói tràn đầy bị quất, làm cho người thương tiếc. Hạ Tĩnh nỗ lực bình phục một thoáng tâm cảnh, bởi vì yêu cơ nói không sai, chuyện này vừa ra, nhà hắn người tất nhiên sẽ nhường yêu cơ tới đỉnh một bộ phận nổi, từ giờ trở đi, yêu cơ liền lại không thể có thể theo Thái Bình đạo thu hoạch được bất kỳ đột phá nào tiên thiên tài nguyên. Trong đầu của hắn lóe lên Thái Bình chặng đường, từ trước đến nay hắn đối nghịch mấy tên, chỉ có bọn hắn có khả năng nhất theo Thái Bình đạo nhân thủ điều động bên trong cảm thấy được kế hoạch của hắn. Mặc dù qua một thời gian ngắn trong nhà chỗ trợ giúp vài vị tiên thiên cũng sẽ tới chỗ này, nhưng giờ phút này kế hoạch của hắn vô cùng có khả năng tiết lộ. Lại Vũ Lạc Thành bây giờ để phòng đã là tại điểm cao nhất, bây giờ hắn mạo hiểm nữa đi chuyện, thậm chí dẫn đến vài vị tiên thiên thất thủ ở chỗ này, cái kia cho dù là hắn cũng chịu không nổi. Thôi, lấy hay bỏ ở giữa, khó khăn nhất làm liền là bỏ, vô số người đều bởi vậy mất đi tính mệnh. Hạ Tĩnh nghĩ đến nơi này, dài thua thở ra một hơi, vô vô yêu cơ khuôn mặt, quay đầu nhìn một chút sau lưng Vũ Lạc Thành lạnh giọng nói, một ngày nào đó, ta sẽ trở lại. Sáng sớm hôm sau, Phương Viễn đi lên rửa mặt một phiên, đang muốn tới vào trong rừng cây, chỉ bảo vượn trắng tu hành thời điểm, liền gặp được Lâm Nghiệp hướng về nơi đây đi tới. Phương Viễn có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là chắp tay nói, gặp qua thành chủ đại nhân. Lâm Nghiệp trên mặt mang theo ý cười ôn thanh nói, ai, không cần khách khí như thế, về sau liền cứ gọi ta Lâm thúc là được, ta thu đến Chu Lao tin, hắn gần nhất sự vụ phức tạp, thực sự dành không được thời gian chiếu ứng ngươi. Ngươi nếu là có vấn đề gì, cứ tới phủ thành chủ tìm ta, ta định cho ngươi chút chỉ bảo. Chương 67. Hồ Ngâm quyết đại thành, Chu Lão trở về. Lâm Nghiệp đi, tựa như hắn tới nơi này liền chỉ là vì gặp hắn một chuyến. Phương Viễn cũng không có đem dạng này khúc nhạc dạo ngắn để ở trong lòng. Hắn giờ phút này xếp bằng ở chính mình trong phòng tại tu hành Hồ Ngâm quyết, trong thân thể chạy xuôi kình tùy tâm mà động, không ngừng quyết tán đến toàn thân, chỉnh thân thể bên trong truyền đến từng đợt ý lạnh, sau đó những cái kia kình lại không ngừng tụ tập tại một chỗ kinh mạch, không ngừng khai thác. Toàn thân ở giữa không ngừng truyền đến chấn động, sau đó trong thân thể truyền đến một cỗ thông thuận cảm giác. Giờ phút này trong cơ thể bởi vì đào đới đại lượng tiêu hao kình, trong nháy mắt khôi phục cũng nên đón một lần tăng trưởng. Phương Viễn trên mặt lộ ra ý cười, hắn biết được đây là hắn lại đả thông một đầu chính mạch, bây giờ hắn đã đả thông 9 đầu chính mạch, mặc dù tiếp xuống sẽ càng ngày càng khó, nhưng khoảng cách triệt để tu luyện thành 12 đầu chính mạch không bao lâu thời gian. Hắn yên lặng vận chuyển trong cơ thể kình, những cái kia kình dọc theo kinh mạch không ngừng chảy xuôi, như đại hà gào thét mà xuống, càng ngày càng mãnh liệt bằng bạc, tựa như mang theo thiên địa lại thế, nghiền ép mà tới đồng dạng. Thậm chí mơ hồ tạo thành một loại viên mãn cảm giác. Phương Viễn biết được, cái này là Hổ Ngâm quyết bên trong nâng lên tự thành chu thiên, vận chuyển không ngại, người một khi đả thông 12 đầu chính mạch về sau, liền mang ý nghĩa khắp toàn thân từ trên xuống dưới một cách tự nhiên tạo thành một cái tiểu chu thiên. Hắn trong cơ thể kình, liền không cần tự thân điều khiển liền có thể tự động vận chuyển, cho dù là trong chiến đấu đều có thể khôi phục một chút kình. Mà lại Phương Viễn tinh tường cảm nhận được trong cơ thể hắn này chút kình chạy xuôi thời điểm, lại thật tại bên ngoài phát ra từng đợt ào 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 thanh âm, phản phất này chút kình là chân thật tồn tại nước sông đồng dạng. Đây cũng là võ đạo chi diệu. Phương Viễn trong lòng dâng lên một chút cảm khái, đứng lên đến, giãn ra một thoáng chính mình thân thể, gân cốt liên tiếp giãn ra, trong lòng của hắn dâng lên một loại thiên địa to lớn, hắn có thể thỏa thích tiêu giao ý nghĩ. Hắn đè xuống trong lòng ý nghĩ này, như thế liền tốt. Giờ phút này hắn tâm niệm vừa động, Hổ Ngâm quyết tin tức phủ hiện ở trước mắt. Hổ Ngâm quyết tiểu thành, 996/1000, Phương Viễn thở dài nhẹ nhõm, này ngày hắn không tiếp tục điều khác, luyện đạo, mà là đem trọng tâm đặt ở tu hành Hổ Ngâm quyết lên. Màn đêm buông xuống, Phương Viễn một lần lại một lần vận chuyển Hổ Ngâm quyết, mãi đến một lần cuối cùng vận chuyển thành công, tiếng hít thở của hắn lặng yên ở giữa phát sinh biến hóa, khẽ hấp một hô ở giữa tựa như mãnh hổ ngâm nga, mà hắn cũng phát hiện trong cơ thể mình do kinh vận chuyển mà thành hình thành mãnh hổ cầu, giờ phút này cũng phát sinh biến hóa. Nếu là trước đó chẳng qua là giống như vậy lần này trong cơ thể hắn kinh hình thành mãnh hổ cầu, tựa như có chân chính thần vận. Hắn thân thể mặc dù đang ngồi xếp bằng, nhưng lại có một loại bất động như núi, nhìn xuống rừng núi thần bao hàm. Cái kia tại Phương Viễn trong đầu, xuất hiện một đầu sinh ra bộ lông màu trắng, con người hiện ra tử kim chi sắc màu trắng cự hổ chậm rãi dạo bước tới, kỳ thế không giận tự uy, sau đó cái kia bạch hổ, cách hắn càng ngày càng gần, cái kia trương hổ mặt cơ hổ chiếm cứ hắn toàn bộ ý thức, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Phương Viễn đột nhiên mở hai mắt ra, giờ khác này ở cảm thụ của hắn bên trong, hắn kình đã không nữa phụ trước đó như vậy mềm mại, ngược lại truyền đến một tia sắc bén chi ý, hắn điều động trong cơ thể kình chạy chuyển ở quả đấm của hắn, có thể cảm nhận được kình bên trong còn mang theo một tia sắc khí. Cái này là hổ ngâm quyết bên trong nâng lên dũng mãnh, có thể tại bản thân mình kình đặc tính phía trên, lại tăng thêm một loại đặc hữu kình, khiến cho quyền càng thêm gồm cả lực sát thương. Nhưng kình bên trên biến hóa hắn cũng không có quá để ý, Phương Viễn cảm thụ được giờ phút này trong cơ thể vận chuyển biến đến càng lúc càng nhanh kình. Theo thời gian trôi qua, mãi đến trong cơ thể hắn hoàn toàn hoàn thành một lần hổ ngâm quyết về sau, so dị vãng gia tăng nhiều một phần mười kình, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười. Xem ra đột phá 12 chính mạch thời gian, còn có thể lại đề cao không ít. Ngày kế tiếp, Phương Viễn ít có quyết định, đi Vũ Lạc Thành bên trong đi dạo một vòng. Hắn chậm rãi rời đi tượng gỗ viện, giờ phút này chính vào giữa trưa, hắn vừa vặn có khả năng tại bên ngoài ăn bữa cơm trưa. Hắn xuyên qua tại trong rừng cây, hắn thân ảnh như là hắc tuyến không ngừng nhảy vọt, theo phi ưng lược ảnh bước đến tiểu thành về sau, dị vãng chỗ tốn hao hơn nửa canh giờ lộ trình, với hắn mà nói chẳng qua là thời gian một nén nhang. Hắn nhìn xem giờ phút này hàng rào bên ngoài rộn rộn ràng ràng đám người, sau đó lặng yên dung nhập trong dòng người, không có dẫn tới bất luận người nào chú ý, hắn chậm rãi quơ, bất chi bất giác tiến nhập trong nội thành, theo tâm ý, một đường đi, khắp nơi loạn hoàng. Cuối cùng, hắn ngừng lưu tại một chỗ cao lớn lầu các trước. Phương Viễn vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, Tuyết Ẩn lâu ba chữ to khắc sâu vào trong con mắt hắn, hắn đột nhiên nhớ tới cái kia bị hắn nâng rượu ra hiệu thanh y nam tử. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười thản nhiên, liền nhà này, sau đó một bước vào trong đó. Giờ phút này, đại lượng thanh âm huyên náo không ngừng ánh vào trong thái của hắn. Trước đó hắn cùng thành chủ tại trên đại hội thời gian dài nói chuyện với nhau, mà đưa tới rung động, cũng sớm đã theo thời gian trôi qua, bị người quên mất. Bây giờ, trong thành này nhất thường bị nhắc lên chủ đề, không thể nghi ngờ là hôm qua phủ thành chủ đại lượng bắt lấy người, còn có đột nhiên có trọng binh xông vào Tuyết Ẩn lâu lầu hai sự tình. Người hôm qua thấy được không? Bị bắt lại đám người kia, tu vi thấp nhất đều có chú thể, cao nhất có hậu tiên, đều là mặt lạ hoắc, chỉ sợ là tà giáo. Trong giọng nói có thật sâu e ngại. Ta nghe tin tức ngầm nói, trước đó đưa binh trùng kích Tuyết Ẩn lâu lầu hai, cũng là bởi vì bên trong có một nam một nữ, cũng là tà giáo, cái kia ngực. Phương Viễn nghe người kia hình dung, trong óc đột nhiên buộc vòng quanh một cái khuôn mặt quen thuộc, Yêu Cơ. Hắn cũng là không nghĩ tới Yêu Cơ chạy nhanh như vậy, hắn cùng Yêu Cơ thấy một lần cuối lúc, hắn cũng không nghĩ tới Yêu Cơ là tà giáo người, hiện tại hắn cũng không biết Yêu Cơ ở đâu, đối với cái này cũng thúc thủ vô sách. Hy vọng Yêu Cơ thức thời một chút, không cần tới tìm hắn, bằng không dạng này một thân phiền toái nữ nhân, hắn cũng chỉ có thể đưa nghe lên đường. Còn có nam tử mặc áo xanh kia, Phương Viễn lắc đầu, hắn còn tưởng rằng là thành bên trong vị cao thủ kia, không nghĩ tới cũng là tà giáo người, thật sự là một đống phá sự. Bất quá, lần này náo ra động tĩnh lớn như vậy, đoán chừng hai người cũng đã biến mất. Phương Viễn đè xuống nội tâm tâm tư, nhìn về phía thực đơn, lần này hắn xa xỉ một lần, tại Tuyết Ẩn lâu trung điểm một bàn mỹ thực. So sánh với lao lý làm những cái kia có thể tăng trưởng trong cơ thể khí huyết, Tuyết Ẩn lâu thức ăn càng thêm tiên hướng về tinh mỹ, mà tại võ đạo trên tu hành không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Phương Viễn ăn uống no đủ về sau, chậm rãi đi trở về tượng gỗ trong viện, theo chuyến này ra ngoài, nội tâm của hắn nên đón một hồi bình tĩnh. Nhưng trong nội tâm vẫn là lo lắng, Chu lão bây giờ đến cùng ở đâu? Hắn tới vào trong rừng cây, đang luyện tập một thoáng tượng gỗ, chỉ bảo vượn trắng lúc, vượn trắng đột nhiên kêu một tiếng, nhanh chóng thoát đi. Phương Viễn theo bản năng vừa quay đầu tới, một tấm vô cùng quen thuộc dàn mua khuôn mặt ánh vào trong mắt của hắn, người đến khẽ cười nói, "Này vượn trắng, đạo rất có linh tính. Nhường sư tôn ta tới nhìn ngươi một chút, trong khoảng thời gian này, có nhiều ít tiến bộ." Khụ khụ, khụ. Từng đợt ho khan thanh âm truyền đến, Phương Viễn nhíu mày, trong lòng không có chút nào ý mừng, bởi vì Chu lão thời khắc này sắc mặt cũng không tốt. Chương 68. Thiên tâm luyện thần hắn không nghĩ tới trước đó hư cực đã từng nói lời nói, lo lắng hỏi, "Sư tôn, thân thể của ngươi?" Chu lão nghe Phương Viễn lời quan tâm, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng nói, "Không có việc gì, vi sư đây là bệnh cũ, lần này đi ra ngoài một chuyến, đã thương nguyên khí, dẫn đến vết thương cũ tái phát, bất quá chỉ cần tu dưỡng một thoáng là được." Phương Viễn nghe Chu lão lời nói, trong lòng vẫn là có chút không yên lòng, nhưng Chu lão không nguyện ý đối với cái này nói thêm gì nữa, hắn cũng chỉ đành tạm thời coi như thôi. Ánh nắng xuyên thấu qua rậm rạp cánh lá, tại cánh rừng rơi xuống loang lổ bóng mờ. Phi điểu vui mừng gáy, qua lại trong rừng, linh động dáng người tỉnh cờ xẹt qua tầm mắt. Giờ phút này, Chu lão cùng Phương Viễn sóng vai từ đi tại trong rừng cây, xốp thổ địa che tầng tầng lá rụng, bọn hắn mỗi một bước đều phát ra rất nhỏ nhẹ vang lên, bốn phía tràn ngập cỏ cây đặc hữu tươi mát khí tức, hỗn hợp có ướt át bùn đất mùi thơm ngát khiến cho người tâm thần thanh thản. Phương Viễn cùng Chu lão tinh tế nói trong khoảng thời gian này chuyện xảy ra, dù sao Lâm Nghiệp nếu là tới đây cùng Chu lão trao đổi lời, này chút Chu lão đều sẽ rõ ràng. Chu lão nghe Phương Viễn lời nói, hơi xúc động nói, ta tại bên ngoài nghe được tuyên đế trọng thương tin tức, cũng chính bởi vì cái tin này, đại lượng tông môn khai bắt đầu rút về chính mình thế lực, dự phòng thiên hạ tà giáo loạn thế, cho nên ta mới có thể đủ trở về, bất quá thiên hạ này chỉ sợ không còn trước đó như vậy an bình. Phương Viễn nghe Chu lão lời nói hơi sửng sốt, hắn không nghĩ tới, đã từng đặt vững đại ly hơn 10 năm an bình tuyên đế vậy mà lại xảy ra chuyện. Bất quá, hắn giờ phút này đã không còn hơn một năm trước như vậy tay trói gà không chặt, thậm chí chiến lực của hắn có thể so sánh đứng đầu một thành, cho nên hắn cũng không phải lo lắng, dù sao hắn đánh bất quá vẫn là có thể chạy. Đáng tiếc duy nhất chính là, trong thiên hạ này bất tính, bọn hắn cho dù là muốn đi, cũng đi không được bao xa. Chu lão nhìn xem Phương Viễn vẻ mặt, an ủi hắn nói, không nên quá lo lắng, tuyên đế hiện tại chẳng qua là trọng thương, chỉ cần tuyên đế một ngày không có truyền ra chân chính tin chết, như vậy tiềm phục tại trong thiên hạ tà giáo liền tuyệt không dám dốc túi mà ra. Dù cho bọn hắn giờ phút này đã có 99% nắm bắt, tuyên đế rất không được bao lâu, nhưng tất cả mọi người đều có một cái chung nhận thức, cho dù là trọng thương tuyên đế, cũng có thể lẻ loi một mình, đổi đi một phương đại giáo. Mà phía dưới lại loạn, cũng bất quá là trò đùa trẻ con, không bao lâu liền sẽ bị triều đình hợp lại tông môn cho dập tắt. Phương Viễn nhẹ gật đầu, trong lòng có chút cảm khái, cái này là đương thời đệ nhất nhân lực uy hiếp, mặc dù bị thương nặng, đều có thể chấn được thiên hạ này. Chu lão nhìn xem Phương Viễn cơ hồ cùng người bình thường không có gì khác nhau thân thể, hơi xúc động, dựa theo trước ngươi tu hành tốc độ, ngươi đã đột phá hậu thiên đi. Phương Viễn gật đầu. Chu lão vui mừng nói, ngắn ngủi một năm rưỡi, ngươi liền tới mức độ này, nếu như là có chân chính bảo dược ủng hộ, ngươi tu hành tốc độ tuyệt không so trong tông môn những cái kia chân truyền hạt giống chậm bao nhiêu, đều là may mắn mà thôi. Phương Viễn nghe Chu lão khen ngợi, có chút ngượng ngùng đáp. Chu lão nghe vậy cười cười, tu hành nhưng không có may mắn sự tình, ngươi có thể làm được dọc theo con đường này đều không có gặp được cái gì bình cảnh, cũng đủ để có thể chứng minh tiên tư của ngươi không so với bọn hắn kém bao nhiêu. Đoán chừng qua một đoạn thời gian nữa, vi sư cũng không dạy được ngươi bao nhiêu thứ, đi Hoa Vũ tông đi. Chỉ có ở nơi đó, ngươi mới có thể đủ càng nhanh đột phá tiên thiên, thậm chí có hy vọng tiên thiên phía trên cảnh giới. Phương Viễn nghe Chu lão, có chút ngoài ý muốn, hắn đi Hoa Vũ tông một chuyến, có thể là biết Chu lão cùng Mục Điêu Phong ở giữa phát sinh một ít chuyện, dẫn đến cơ bản không nữa lui tới, thậm chí mấy chục năm đều không có hồi trở lại tông môn. Mà lần gần đây nhất trở về vẫn là vì thay hắn đổi lấy tu hành vật tư. Hiện tại lại để cho hắn đi Hoa Vũ tông tu hành, Chu lão cũng là từ đối với hắn tương lai cân nhắc, mới có thể làm ra như thế quyết định. Phương Viễn có chút cảm động nói, sư tôn, ta ở đâu tu hành đều không khác mấy, huống hồ ngài còn có thể chỉ bảo ta. Chu lão nghe Phương Viễn, trong lòng đau xót, đúng vậy à, nếu như hắn không có chuyện, hoàn toàn chính xác có thể chỉ bảo Phương Viễn vài chục năm, mãi đến Phương Viễn đột phá tiên thiên. Nhưng chuyến này ra ngoài động thủ về sau, hắn chém ra đao, không chỉ có là hắn tinh khí thần, còn có rất nhiều hắn mệnh. Bởi vì hắn bộ dạng này tàn thể căn bản là không có cách gánh chịu được cái tia bẩn dưỡng 30 năm đao ý chạm ra thời điểm, không chỉ đả thương người còn thương mình, giờ phút này hắn đã định trước không còn sống lâu nữa. Chu lão trang không thèm để ý nói, ngươi à ngươi, ta này cũng là vì tốt cho ngươi, tương lai một quãng thời gian ta đều sẽ bề bộn nhiều việc, phải được thường ra ngoài, chỉ sợ không có thời gian đợi tại tượng gỗ trong viện, cho nên ta mới cho ngươi đi Hoa Vũ tông. Huống hồ ngươi đã đột phá hậu thiên, là thời điểm thành làm đệ tử chính thức, Mục Điêu Phong bên trong cây cối ít nhất đều có bát cửu phẩm, có thể càng thích hợp luyện tập tượng gỗ, ngươi cũng cần phải cảm nhận được, một khi ngươi mong muốn tại thanh ly một trong lòng lưu lại chân chính ý, cái kia tôn tượng gỗ liền sẽ trực tiếp nổ tung ra, cũng là bởi vì thanh ly một tâm phẩm cấp không đủ. Phương Viễn nghe Chu lão lời nói tự nhiên sẽ hiểu, đây cũng là hắn trong khoảng thời gian này không có thể lưu lại một kiện chân chính thuộc về tượng gỗ sư tác phẩm nguyên nhân. Bất quá, mỗi một kiện tượng gỗ đều là tại thành hình một khắc này mới có thể nổ tung ra, mà trước lúc này đều có độ thuần thục tăng trưởng, cho nên hắn cũng không phải quá để ý nếu là hắn đạt đến tượng gỗ đại sư chi cảnh, khi đó, hắn mong muốn tăng trưởng độ thuần thục, liền nhất định phải để cao cây cối phẩm cấp, bằng không thanh ly một tâm bắt đầu điều khắc không lâu, liền sẽ trực tiếp nổ tung ra. Phương Viễn nói khẽ, sư tôn, ta không nổi. Chu lão thở dài ra một hơi, trong lòng thầm hạ quyết tâm, tìm một cơ hội nắm Phương Viễn đưa đi Hoa Vũ tông, hắn không muốn Phương Viễn thấy hắn chết mà đau lòng, hắn ngược lại nói, không nói cái này, ta lần này ra ngoài tới chơi bạn, theo trong tay hắn lấy được ta trước kia gửi lại tại hắn đồ nơi đó. Chu lão nói đến đây, liền từ trong ngực lấy ra một cái lớn chừng ngón cái bình, bên trong chất lỏng dưới ánh mặt trời tản mát ra đủ mọi màu sắc hào quang. Hắn thản nhiên nói, vật này tên là Thiên Tâm Luyện Thần, tác dụng lời liền là có thể tăng lên một điểm nội tính, nghĩ đến vẫn là đối ngươi có chút tác dụng. Hắn nói xong nắm Thiên Tâm Luyện Thần dịch, đặt ở Phương Viễn trong tay. Hắn từ đầu đến cuối cũng không tin Tuyết Huyền Không lời nói, bởi vì hắn ngày đó nhìn thấy Tuyết Huyền Không lúc, hắn cách dưỡng thần cảnh còn kém cách xa một bước. Mà Thiên Tâm Luyện Thần tác dụng lớn nhất, ngoại trừ tăng lên ngộ tính, còn có liền là tại đột phá tiên thiên dưỡng thần cảnh lúc uống vào, có thể làm đột phá này cảnh sát xuất đến 100%, trực tiếp sinh ra thần thức. Đáng tiếc hắn cho Tuyết Huyền Không nhiều lần như vậy cơ hội, Tuyết Huyền Không đều không có chân ý. Lòng tham quả nhiên có thể đem một người lý trí nuốt mất. Chu lão giờ phút này mong đợi nhìn xem Phương Viễn vốn là ngộ tính tuyệt hảo, nếu là tăng thêm Thiên Tâm Luyện Thần lực, không biết tốc độ tu luyện sẽ hay không càng nhanh đoạn đường. Chu lão tuy chỉ là hời hợt nhắc lên Thiên Tâm Luyện Thần dịch tác dụng, nhưng Phương Viễn biết được, vật này nhất định đắt vô cùng. Bởi vì hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua, thế gian này có thể tăng lên người khác ngộ tính bảo vật, một nửa nguyên nhân là bởi vì hắn kém kiến thức, nhưng một nửa kia cũng đang nói rõ vật này hiếm thấy. Chương 69. Dùng, con đường phía trước đã đứt Phương Viễn nhận lấy Chu lão trong tay cái bình, tinh tế quan sát, dù cho thời khắc này cái bình bịt kín cái kia dị hương, vẫn là thẳng tắp tiến vào mũi của hắn khang. Chẳng qua là một cái chớp mắt, Phương Viễn liền cảm giác đầu phảng phất bị một đạo thanh tuyền gột rửa, hỗn độn cảm giác trong nháy mắt tiêu tán. Trước nay chưa có thư thái xông lên đầu. Chu lão thấy Phương Viễn bộ dáng này, sau đó cười nói, còn không mau một chút uống vào. Phương Viễn nghe được Chu lão lời nói, mở ra nắp bình, sau đó trực tiếp một ngụm uống vào, hơi lạnh chất lỏng dọc theo yết hầu trực tiếp tiến vào hắn dạ dày, quần quần dược lực không ngừng bị tiêu hóa, sau đó hướng về tứ chi bách hải của hắn lưu chuyển. Giờ khắc này hắn tinh thần ý chí, giống như là tránh thoát sức hút trái đất, hóa thành một sợi khói nhẹ, ung dung hướng về đám mây lướt tới. Mỗi một tấc suy nghĩ đều tại đây bốc lên bên trong bị vô hạn kéo duôi, toàn thân nhẹ nhàng, phản phất một giây sau liền muốn vũ hóa thành tiên. Quanh thân bị tựa như ảo mộng kỳ diệu cảm giác chặt chẽ bao bọc, hết thảy chung quanh đồ vật đều bị không ngừng kéo xa, ánh mắt cũng bắt đầu biến đến mơ hồ. Hắn loáng thoáng có thể nghe được Chu lão thời khắc này thanh âm, nhưng lại cảm thấy thanh âm kia trở nên vô cùng xa xôi. Thiên tâm luyện thần chính là dùng tiên địa chi khí tẩy đi trên tinh thần bụi trần, rõ ràng đại huyền diệu. Mỗi người đều có độc thuộc về mình, trí nhớ nhìn thấy đồ vật cũng sẽ khác nhau. Thanh âm không ngừng bị kéo dài, thậm chí có chút đứt quãng. Phương Viện ý thức cuối cùng đi tới một mảnh đều là hư vô địa phương, giờ khắc này ở cảm giác của hắn bên trong, hết thảy tựa hồ là vô tận đen, trên dưới ở giữa mất đi khái niệm thời gian. Hắn không ngừng ở bên trong ở lại, do nguyên lai bình tĩnh bắt đầu biến đến táo bạo, phẫn nộ sau đó lâm vào minh ngộ. Nay tựa hồ là đang một cái chớp mắt, nhưng lại là giống trải qua vạn năm thời gian. Tại hắn lâm vào minh ngộ một khắc này, tất cả đen toàn bộ đều có rút lại thành một cánh cửa, cuối cùng hóa thành một đạo hiện ra màu vàng xanh nhạt môn hộ, hắn vẹn vẹn nhìn lại liền có thể cảm nhận được, dày nặng, xưa cũ, thương mang cảm giác. Khi nhìn đến cánh cửa kia lúc, hắn liền cảm nhận được tuế nguyệt trôi qua, mà hắn bất hủy bất diệt, vạn thế trường tồn chi ý tại đây mảnh hư vô địa phương, Phương Viễn nhịn không được dâng lên nghi hoặc. Cánh cửa này là cái gì? Phải biết, một khi là môn như vậy liền có thể bị đẩy ra khả năng, nếu như hắn có thể đẩy ra về sau, như vậy hắn sẽ nên đón như thế nào biến hóa? Ngay tại Phương Viễn sinh ra vô số suy nghĩ thời điểm, cái kia đạo màu vàng xanh nhạt cửa lớn bắt đầu từ từ biến mất không thấy gì nữa, nhưng Phương Viễn lại tình tưởng cảm nhận được có một cô vô hình vật chất dung nhập vào trong thân thể hắn. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được hắn nặng nề một chút, cái này nặng không là trên thân thể nặng, thậm chí không phải tinh thần trên ý nghĩa nặng, mà là bản nguyên bên trên nặng, đại biểu là hắn ngộ tính bên trên biến hóa. Giờ khắc này ở Phương Viễn trong tầm mắt cái kia mảnh hư vô, từ từ nổi lên vô số trắng đen đan xen đường cong, liền cực kỳ giống bên trên một cái thế giới bên trong, bởi vì làm tín hiệu không tốt, mà xuất hiện đồng tuyết giới diện đồng dạng. Những cái kia đường cong bắt đầu càng lúc càng mờ nhạt, không ngừng có cây cối tại trước mắt hắn bắt đầu thoáng hiện, Chu lão lời nói cũng tại hắn bên tai bên trong bắt đầu vang lên. "Oeng!" Một tiếng vang thật lớn đánh vỡ yên tĩnh, tựa như ngủ say ngàn năm cổ trùng bị mãnh nhiên gõ vang. Trong chốc lát, hết thảy hắc bạch đường cong trong nháy mắt dừng lại, sau đó như mộng viễn phao ảnh tan biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một giây sau, Phương Viễn phát hiện hắn đã trở lại tượng gỗ viện trong rừng cây. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy Chu lão mặt mỉm cười, ôn hòa hỏi, "Hiện tại cảm giác như thế nào?" Phương Viễn cảm nhận được trong tâm linh tư thái, thân thể dễ dàng, hắn hít sâu một hơi nói, "Rất tốt, rất tốt." Chu lão nghe vậy nói, "Vậy thì tốt, về sau biến hóa ngươi sẽ chậm rãi nhận thức, tin tưởng nó tuyệt sẽ không nhường ngươi thất vọng." Phương Viễn nghĩ đến vừa mới chính mình uống vào Thiên Tâm Luyện Thần Dịch lúc nhìn thấy tình cảnh, kìm nén không được nghi ngờ trong lòng nói, "Sư tôn, ta uống vào nó thời điểm, đã từng lâm vào một mảnh trong hư vô, gặp được một cánh cửa, ngươi có biết đó là cái gì?" Chu lão nghe Phương Viễn lời có chút ngạc nhiên, trên mặt lộ ra mấy phần cô đơn nói, "Không nghĩ tới, ngươi lại có thể gặp được Thiên Nhân môn hộ." "Thiên Nhân môn hộ?" Chu lão giờ phút này buồn bã nói, "Không sai, Thiên Nhân môn hộ, cái thế giới này đã từng đỉnh điểm cũng không là võ thánh." Tại võ thánh phía trên còn có cảnh giới càng cao hơn, cảnh giới kia được xưng là thiên nhân. Tại đi qua, này một cánh cửa là mở ra. Chỉ bất quá gần nhất vài năm, nó lại triệt để đóng lại, không người có thể đem hắn đẩy ra. Bằng không dùng bệ hạ thiên tư, 30 năm trước liền đặt chân võ thánh đỉnh điểm, phóng nhãn thiên hạ không người có thể là đối thủ của hắn, lại làm sao có thể đặt chân không được thiên nhân. Chẳng qua là bởi vì đường gãy rồi mà thôi. Nếu là đường không ngừng, Tam Quốc đã sớm thống nhất. Chu lão trong lời nói tràn ngập nồng đậm tuyệt vọng. Phương Viễn nhịn không được dùng mình một cái. Hắn không nhịn được nghĩ nổi lên Vương Vũ cùng hắn nhắc qua có quan hệ tuyên đế sự tình. Nghe đồn tuyên đế lúc mới sinh ra, có trăm trượng tử vân hiện ở hoàng cung phía trên, có thanh điểu hàm nhánh, đưa cho phòng ốc trước đó. Mà tuyên đế tu hành tốc độ cũng vượt qua cổ kim tất cả ghi chép, tu hành 35 năm, đạp phá võ thánh chi lộ, đem hắn ghi chép trọn vẹn để cao hơn 60 năm. Mà theo võ thánh đến thiên hạ đệ nhất nhân chỉ tốn 8 năm. Mà võ thánh thọ 500, đối với võ thánh mà nói, tuyên đế nhân sinh đường còn chưa đi hết 1/5, liền làm được vô địch thiên hạ. Bây giờ tuyên đế hắn tại võ thánh đỉnh phong, dừng lại 30 năm. Này 30 năm bên trong, tứ hải thái bình, bách tính an cư lạc nghiệp. Chu lão thán nói, không nên suy nghĩ nhiều, này sau lưng đều là chúng ta có thể tìm tòi nghiên cứu, võ thánh, cho dù là lập xuống Hoa Vũ tông tổ sư đều không có đi đến cảnh giới này. Nhưng Chu lão trong giọng nói, vẫn là có tán không đi bị thương. Phương Viễn trong lòng dâng lên mấy phần cộng minh. Đường gãy rồi, đối khắp thiên hạ võ giả tới nói, đích thật là khó khăn nhất tiếp nhận sự tình. Nếu là phía trước không đường lời, thiên hạ võ giả đều có lấy tự tin, có thể dựa vào chính mình đi ra một con đường. Nhưng con đường phía trước đoạn tuyệt, này không hề nghi ngờ đại biểu là có một vị bậc đại thần thông, chẳng bị chặn đường tiến lên. Cho dù là thiên tư vang dội cổ kim như tiên đế, đều chỉ có thể dừng lại tại thiên nhân cánh cửa trước đó. Phương Viễn thở dài ra một hơi, hắn hiện tại khoảng cách võ thánh vẫn là quá xa, bên trong sự tình cũng không là hắn có thể tìm tòi nghiên cứu. Có lẽ, thất mệnh tiên công xích bên trong liền có một loại thiên phú, có thể vượt qua thiên nhân môn hộ, đi đến cảnh giới cao hơn biện pháp. Ngày kế tiếp, lúc sáng sớm, Phương Viễn lại một lần nữa đi tới ven hồ bên cạnh, từ từ luyện tập Hỏa Tuyết Đao pháp, tại lần này trong luyện tập, hắn cuối cùng cảm nhận được ngộ tính mang đến biến hóa. Nguyên bản theo võ học càng ngày càng phức tạp, hắn cần thời gian dài luyện tập 4 canh giờ mới có thể có được một điểm độ thuần thục Hỏa Tuyết Đao pháp. Lần này hắn chỉ dùng 3 canh giờ liền đạt được một điểm độ thuần thục, ngộ tính đề cao có thể làm cho hắn càng nhanh lĩnh ngộ được Hỏa Tuyết Đao pháp bên trong huyền bí. Thậm chí vừa mới hắn bởi vì một bên luyện tập lúc, một bên nhớ lại trước đó truyền thừa Hỏa Tuyết Đao pháp tình cảnh, đột nhiên lóe lên một đạo linh quang, rõ ràng nắm chắc càng tinh túy hơn, trực tiếp tăng lên 10 điểm độ thuần thục. Nay tại hắn trước kia luyện tập đơn giản hơn mãnh hổ cái lúc, đều chưa từng có chuyện như vậy phát sinh. Cái này là ngộ tính mang tới biến hóa. Chương 70. Nói chuyện với nhau lại là một ngày, màn đêm buông xuống. Giờ phút này, Vượn trắng dần dần quen thuộc Chu lão tồn tại, mặc dù nhìn xem Chu lão tại không xa, nó cũng không có lựa chọn thoát đi, mà là tiếp tục luyện tập kim thân luyện lục pháp, bất quá cùng dị vãng khác biệt chính là, vượn trắng từ đầu đến cuối đều mở to con mắt, đem dư quang thủy chung đặt ở Chu lão trên thân. Tựa hồ chỉ muốn Chu lão hướng hắn tới gần, nó liền tùy thời thoát đi. Chu lão nhìn xem vượn trắng bộ dáng này bật cười nói, ngươi đồ đệ này, cũng là đủ lanh lợi, chẳng lẽ còn lo lắng ta hại nó hay sao? Trong lời nói nhiều hơn mấy phần trêu chọc cùng cảm thán. Dạng này vượn trắng luôn là khiến cho hắn không nhịn được nghĩ lên ngày xưa hắn tại một điêu phong bên trên sinh hoạt cái kia đoạn thời gian, chỉ tiếc chính là hết thảy đều trở về không được. Bây giờ hắn có thể làm chỉ có thể là yên lặng tiếp nhận tử vong đến, mà hắn cũng sớm đã mất đi tại trước khi chết trở về nhìn hắn sư minh cùng sư tôn liếc mắt rũ khí. Phương Viễn cười nói, ta gặp được nó thời điểm cũng là bỏ ra một đoạn thời gian rất dài mới cùng hắn thân cận hơn, trước đó ta muốn sờ hắn một thoáng đều sờ không được. Chu lão nghe Phương Viễn lời nói trên mặt lộ ra nụ cười, cảm khái nói, bất quá hắn này một thân căn cốt thể chất đích thật là cả thế gian khó tìm, nếu là người có thể sinh bộ dạng này thể chất, thậm chí có hy vọng võ thánh, nhưng cũng tiếc là rơi vào một đầu viên hầu trên thân, càng là hướng lên tu hành, một thân loại công pháp vận hành tuyến đường càng ngày càng phức tạp, lại kinh mạch cũng khác biệt, cái này cũng liền mang ý nghĩa những cái kia võ học tuyệt không có khả năng cùng viên hầu sánh cùng xứng. Thế gian này thích hợp võ học của nó ít càng thêm ít, nó sau này đường chỉ có thể dựa vào tự thân. Nay vượn trắng theo bối phận trên tới nói, cũng coi là đồ tôn của hắn, bất quá nghe nói tại vạn năm trước kia thiên môn chưa quan thời điểm, thế gian này có yêu tộc, có độc thuộc về mình chủng tộc võ học, có lẽ nơi đó sẽ có thích hợp vượn trắng tu hành võ học. Chu lão quay người hướng về đại viện đi đến, giờ phút này Lao Ly đứng ở đằng xa nhìn Chu lão, khắp khuôn mặt là lo lắng, đối với cái này Chu lão chẳng qua là cười cười, sau đó đối với hắn so một cái im lặng thủ thế, mà chừa đường rút vào trong phòng. Lại qua ba ngày, sáng sớm, sương mù mông lung, rừng cây ở giữa nhiều hơn mấy phần ẩm ướt hơi nước. Giờ phút này Chu lão trên mặt đã nhiều mấy phần hôi bại chi sắc, liền trong lúc hành tẩu đều dùng quải trượng tới phụ trợ, giờ phút này hắn vừa đi một bên ho khan, sau đó nhìn nghiêm túc điêu khắc Phương Viện ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Hồi tưởng lại một năm rưỡi này tới trải qua sự tình, Chu lão nội tâm hơi xúc động, vô luận là tập võ vẫn là điêu khắc phía trên, Phương Viễn cho hắn kinh hỉ đều thật sự là nhiều lắm, vượt xa quá hắn, nguyên bản đối lý tưởng đệ tử tốt nhất trong đời. Hắn đời này có thể nhận lấy dạng này một cái đồ đệ, là đủ. Phương Viễn lần này không tiếp tục điêu khắc, mà là xoay đầu lại lo lắng nhìn xem Chu lão nói, "Sư tôn, thương thế của ngươi có phải hay không rất nặng?" Chu lão nhìn xem Phương Viễn vẻ mặt, trấn an hắn nói, "Không có rất nặng, chẳng qua là thương tới phổi, cho nên mới sẽ ho khan không ngừng, từ đó hại thần. Qua một thời gian ngắn ta nghỉ ngơi nhiều một chút là được rồi, ngươi không nên suy nghĩ nhiều." Phương Viễn nghe chú lão lời nói mặc dù mặt ngoài ứng hòa, nhưng nghi ngờ trong lòng rốt cuộc ép không được, liên tưởng tới trước đó Lao Lý nhìn về phía chú lão lúc tầm mắt, có lẽ Lao Lý nơi đó biết một bộ phận trận tướng, hắn quyết định trước theo Lao Lý nơi đó vào tay. Nhưng bây giờ hắn nghĩ một chút biện pháp, theo chú lão trong miệng tìm một chút mới được, hắn cũng không nguyện nhìn thấy chú lão xảy ra chuyện. Trên mặt hắn lại bất động thanh sắc mà hỏi, "Sư tôn, nếu như về sau ta nếu là tiến nhập Hoa Vũ Tông trở thành đệ tử chính thức, có hay không muốn bước vào một điều phong bên trong? Ta luôn cảm giác, một điều phong đối ta tựa hồ có chút không tầm thường." Ngoại trừ hư cực đối với hắn lấy lòng bên ngoài, hắn cũng có thể tình tưởng cảm nhận được, một điêu phong bên trong có vài vị đã bái sư đệ tử chính thức đối với hắn không có nửa điểm sắc mặt tốt. Thậm chí Phương Viễn khi đó liền hoài nghi nếu như không phải hắn, đối ngoại triển lộ tu vi thật sự là quá yếu một chút, mấy vị kia đệ tử chính thức sợ rằng sẽ ra tay với hắn, loại địch gì đó, không phải Dương Kiến loại kia ghen ghét, mà muốn càng thêm bén nhọn, này nhất định là đến từ Chu lão cái kia lời ân oán, nếu là có thể giải quyết được lời, có lẽ Chu lão liền nguyện ý về tới một điêu phong bên trong, mặc dù Chu lão không thế nào nhắc lên một điêu phong, nhưng Phương Viễn có thể tin tưởng cảm nhận được Chu lão đối một điêu phong hoài niệm, cùng với đối diện hướng Tuế Nguyệt chiếu cố. Nếu là hắn có thể trợ giúp Chu lão cởi ra khúc mắc, cũng xem như hắn cái này đệ tử vì đó ra một phần lực. Chu lão nghe Phương Viễn lời nói, ánh mắt lâm vào trong hồi ức, sau đó chậm rãi nói, "Là ta có lỗi với bọn hắn đối với ta như vậy cũng là bình thường." Hắn nhìn một chút một mặt không hiểu Phương Viễn, trầm ngâm trong chốc lát nói, "Ta đây liền cùng ngươi nói một chút đi, dùng tiền tư của ngươi về việc tu hành nhất định cực nhanh, vi sư chỉ hy vọng ngươi ngày sau không nên quá so đo những cái kia đối ngươi thái độ không tốt một điều phong sư huynh đệ, bọn hắn đoán chừng cũng là nhận lấy bọn hắn lão sư chỉ thị mới sẽ đối ngươi như vậy. Ta cảm thấy, bọn hắn khả năng thái độ không tốt lắm, nhưng hơn phân nửa sẽ không thật ra tay với ngươi. Nếu là ngươi gặp được khó khăn, bọn hắn sẽ không lựa chọn khoanh tay đứng nhìn." Chu lão nói đến đây, ánh mắt lộ ra hoài niệm chi sắc. "Ngày xưa ta là bị sư tôn nhặt về một điều phòng, trở thành đệ tử của hắn con, nhưng bởi vì sư tôn thân là nhất phong chi chủ phải xử lý công việc bề bộn, lại khi đó thiên hạ không yên ổn, sư tôn có đôi khi còn phải xuống núi bình loạn. Cho nên, ta liền căn bản là do đại sư Minh Hoa đạo ý một tay nuôi nấng." Chu lão nói đến đây một bên, tầm mắt bình tĩnh nhìn Phương Viễn. Phương Viễn cũng hiểu rõ ngày đó Chu lão sẽ để cho hắn đi Hoa Vũ Tông nguyên nhân, hắn không nghĩ tới, Chu lão cùng Hoa đạo ý quan hệ trong đó vậy mà như thế thân mật. Hắn không có mở miệng cắt ngang Chu lão tự thuật, mà là tiếp tục lắng nghe. "Khi đó ta, tuổi trẻ khinh cuồng, từ tự cao thiên tư xuất chúng, chiến lực ngạo thị cùng giai, cho nên mang theo sư tôn nữ nhi Hoa Thanh Tuyết, cùng nhau hạ bí cảnh, du thiên hạ, tiêu giao tự tại, vô cầu vô thúc. Mãi đến, một lần cuối cùng, vào bí cảnh, sự tiêu ngạo của ta tự đại, hủy ta, cũng hủy sư muội, ta thành phế nhân, mà nàng nhưng đã chết." Chu lão sau khi nói đến đây ngữ khí bình thản, phản phất chuyện phát sinh, chẳng qua là bình thường, hắn thản nhiên nói, "Cho nên, các sư minh phái ta cũng là nên, nhưng phàm ta cẩn thận một chút, sư muội ban đầu sẽ không xảy ra chuyện." nhưng Phương Viễn nhưng từ bên trong nghe được không có gì sánh kịp trầm trọng. Hắn không tiếp tục truy vấn, cái kia một lần cuối cùng vào bí cảnh đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng đây không thể nghi ngờ là chú lão trong lòng chỗ sâu nhất đau nhức, cho đến hiện tại cũng không có thể tiêu tan. Nhưng Phương Viễn rõ ràng dùng trước đó Hoa đạo ý thái độ đối với hắn đến xem, Hoa đạo ý nhất định còn quan tâm chú lão, bằng không sẽ không để cho hư cực như thế chiếu cố hắn. Lại liên tưởng đến chú lão tựa hồ càng ngày càng không tốt thân thể, hắn thở dài một hơi, sư tôn, đệ tử bất hiếu, bây giờ chỉ có thể ra hạ sách này. Nhưng vào lúc này, Vượn Trắng từ đằng xa chạy tới, trong tay bưng lấy mấy cái đạo tử, hướng về Phương Viễn hai người chạy tới. Chương 71. Quyết định Chu lão theo Vượn Trắng trong tay nhận lấy đạo tử, nhìn xem giờ phút này Vượn Trắng trên gương mặt câu nệ chi ý cười nói, hắn đây là nhận ta người sư tổ này rồi. Hắn từng nghe Phương Viễn nhắc qua Vượn Trắng, có thể nghe hiểu người lời nói, còn có Vượn Trắng tặng lễ chuyện bái sư. Nhưng hắn không nghĩ tới, mấy ngày ngắn ngủi bên trong, này người da trắng liền cho hắn cũng đưa lên lễ vật, thật sự là thú vị, thú vị. Khụ khụ. Phương Viễn nghe Chu lão ho khan thanh âm, tâm tình càng ngày càng trầm trọng. Hai người tiếp tục nói chuyện với nhau trong chốc lát, Phương Viễn nhìn xem Chu lão hướng đi trong phòng, hắn quay người đi đến lao lý vị trí, gõ gõ cánh cửa, lao lý mở cửa phòng ra, nhìn đứng ở cổng Phương Viễn, trong mắt lộ ra ngoài ý muốn chi sắp nói, thiếu đồng gia, sao ngươi lại tới đây? Phương Viễn nhìn xem trước mặt lao lý, sau đó chậm rãi mà hỏi, lao lý, ta muốn biết, ta đi Hoa Vũ Tông về sau, sư tôn hắn lưu lại cho ngươi là gì? Hắn trong khoảng thời gian này không ngừng hồi ức, nhớ tới một chi tiết, liền là lao lý nhìn thấy Chu lão trở về lần đầu tiên, khắp khuôn mặt là vui mừng, đây rõ ràng là trong lòng đã làm tốt Chu lão sẽ không trở về chuẩn bị. Lão Lý nghe Phương Viễn, trên mặt lộ ra ngoài ý muốn chi sắp nói, thiếu đông gia cớ gì nói ra lời ấy, ta bất quá chẳng qua là một cái đầu bếp thôi, ông chủ muốn lưu lời cũng là lưu cho ngài mới đúng. Phương Viễn nghe vậy nhìn thật sâu liếc mắt Lão Lý, sau đó không nhanh không chậm nói, Lão Lý, sư tôn tình huống, trong lòng ngươi hẳn là so ta càng nắm chắc hơn một chút, nếu là lại kéo đi xuống, chỉ sợ. Lão Lý nghe vậy thật chặt nắm chính mình chốt cửa, trong mắt hiện hiện vẻ dãy rủa, nếu là hắn nói, này không thể nghi ngờ nghĩa là phản bội ông chủ, nhưng không có nói. Lão Lý thở dài ra một hơi nói, ông chủ đích thật là lưu cho ta một phong thư. Ta không biết nên tin bên trong nội dung cụ thể, nhưng hắn đã từng lưu lại qua lời nói, nếu là 5 tháng sau hắn không trở lại, liền đem phong thư này giao cho Hoa đạo ý. Phương Viễn nghe được lão Lý nói ra ngữ, càng thêm khẳng định nội tâm phỏng đoán. 5 tháng sau đem tin giao cho Hoa đạo ý, mà theo trước mắt hắn xem ra, Chu lão hắn tình nguyện lẻ loi một mình đợi tại đây chết già cũng không muốn trở về một điều phòng, có thể làm cho kỳ chủ động liên hệ Hoa đạo ý, liền chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là 5 tháng sau không có trở về, Chu lão sẽ ra chuyện. Càng ngày càng nhiều chi tiết bị Phương Viễn liền nghĩ tới, nếu không phải tuyên đế trọng thương, các đại thế lực co đầu rút cổ, hắn chỉ sợ cũng không về được. Sư tôn đệ tử có lỗi với ngươi. Sáng sớm hôm sau, Phương Viễn nhìn xem Chu lão một mực ho khan, không ngừng Chu lão nói, đệ tử hôm nay muốn đi bên ngoài đi một chút. Chu lão nghe Phương Viễn lời nói, trên mặt lộ ra vẻ ngờ vực. Phương Viễn phảng phất không có bất kỳ cái gì phát giác, tiếp tục nói, đệ tử liền không tại đây ăn cơm trưa. Chu lão hỏi, bữa tối đâu? Phương Viễn bình tĩnh đáp, bữa tối tự nhiên là tại tựa gỗ trong biệt ăn. Chu lão đánh giá một ít thời gian, sau đó cười nói, cái kia cũng không tệ, ngươi cũng không thể lão buồn bực tại tượng gỗ viện bên trong. Tình cờ ra ngoài vẫn là đi trong núi rừng luyện võ, muốn nhiều cùng người trao đổi một phiên mới được. Dù sao người cần quân cư, coi như là tập võ cũng cần nhiều cùng người sau khi trao đổi, ở trong quá trình này mới có thể đủ tôi luyện tâm cảnh của mình, từ đó làm tâm cảnh của mình phát sinh thay biến. Bằng không đem chính mình nhốt tại một chỗ mù suy nghĩ, gặp được bình cảnh, muốn đi bên ngoài nhìn một chút thiên hạ, vậy liền sẽ trời cao biển rộng, bình cảnh tử tán. Không phải tại tu hành bên trong cũng sẽ không có lịch luyện một từ sinh ra. Chu lão không ngừng cùng Phương Viễn nói tự thân kinh nghiệm, tựa hồ là mong muốn đem những kinh nghiệm này toàn bộ đều dạy cho Phương Viễn. Phương Viễn yên lặng đáp ứng, hai người đơn giản đến qua bữa sáng về sau, Phương Viễn đi vào trong núi rừng. Chu lão nhìn xem Phương Viễn là hướng đi trong núi rừng về sau, lúc này mới yên tâm, sau đó theo trong đại viện chuyển ra băng ghế, thả tại cửa ra vào, cái góc độ này có khả năng vừa bạn thấy Phương Viễn vừa mới vừa đi vào rừng núi. Sau đó cả người hắn nằm ở bên trên. Giờ phút này ánh nắng nghiêng mà xuống, rơi tại trên người hắn, hắn cảm giác mình cái kia mục nát thân thể đều chuyển đến một chút ấm áp, chỉ tiếc cuộc sống như vậy đã không có bao lâu. Cùng lúc đó, Phương Viễn chạy vội mà ra, tại rừng cây ở giữa nhảy vọt bay lượn. Đem phi ương lực vân bộ vận chuyển tới cực hạn, tốc độ nhanh kinh người. Trong khoảng thời gian này, hắn thông qua Vượn Trắng biết rõ theo Vũ Lạc Sơn trực tiếp đi ra con đường, bảo đảm chính mình sẽ không lạc đường. Giờ phút này dốc đứng vách núi, đã vô pháp đối với hắn tạo thành bất kỳ ngăn cản, chẳng qua là thời gian một nén nhang, hắn liền từ một chỗ trong rừng cây chui ra, trên người có đại lượng lá cây theo bên trong bay xuống. Giờ phút này hắn có khả năng thấy, tại cách đó không xa có đại lượng nhân viên cùng thương đội đứng tại cao lớn tường thành trước đó, hắn đã đi tới Vũ Lạc thành cổng. Phương Viễn sau đó trở lại đại đạo bên trong tiếp tục tiến lên, hướng phía Hoa Vũ Tông tiến đến. Giữa trưa, hắn trên trán hơi hơi có mồ hôi nhỏ xuống, quả nhiên cùng hắn nghĩ một dạng, phi ương lực vân bộ tiểu thành về sau, cho dù là môn công pháp này, không am hiểu thời gian dài chạy, am hiểu hơn thời gian ngắn bùng nổ. Nhưng tốc độ cũng xa so với trước đó phải nhanh rất nhiều. Hắn nhìn xem bảng hiệu bên trên Hoa Vũ Tông ba chữ, sau đó liền quả quyết bước vào trong đó, hướng phía trong trí nhớ một điêu phong đi đến, đi tới một ngọn núi cao sau. Hắn dọc theo trong núi đường mòn không ngừng mà leo lên phía trên, cuối cùng trải qua từng tầng một hồi báo về sau gặp được hư cực. Mà phía sau xa nói với hư cực sáng tỏ ý đồ đến. Hư cực nghe Phương Viễn lời nói, trên mặt lộ ra thần sắc lo lắng nói, sư thúc thân thể, sợ là thật xảy ra vấn đề, sư tôn ta trong khoảng thời gian này lại tại bế quan chờ hắn ra tới, ta liền khiến cho hắn đi gặp sư tôn, đến mức lời nói thế nào, ta tự nhiên hiểu. Hư Cực nhìn xem trước mặt Phương Viễn, đột nhiên nhớ tới kế hoạch lúc trước nói, sư đệ, ngươi tại Hổ Ngâm Quyết phía trên có hay không có cái gì không hiểu, còn có ngươi nắm chặt kinh không, nếu như là nếu như không có, sư minh ta có khả năng thật tốt dạy bảo ngươi một phiên. Phương Viễn nghe vậy nói, đa tạ sư minh hảo ý, nhưng ta đã tiến nhập hậu thiên. Hư Cực nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, nhưng cũng không kỳ quái, dù sao Phương Viễn thiên tư cùng hắn không kém là bao nhiêu, đi qua lâu như vậy, tự nhiên cũng nên bước vào hậu thiên. Hai người lần nữa nói chuyện với nhau một hồi, Phương Viễn liền cáo tử. Bên cạnh muộn, Phương Viễn theo trong núi rừng về tới tượng gỗ bên trong viện. Chu lão nhìn xem Phương Viễn thân ảnh, trên mặt lộ ra ý cười, hai người nói chuyện với nhau một phiên về sau, Phương Viễn liền về tới chính mình trong phòng rửa mặt một phiên. Thời gian từng ngày trôi qua, Chu lão thân thể càng ngày càng không tốt, mãi đến một ngày này, Chu lão nằm ở trên giường của mình, ho ra máu đến, Phương Viễn liền vội vàng đem chút thời gian trước theo tiệm thuốc chộp tới dược chịu cho Chu lão uống. Chu lão nhìn xem trong chén dược đem hắn đẩy ra, cảm khái nói, không cần phải để ý đến ta, chính ta thân thể nắm chắc, không phải này chút bình thường dược có thể trị liệu được. Mà hậu Chu lão chặt chẽ bắt lấy Phương Viễn cánh tay nói, ngươi phải đáp ứng vi sư, đừng đi cầu ta sư mình, nếu là ngươi đi, vi sư liền coi như không có ngươi cái này đệ tử. Đáp ứng ta. Hắn biết trạng muốn thân thể của mình giờ phút này đã không thể gạt được Phương Viễn. Chu lão nghĩ đến nơi này, nhìn chằm chằm Phương Viễn. Phương Viễn trầm mặc một lúc sau nói, sư tôn, yên tâm, từ hôm nay, ta tuyệt sẽ không đi Hoa Vũ Tông, xin ngài yên tâm. Đúng vậy, từ hôm nay. Chu lão nghe vậy lộ ra nụ cười vui mừng. Chương 72. Trở lại Hoa Vũ Tông lại sau 3 ngày, bây giờ Chu lão thân thể càng ngày càng suy nhược, nguyên bản còn có một số bắp thịt thân thể, bây giờ triệt để khô quắt xuống tới, như là một khỏa khô một đồng dạng. Liên người võ giả kia phía trên đặc hữu khí huyết chi lực, cũng triệt để trở nên yên lặng, từ trên người hắn chuyển đến chỉ có vô tận mục nát chi vị, phảng phất tại Phương Viễn bên cạnh không còn là một cái mạnh mẽ võ giả, mà là một cái chân chính sắp đi tới sinh mệnh phần cuối lão nhân. Mà cái kia giấu kín tại trong thân thể đau ý, bây giờ rốt cuộc thu lại không ở, toàn bộ phòng bên trong đều tràn ngập một cỗ sơ xác tiêu điều chi ý, chỉ có một đôi mắt giờ phút này biến đến càng ngày càng sáng ngời. Phương Viễn cảm thụ được Chu lão thời khắc này trạng thái, trong lòng càng khó chịu, hắn hết sức lo lắng Chu lão thật qua đời, mà nếu hắn biết được, bây giờ duy nhất có thể cứu được Chu lão chỉ có Hoa đạo ý sư bá, cũng không biết sư bá đến tuột cùng muốn lúc nào mới có thể đủ xuất quan. Dù cho hắn lại tâm tư trầm ổn, lúc này trên mặt hắn cũng không nhịn được lộ ra một tia cháy bỏng chi ý. Chu lão nhìn xem giờ phút này Phương Viễn vẻ mặt, coi là Phương Viễn là đang vì hắn bây giờ thân thể mà lo nghĩ, khẽ cười nói, "Không, có chuyện gì, người chỉ có một lần chết, nhưng lại có nặng nhẹ phân chia. Ta đi vào thế gian này, đã hoàn thành ta tuyệt đại số tâm nguyện, ở trên đời này đi một lượt, sống được đầy đủ đặc sắc, không có để lại quá nhiều tiếc nuối, đối với ta mà nói, đã đầy đủ. Mặc dù biết ngươi tiếp qua vài chục năm tất nhiên sẽ bước vào tượng gỗ đại sư cảnh, nhưng đáng tiếc là ta không thể tận mắt nhìn đến ngươi đi vào tượng gỗ đại sư." Chu lão nói đến đây trong giọng nói có chút thổn thức cũng hơi xúc động. Muốn trở thành tượng gỗ đại sư, mấu chốt nhất một cái điều kiện chính là khắc ra thiên địa chi ý, theo thấy, linh ngộ, khắc xuống, con đường này xa so với trở thành tiên tiên càng khó. Chỉ có không ngừng luyện tập, kiên trì bền bỉ mới có thể đủ đem hắn làm đến. Nhưng hắn tin tưởng dùng Phương Viễn cái kia ngộ đạo thông thần ngộ tính, cùng với có thể tự sáng tạo tượng gỗ chắc tuyệt thiên phú, nhất định có thể đủ tại trong vòng mười mấy năm đi hết hắn bởi vì thụ thương mà bị cắt đứt tượng gỗ chi lộ. Phương Viễn nghe chú lão, trong lòng càng khó chịu, hắn nói khẽ, "Sư tôn, ta Quỷ Phủ Thập Tam Đao đã viên mãn, triệt để lĩnh ngộ đạo ý." Hắn không muốn chú lão trước khi đi lưu lại quá nhiều tiếc nuối. Chú lão nghe Phương Viễn lời nói, ánh mắt lộ ra mấy phần ngạc nhiên, lại lộ ra mấy phần vui mừng cười to nói, "Lão thiên không tệ với ta. Quỷ Phủ Thập Tam Đao viên mãn, Phương Viễn trở thành tượng gỗ đại sư chi cảnh, chắc chắn nước chảy thành sông, bởi vì Quỷ Phủ Thập Tam Đao viên mãn về sau, thiên sinh liền có thể khắc ra thiên địa chi ý, Phương Viễn cuối cùng kém chẳng qua là tại tượng gỗ phía trên tích lũy thôi." Vương Trắng nhìn xem cười to chú lão, trên mặt lộ ra vẻ không hiểu, nhưng vẫn là định nọt lấy ra, nó vừa mới tại trong núi rừng tìm được trái cây đưa cho hai người. Lại qua một ngày, Phương Viễn đặc biệt vì chú lão cố ý chế tạo một cái tiếp trước đồng dạng như xe lăn đồng dạng cây trồng, đem chú lão đẩy ra ngoài phòng. Này có thể cho chú lão càng thêm nhẹ nhõm tới đến bên ngoài đi ngắm phong cảnh. Trong khoảng thời gian này, hắn hoàn toàn buông xuống luyện võ cùng tượng gỗ, đem trọng tâm đặt ở làm bạn chú lão bên cạnh. Chú lão nhìn xem trước mặt không ngừng rung động rừng núi, giả dích dây núi, cùng với trên bầu trời chấn động tới phi điểu, ánh mắt lộ ra mấy phần quyến luyến, sau đó chậm rãi nói, "Phương Viễn, ngươi không muốn vì ta thả hạ tu hành, võ giả tu hành thời gian chỉ có tuổi trẻ thời khắc hoàng kim đoạn thời gian, ngươi mặc dù ngộ tính tuyệt hảo, nhưng căn cốt đồng dạng, càng cần hơn chân quý cái này hoàng kim đoạn thời gian, chỉ cần ngươi đột phá tiên thiên về sau, ngươi liền không cần lại tranh thủ thời gian." Hắn biết Phương Viễn triệt để lĩnh ngộ đao ý về sau, hắn hiểu được cái này đệ tử trên võ đạo thành tựu so hắn tưởng tượng bên trong cao hơn, so với hắn sư Minh Hoa đạo ý vị này ngộ tính thông thần càng mạnh. Mặc dù bây giờ cảnh giới là hậu, nhưng chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, mấy trăm năm về sau, nói không chừng có thể dẫn đầu Hoa Vũ Tông đi ra một phủ. Phương Viễn nghe chú lão lời nói không có trả lời, mà là yên lặng đẩy xe lăn, đối với hắn mà nói, cái gọi là thời gian sớm liền đã không có ý nghĩa, nhưng tất cả những thứ này lại khó nói rõ. Chu lão nhìn xem Phương Viễn cái dạng này, chỉ có thể thở dài một tiếng, đứng ốc. "Thôi, thôi, ngươi nhất định phải theo ta cuối cùng một đoạn đường, ta đây cũng không ngăn ngươi." Đột nhiên, một đạo quen thuộc thanh âm tại Chu lão bên tai nổ vang. "Sư đệ, ngươi liền muốn chết như vậy sao?" Chu lão ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn xem trước mặt cái kia tờ quen thuộc tuấn mỹ khuôn mặt, thân thể đột nhiên run lên. Sau đó hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng Phương Viễn, trong mắt tràn đầy chất vấn. Phương Viễn đột nhiên trong lòng một hồi chột dạ, theo bản năng đem đầu xoay đến một bên, giải thích nói: "Sư tôn, ta tại đáp ứng ngươi trước liền đã đi Hoa Vũ Tông, cho nên ta không có lừa ngươi." Một điều phong, mặt trời chậm rãi mọc lên, ánh nắng chiếu xuống dãy núi ở giữa, một chỗ bên trong nhà gỗ. Phương Viễn đưa tay tung ra một bộ áo bào màu trắng, đây là biểu tượng Hoa Vũ Tông đệ tử chính thức thân phận quần áo và trang sức, chỗ ngực, một viên nhỏ nhắn dịu sinh động như thật. Hắn lưu loát mặc vào, đưa tay đem nếp vốn từng cái bước lên, sau đó hít sâu một hơi, đẩy cửa phòng ra. Ngoài cửa, vố lượn đường mòn biến mất tại xanh ngát cỏ cây ở giữa, dọc theo thế núi vốn lượn hướng lên. Hắn đạp vào đầu này đường mòn, đế giày vướt ve phiến đá, phát ra rất nhỏ tiếng vang. Gió núi nhẹ nhàng lay động tay áo, lồng ngực kia dịu tê phủa, tại dưới ánh mặt trời lập lòe ánh sáng nhạt. Giờ phút này một cái ghim viên thuốc đầu, ước chừng 14-15 tuổi, trên mặt ngây thơ còn chưa tiêu tán nữ hải, tò mò nhìn Phương Viễn, đột nhiên lên tiếng nói: "Ta giống như chưa thấy qua ngươi, vị sư minh này là vừa hồi trở lại tông sao?" Nàng tới Mục Điêu Phong đã có một năm, Mục Điêu Phong người cũng đã nhận đủ, bây giờ nàng đột nhiên thấy được một cái xa lạ Mục Điêu Phong người, thật sự là có chút kìm nén không được nội tâm tò mò. Phương Viễn nghe này còn mang theo mấy phần trẻ con tức giận ngữ, gật đầu nói: "Vị sư muội này, ta đích xác là hôm qua mới bái nhập Mục Điêu Phong." Nữ tử kia nghe Phương Viễn lời nói, trên mặt lộ ra ý mừng, sau đó vui thích mà nói: "Vậy ngươi hẳn là gọi ta là sư tỷ mới đúng, ta so ngươi trước nhập môn một năm." Nữ tử tiếng nói vừa mới hạ xuống, một hai bàn tay to liền hung hăng vỗ một cái đầu của nàng, thư cực đi tới Phương Viễn trước mặt cười nói: "Sư đệ, không cần để ý Lâm Hà sư muội, nàng nhân tiểu quỷ đại, ngày ngày đều đang nghĩ này chút nhân tiểu quỷ đại sự tình." Lâm Hà nghe hư cực lời nói, tức giận nhìn xem hư cực, nhưng lại không dám lên tiếng, một đôi ngập nước trong mắt to, mơ hồ có nước mắt hiện hiện. Hư cực nhìn như không thấy sau đó đối phương đường xa, sư thúc đi qua sư phó ra tay, đã tạm thời vững chắc lại thương thế, nguyên khí không nữa tiết lộ. Nhưng trước đó vết thương cũ thật sự là kéo quá lâu, thương tới căn cơ, cho dù là sư tôn cũng không có cách nào. Sư tôn đã đi phái người lưu ý những cái kia có thể trị liệu căn cơ dược, nhưng sư đệ ngươi muốn làm tốt tìm không được này loại bảo dược chuẩn bị tâm lý, dù sao loại thuốc này, đối với bất luận một vị nào trước ngày qua mà nói, đều không thua gì một cái mạng. Một khi như thế, liền sẽ bị người tranh đoạt. "Tốt, sư tôn đã đang chờ ngươi, ngươi mau mau lên đi." Chỉ có một bên nghe lén Lâm Hà trong mắt lóe lên nghi hoặc, nàng tại sao không có không biết, vị nào sư thúc bị thương nặng như vậy. Chương 73. Nửa năm một điêu phong đỉnh núi, Phương Viễn tại hư cực dẫn đầu dưới, đi tới đỉnh núi, hắn xa xa liền thấy một cái cây lớn phía dưới. Một người mặc áo bào màu trắng nam tử cao lớn, đứng chắc tay, cả người phảng phất cùng vùng thế giới này hòa thành một thể. Phảng phất liền là này đỉnh núi bên trong một bộ phận, không có bất kỳ cái gì đột ngột cảm giác. Thậm chí tại Phương Viễn cảm giác bên trong, hắn không có cảm nhận được mảy may uy hiếp, tựa hồ tại trước mặt liền là một cái người bình thường, mà không phải cái kia truyền miệng Mục Điêu Phong thủ tịch chân truyền. Giờ phút này, thư cực lặng yên rời đi, mà Phương Viễn đón gió lớn không ngừng hướng về phía trước, quần áo của hắn không ngừng kêu vang, cho đến đi tới Hoa Đạo Ý bên cạnh, chắp tay nói: "Gặp qua sư bá." Giờ phút này, hắn dọc theo Hoa Đạo Ý ánh mắt nhìn xuống dưới, có thể tinh tưởng thấy mây mù không ngừng bay cuồng. Không biết qua bao lâu, Hoa Đạo Ý xoay người qua đến, cặp con mắt kia lạnh nhạt mà lại sâu xa. Phương Viễn nhìn xem đôi mắt này, hắn phảng phất thấy được này một đám mây sương mù, thế gian này gió, toàn thể ý thức bị hắn bao vây, không ngừng bay lên. Nhưng hắn lập tức lấy lại tinh thần, dạng này ý cảnh, hắn đạo ý đã hoàn chỉnh, nhưng lại làm không được như vậy, này định là tầng thứ nhất ý cảnh phía trên bước thứ hai, có thể cơ hồ hóa hư vì thật ý cảnh. Phương Viễn trong lòng có chút kinh ngạc tàn thán. Hoa Đạo Ý nhìn xem Phương Viễn, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng sau đó nói: "Ngươi rất không tệ. Ta vốn cho rằng sư đệ thu được đệ tử là thường thường thế hệ, không nghĩ tới tư chất của ngươi lại vẫn muốn thắng qua hư cực, trong thời gian ngắn như vậy ngươi liền phá chín đầu chính mạch, trên thân còn có gió mùi vị, xem ra ngươi đã mò tới phong chi ý cảnh cánh cửa." Phương Viễn nghe Hoa Đạo Ý dễ dàng liền điểm phá hắn bây giờ tu vi, trong lòng căng thẳng, nhưng cũng không có quá lớn ngoài ý muốn. Dù sao tại nghe đồn rằng Hoa Đạo Ý cơ hồ chạy tới tiên tiên cực hạn, mà lại theo vừa mới ngắn ngủi đối mặt ở giữa, hắn thấy được phong vân hai loại thiên địa ý cảnh đến bước thứ hai, mà hắn phi ưng lực vân bộ mới luyện tới tiểu thành, tới tương xứng phong chi ý cảnh mới miễn cưỡng sờ đến cánh cửa, đồng loại ý cảnh phía dưới cảm ứng sẽ càng thêm rõ ràng, bị Hoa Đạo Ý hiểu rõ cũng là như thường. Cũng là hắn có chút ngoài ý muốn chính là, đao trên người hắn ý vậy mà không có bị Hoa Đạo Ý thấy, bất quá nếu là Hoa Đạo Ý cùng Lâm Nghiệp đồng dạng, ra tay dò xét, chỉ sợ hắn đao ý cũng giấu không được. Hoa Đạo Ý giờ phút này không nhanh không chậm nói ra: "Đã ngươi tu vi không thấp, ta đây cũng sẽ không đối ngươi có quá lớn ưu đãi, mà là chân chính đưa ngươi coi là một điêu phong đệ tử chính thức. Dĩ nhiên, một điêu phong nhất mạch phương pháp tu hành, tự nhiên đối ngươi rộng mở, một đường thẳng tới tiên thiên dưỡng thần. Mà tại đây càng cao, ta đoán chừng ngươi cũng không dùng được chờ ngươi đến dưỡng thần cảnh về sau." Lại nói: "Đồng thời, một điêu phong nộ phát gắt, ngươi mỗi tháng có thể nhìn qua." Phương Viễn nghe vậy đáp: "Đà tạ sư bá." Hoa Đạo Ý thản nhiên nói: "Tốt, ngươi lui ra đi." Phương Viễn cáo từ rời đi. Hoa Đạo Ý nhìn xem giờ phút này Phương Viễn bóng lưng, nội tâm hơi xúc động, hậu thiên liền mò tới phong chi ý cảnh cánh cửa, giống như ta là ngộ tính thông thần sao? Khó trách sư đệ đem cái này đệ tử cho rằng là bảo. Nghĩ đến Chu Thanh, Hoa Đạo Ý trong lòng cũng không nhịn được dâng lên mấy phần khó chịu, bởi vì Chu Thanh thương thế thật sự là kéo quá lâu, cho dù là hắn giờ phút này ra tay, cũng chỉ có thể đủ ngăn cản tiếp tục tiết ra ngoài. Nhưng trước đó Chu Thanh thương thế tạo thành tổn thương căn bản là không có cách đền bù, bây giờ hắn đánh giá tính được, Chu Thanh chỉ có cuối cùng 4 năm tính mệnh, trong thiên hạ có thể đền bù tiên thiên hủy đi hơn 10 năm căn cơ bảo dược, ít càng thêm ít. Nay loại bảo dược, không thể nghi ngờ là nhường khô một phùng xuân, tái phát mầm non, có thể nói là nối tiếp con đường phía trước, người nào cũng sẽ không để cho người khác. Loại thuốc này rơi vào bất kỳ một cái nào tông môn trong tay, đều có thể nhường một vị đi đến tiên thiên cực hạn tông sư, khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ. Cho dù là Hoa Vũ tông bên trong có, hắn chỉ bằng thân phận của mình, căn bản là không có cách vận dụng tới vì Chu Thanh trị liệu. Bây giờ hắn hiện tại làm chỉ có thể là tận lực đi tìm, có thể dựa vào chính mình tìm tới dạng này bảo dược, đồng thời tại Chu Thanh qua đời trước, tranh thủ cho thêm Phương Sa một chút cơ hội, nhường Phương Viễn trưởng thành lên. Dạng này sư đệ tại qua đời trước, cũng sẽ vui vẻ một chút. Hoa đạo ý nghĩ đến này thở dài một hơi, nghĩ đến Vân Du tại bên ngoài phụ thân, không biết hắn là không có thể tại cuối cùng 4 năm bên trong trở về. Cùng lúc đó, Phương Viễn rời đi đỉnh núi dựa theo hư cực chỉ bảo, tại một điêu phong chi bên trong qua lại, sau đó trở lại chim hót hoa nở ven hồ trước, giờ phút này rừng trúc vang xào xạc. Phương Viễn cũng nhìn được đạo thân ảnh quen thuộc kia, hắn có chút chột dạ mở miệng nói, "Sư tôn." Chu lão nghe Phương Viễn lời nói, xoay người qua đến xem Phương Viễn, ánh mắt có chút phức tạp, nhưng trên thân thể hạ lại lộ ra buông lòng nói, "Cảm ơn ngươi Phương Viễn, nếu như không phải ngươi, ta chỉ sợ." Hắn cả đời bị chấp niệm vây khốn, nhưng không nghĩ tới, này khốn nhiều hắn cả đời chấp niệm, kỳ thật căn bản không tồn tại, chẳng qua là chính hắn năm chính mình cái chốt tại Vũ Lạc thành bên trong. Phương Viễn nghe Chu lão lời cảm kích, ngượng ngùng gãi đầu một cái nói, "Sư tôn, ngươi không trách ta liền tốt." Chu lão bật cười, "Ta làm sao lại trách ngươi?" Ngay tại hai người đối thoại ở giữa, một đầu vượn trắng dắt cây trúc đột nhiên nhảy lên, sau đó rơi vào mặt đất bên trên, cuối cùng quần quần mà tới, trong miệng không ngừng gầm nhẹ, lộ ra vui vẻ đến cực điểm. Chu lão nhìn xem vượn trắng lần này làm dáng, trên mặt cũng lộ ra nụ cười thản nhiên. Nhưng chỉ có hắn cùng sư Minh biết, tuổi thọ của hắn chỉ còn lại có cuối cùng 4 năm, nhưng việc này hắn không muốn cùng Phương Viễn nói, bằng không ý theo Phương Viễn tính tình, sợ rằng sẽ an không dưới tâm tới tiếp tục luyện võ cùng điều khác. Bây giờ hắn chỉ muốn lặng lặng nhìn Phương Viễn trưởng thành. Mà Phương Viễn đi tới một điêu phong trở thành đệ tử chính thức tin tức, cũng không có dẫn tới quá nhiều người phát giác, hắn phảng phất tựa như một giọt nước đồng dạng, dung nhập một điêu phong cái này ven hồ bên trong, không chút nào thu hút. Thời gian trôi qua, đảo mắt nửa năm trôi qua. Dưới núi phong vân biến hóa, cho dù là người ngu đi nữa cũng đã nhìn ra, trọng thương tiên đế tựa hồ không có bọn hắn trong tưởng tượng thương nặng như vậy. Ba vị đỉnh tiêm võ thánh vậy mà không làm gì được tiên đế. Giờ phút này thế nhân, đều tại vì tin tức này mà kinh dị, mà nguyên bản tại thiên hạ bốn phía châm lửa tà giáo, phảng phất có chung nhận thức, toàn diện bắt đầu co đầu rút cổ. Nhưng triều đình cùng các cái tông môn phản công cũng theo đó tới, trong lúc nhất thời chiến hỏa bay tán loạn, thiên hạ tà giáo lần này như chuột chạy qua đường đồng dạng, người người kêu đánh, liền nguyên bản trung lập, việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao tông môn cũng dồn dập ra tới đứng đội triều đình, sợ tuyên đế tìm bọn hắn cùng nhau tính sổ sách. Đồng thời, nửa năm này đối với người tập võ tới nói, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng đối với trước đó đi vào trên cái thế giới này một năm rưỡi Phương Viễn mà nói, lại đủ để có thể làm cho hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thời khắc này Phương Viễn đứng tại một cái quá cực lớn chẳng trước, nghe Hoa đạo ý không ngừng phân phối một điều phong đệ tử ra ngoài cùng triều đình cùng nhau vây quét tà giáo, tốt dùng cái này để diễn tả Hoa Vũ tông lập trường. Giờ phút này, Hoa đạo ý đem tầm mắt rơi vào Phương Viễn trên thân nói, "Phương Viễn, ngươi vừa vặn xuất thân Vũ Lạc thành, vậy ngươi liền cùng hư cực ba người bọn họ, mang theo bộ phận ngoại môn đệ tử, cùng nhau đi tới Vũ Lạc thành bên trong, gấp rút tiếp viện lâm nghiệp." Phương Viễn nghe Hoa đạo ý lời nói, trong lòng nổi lên gợn sóng. Thời gian qua đi nửa năm, hắn lại phải về đến Vũ Lạc thành, chỉ bất quá lần này thân phận của hắn, thực lực đã hoàn toàn khác biệt. Chương 74. Tăng vọt thực lực Phương Viễn theo bản năng nhìn về phía hư cực cảm nhận được ánh mắt của hắn, đối phương xa chừng mắt nhìn, sau đó lộ ra nụ cười. Phương Viễn đáp, tuân thủ tòa lệnh. Đối ngoại mà nói, Hoa đạo ý ngoại trừ Hoa đạo ý đệ tử, còn kiêm một điêu phong thủ tọa, phong chủ không tại lúc, có thể hiệu lệnh một điêu phong bên trong trưởng lão. Theo Hoa đạo ý rời đi, mọi người cũng dồn dập tán đi, thậm chí không có làm bất kỳ chuẩn bị gì liền trực tiếp xuống núi, tựa hồ đối với giờ khắc này, chờ mong đã lâu. Phương Viễn nội tâm cũng hơi xúc động, thời gian nửa năm, thực lực của hắn cùng trước đó đã có khác biệt trời vực, bởi vì đi tới một điêu phong, nơi đây tiên tiên trưởng lao rất nhiều. Hắn bị phòng ngừa lại xuất hiện ngày xưa bị liếc mắt thấy rõ nội tình tình huống, hắn trong nửa năm này, đem hơn phân nửa thời gian đặt ở chủ tu phi ưng lực vân bộ lên. Từ đó làm phi ưng lực vân bộ đạt đến viên mãn, một cách tự nhiên lĩnh ngộ hoàn chỉnh phong chi ý cảnh. Hắn hôm nay đi tại Hoa đạo ý trước mặt, mà Hoa đạo ý không ra tay chạm đến thân thể của hắn, chỉ bằng mắt trần đã lại không thể có thể liếc thấy thấu hắn. Đồng thời Phương Viễn cảm thụ được tự thân quay cuồng lực lượng, trong cơ thể kình như giang hà đồng dạng trôi chạy không ngừng, này chút kình tại chạy qua 12 đầu chính mạch lúc, phân lưu, sau đó không ngừng tụ tập mà thành dòng sông lại có sự tăng trưởng rõ ràng. Hắn đây chính là hắn đem hổ ngâm quyết tu hành biến mãn sau chỗ tốt, mặc dù là như thế hùng hậu kình, cũng có thể dùng nên tới một cái rõ ràng tăng trưởng. Hắn lợi dụng tượng gỗ đổi lấy tiền tài, mua một chút có lợi cho kình tu hành đang lượng, tăng nhanh tu hành tốc độ, thành công đem 12 đầu chính mạch quán thông. Giờ phút này hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới kinh lực có thể tùy tâm ý mà hiện, chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể tiến hành 36 ẩn mạch tu hành. Một bước này là cần hắn muốn đem này chút kinh lực cùng hậu ngâm quyết hổ mặc cầu, cấu kết dâng lên hình thành một cái chính thể, từ đó làm toàn thân kinh lực sản sinh ra loại thứ ba đặc tính, đây cũng là hậu ngâm quyết chân chính lực sát thương chỗ. Nhưng bởi vì mỗi người luyện gần chú thể về sau, mỗi người kinh mạch biến đến cường tráng, thu kịch, mà chú thể hình thành khác biệt thân thể, làm cơ bắp mật độ, hướng đi biến hóa. Này đưa đến kinh mạch sẽ phát sinh di chuyển, mỗi người biến đến không giống nhau. Tiền bối tổng kết kinh nghiệm chỉ có thể làm tham khảo. Cấu kết hổ mặc cầu, đối với những người khác mà nói, cần đại lượng thời gian tới kết hợp tiền bối kinh nghiệm tới mài, để mà so đối tự thân cùng tiền bối khác nhau, tổng kết ra tự thân phương pháp. Đối với hắn mà nói, một bước này lại dễ dàng, bởi vì hắn ban đầu một mực có khả năng nội thị tự thân có thể quan sát tự thân kinh mạch, mà theo lấy hắn hổ ngâm quyết viên mãn về sau, càng là có thể đem hắn biến thành bản năng, thời thời khắc khắc vận chuyển. Giờ phút này phương viễn trong cơ thể kinh bắt đầu không ngừng lưu chuyển, nhi đồng lúc bắt đầu chấn động lên, nguyên bản trong cơ thể sẽ chỉ ở vận chuyển xong một lần hổ ngâm quyết về sau, mới có thể hiện hiện ra mãnh hổ cầu, bắt đầu thời gian dài tồn tại hắn trong cơ thể. Những cái kia không ngừng chấn động kinh, tựa như này vô hình bạch hổ lông tóc, hắn giờ phút này rõ ràng tại hướng về trong nhà mình đi đến, nhưng ở trước mắt của hắn, lại thật xuất hiện một cái hổ đầu tiêu chí. Đồng thời, cái kia bị áo bào trắng ngăn che ở thân thể, bắt đầu từ từ nhuyễn động, giống như là vô số lít nha lít nhít tiểu xà không ngừng tại cơ thể của hắn các nơi đi xuyên, như là lặp đi lặp lại tuần hoàn, phảng phất thiên địa chí lý. Tại phương viễn mạnh mẽ lực khống chế dưới, hắn đem này chút kinh và khí huyết triệt để dung tạo thành một thể, giờ phút này trong cơ thể hắn kinh kết cấu bắt đầu từ từ phát sinh biến hóa, dần dần bày biện ra hình dạng xoắn ốc. Trong cơ thể kinh lực như nước chảy, phương viễn tiếp tục tiến lên, không biết qua bao lâu. Phương viễn chân nhẹ nhàng đạp ở bàn đá xanh phía trên, thân thể bỗng nhiên dừng lại, hắn nắm chắc cái kia một cỗ từ nơi sâu xa thời cơ, tại thời khắc này, trong cơ thể khí huyết cùng tĩnh đột nhiên đình trệ, sau đó thật nhanh xoắn ốc vận chuyển. Chấn động kinh, như nước chảy khí huyết dồn dập yên tĩnh trở lại, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một loại khác kỳ lạ hơn đặc biệt cảm giác, loại kia kinh vô hình mà lại hữu hình, phương viễn vươn tay phải của hắn, vận chuyển trong cơ thể kinh, quả nhiên gặp được giờ phút này theo trên nắm tay hiện hiện kinh cũng bắt đầu không ngừng xoay tròn. Xong rồi. Giờ phút này ánh nắng vừa vặn, gió xuân nhu hòa, phương viễn tâm tình cũng biến đến càng thêm vui vẻ mấy phần, tiếp tục đi đến phía trước, giờ phút này cước bộ của hắn cũng biến thành nhẹ nhanh, hắn nhìn xem bốn phía không người, bước chân điểm nhẹ, sau đó thân ảnh tốc độ cao biến mất tại nơi đây, không khí chung quanh bên trong truyền đến trận trận ý lạnh, kinh lực vận chuyển tại khắp toàn thân từ trên xuống dưới, dưới chân vận chuyển phi ưng lực vân bộ, hắn tại dốc đứng vách núi ở giữa, không, ngừng tốc độ cao hành động, như dẫm trên đất bằng. Hương khởi thời điểm, hắn đưa tay phải ra, trên ngón tay trải rộng mới sinh ra hiện ra xoay tròn trạng thái kình, nhẹ nhàng điểm vào dốc đứng trên vách đá dựng đứng, không có tiếng vang kịch liệt, không có đá vụn theo bên trong rơi xuống, có chẳng qua là đại lượng bột màu trắng đi theo gió núi tiêu tán giữa phiến thiên địa này. Mà tại cái kia dốc đứng trên vách núi xuất hiện một cái như là tổ ong hình dáng hố, đây chính là hắn vừa mới tu luyện đoạt được có thể làm cho kinh lực của chính mình và khí huyết hình thành lấy hình dạng xoắn ốc độc hữu đặc tính, từ đó buộc phát ra cường hãn lực xuyên thấu. Dạng này đặc biệt tính chất kình, cho dù là cùng là hậu tiên kẻ địch giao tay cũng có thể dựa vào hắn đặc hữu đặc tính mạnh mẽ xuyên mở bọn hắn kình phòng hộ, trực tiếp tại thân thể của bọn hắn phía trên lưu lại một lô lớn. Đây cũng là Hoa Vũ tông nội tình. Gió núi vang lên ào ào, Phương Viễn cảm thụ được cái kia ở khắp mọi nơi gió, không ngừng đập đi, cơ hồ tại thời khắc này, thân thể của hắn mất đi trọng lực, như là lông vũ đồng dạng, chậm rãi theo vách núi ở giữa bay xuống. Đây cũng là hắn phi ưng lực vân bộ đạt thành viên mãn về sau, lĩnh ngộ hoàn chỉnh phong chi ý cảnh diệu dụng, trong mắt hắn, thế gian này gió không vẹn vẹn chỉ là gió, mà là hóa thành một loại gần như thực thể hình dáng, có thể bị hắn tùy tiện lợi dụng, cùng mặt đường bên trên có thể tăng thêm tốc độ, giữa không trung. Trên không trung Phương Viễn không ngừng điều chỉnh tự thân vị trí, tâm niệm chuyển động, trung quanh gió bị hắn hấp dẫn ở bên cạnh hắn không ngừng bồi hồi, cùng trên người hắn trọng lực không ngừng chọi nhau. Chẳng qua là trong chốc lát, Phương Viễn liền nhẹ nhàng rơi xuống trên cỏ, hắn cảm thụ được miệng mũi ở giữa tươi mát cỏ cây hương thơm, ánh mắt tìm kiếm, rất nhanh liền thấy được quen thuộc nhà gỗ, sau đó hướng hắn đi đến. Mục Điêu Phong bên trong, phần lớn đệ tử đều chọn quần cư, nhưng bởi vì Mục Điêu Phong cực kỳ rộng lớn, cố này Mục Điêu Phong bên trong cũng không cấm chỉ đệ tử tại dưới vách núi sống một mình. Mà này nhà gỗ chính là hắn trong vòng nửa năm tại Mục Điêu Phong bên trong một lần nữa tại một cái an tĩnh nơi hẻo lánh dự phòng, an tĩnh không người, đang thích hợp một mình hắn luyện võ. Cho đến ngày nay, cũng chỉ có mấy người biết hắn bây giờ trụ sở cụ thể chỗ ở, cái này cũng tránh khỏi rất nhiều bởi vì Chu Lao sự tình, mà muốn cùng hắn trao đổi luận bàn một phen sư minh đệ. Bất quá Phương Viễn biết, theo lần này Hoa Đạo Ý điểm danh, tin tưởng rất nhiều người đều sẽ biết hắn tồn tại. Mà khi đó lên, ngày xưa Chu Lao ân oán sẽ hướng hắn lan tràn tới, thân là Chu Lao đệ tử, tự nhiên cũng sẽ kế thừa ân oán, mặc dù dùng hắn thực lực hôm nay, những người kia không đáng giá nhắc tới, nhưng sẽ rất phiền toái. Phương Viễn nghĩ đến nơi này, lắc đầu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trước mắt của hắn hiện hiện nhất đoạn chữ viết. Hổ Ngâm Quyết viên mãn phi ưng lực vân bộ viên mãn hỏa tuyết đao pháp tiểu thành, 570-1000, chương 75. 30 năm trước cân đoán, chung cùng cùng lúc đó, theo Hoa Đạo Ý cho Mục Điêu Phong từng cái đệ tử lần này phân phối nhiệm vụ, Mục Điêu Phong trưởng lão cùng đệ tử chính thức nhóm cũng đều rối rít chú ý tới Phương Viễn này một cái khuôn mặt xa lạ, dồn dập bắt đầu tìm hiểu nổi lên lai lịch của hắn. Rất nhanh có quan Chu lão này phủ đuổi 30 năm chuyện xưa cũng bị lần nữa lật ra tới, đưa tới một chút gợn sóng, mà giờ khắc này chính vào Hoa Vũ Tông duy trì triều đình, cố chuyện này mặc dù truyền ra, nhưng không có người muốn tìm đến Phương Viễn, bởi vì bây giờ hoàn thành nhiệm vụ tiến đánh tà giáo, là thu hoạch cống hiến thời cơ tốt nhất. Chỉ cần có đầy đủ điểm cống hiến, bọn hắn liền có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, tại thời khắc mấu chốt này, lãng phí thời gian không khác, thế là cùng tiền đồ của mình không qua được, cho nên gợn sóng rất nhanh liền quy về lắng lại. Ngược lại là, Mục Điêu Phong bên trong dài thế hệ trước, ngược lại bởi vì chuyện này đưa tới sóng to gió lớn. Bành, đại môn bị đột nhiên đẩy ra, một người mặc trắng thuần váy dài, dáng người cao gầy mỹ phụ sải bước đi ra cao giọng nói, "Hoa Đạo Ý, ngươi đối lên sư muội sao? Ngươi vậy mà đem tạo thành này hàng loạt sự tình Chu Thanh, một lần nữa tiếp trở về Mục Điêu Phong bên trong, còn xuất thủ cứu rút, ta thật chính là xem lầm người." Nữ tử trong lúc nói chuyện lồng ngực không ngừng chập trùng, trong đôi mắt đẹp có tại rõ ràng bất quá ngoan ý. Hoa đạo ý nhìn xem chỗ cửa lớn xuất hiện một cái rõ ràng trưởng ấn, nhịn không được nhíu mày, xem lấy cô gái trước mặt lạnh nhạt nói, sư muội, tiểu thanh làm sao cũng muốn gọi ngươi một tiếng tam sư tỷ, ngươi cũng là nhìn tận mắt hắn lớn lên, chuyện kia cũng không phải là xong tất cả đều là của hắn sai, bây giờ sự tình đã qua, không muốn bởi vì việc ngày xưa mà một mực xa vào tại trong cứu hận. Dương gia nghe Hoa đạo ý lời nói, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được, đưa tay chỉ Hoa đạo ý, khí cấp bại phôi nói, tốt tốt tốt, ta xen vào việc của người khác, đây chính là thân muội muội của ngươi, ngươi cũng không so đo, cũng là lộ ra ta giống một ngoại nhân. Hoa đạo ý bình tĩnh nói, có bản lĩnh, ngươi cùng phái Tuyết Sơn người nói đi, không nên ở chỗ này cùng ta bày vẻ mặt, Thanh Tuyết là chết tại trong tay bọn họ, không muốn đem tất cả những thứ này đều đẩy tại tiểu thanh trên thân. Dương gia nghe Hoa đạo ý lời nói, thân thể run rẩy không ngừng, sau đó đột nhiên vung tay áo, rời đi nơi đây nói, à, không nghĩ tới Thanh Tuyết lại có ngươi như thế một cái huynh trưởng, ngươi có thể tha thứ Chu Thành, ta tha thứ không được, hắn sư huynh của hắn đệ cũng tha thứ không được. Không nên quên, ngày đó chết tuy chỉ có Thanh Tuyết, nhưng ở việc này về sau, bùng nổ đại chiến, Mục Điêu Phong bên trong, có thể là còn có rất nhiều sư huynh đệ chết trận. Hoa đạo ý nhìn xem Dương gia rời đi thân ảnh bình tĩnh nói, tại Mục Điêu Phong bên trong, không muốn không biết lớn nhỏ, nhớ kỹ xương ta là thủ tọa. Dương gia thân thể bỗng nhiên dừng lại, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói, được rồi, thủ tọa, ta cũng phải nhìn ngươi, có thể bảo vệ Chu Thanh bao lâu. Bành, cửa lớn lại một lần nữa đóng lại, Hoa đạo ý nhìn xem giờ phút này trống trải trong phòng, chậm rãi đứng lên đến, tại dưới ánh đèn, thân ảnh của hắn bị kéo đến thật dài. Phái Tuyết Sơn chính là cùng Hoa Vũ Tông đem tiếp giáp mặt khác một chỗ xưng bá một phủ thế lực, hai phái từ thành lập thời điểm cũng bởi vì địa bàn, lợi ích, bạo phát ra vô số tranh đấu. Cho đến hôm nay, hai phái ở giữa thù hận cũng sớm đã được xưng tụng là huyết kỷ. Mà hai phái một lần cuối cùng huyết chiến, liền là dùng bọn hắn Hoa Thanh Tuyết cái chết, Chu Thanh nửa tàn làm dẫn, bọn hắn Mục Điêu Phong thậm chí toàn bộ Hoa Vũ Tông đi tìm phái Tuyết Sơn báo thù, lại bị phái Tuyết Sơn cùng một phương khác thế lực không rõ mai phục, tổn thất nặng nề bị quả. Cũng may 30 năm trước, tuyên đế chiến thắng nguyên bản thiên hạ đệ nhất nhân ma giáo giáo chủ, trấn áp thiên hạ, không cho phép các phái ở giữa phát sinh đại chiến, chỉ cho phép tiểu quy mô ma sát, Hoa Vũ Tông tại đây 30 năm khôi phục nguyên khí. Ma thú này hắn nhịn trọn vẹn 30 năm, nhận đến hắn đi tới tiên thiên cực trí, nhận đến hắn nhìn xem phái Tuyết Sơn cản rỡ vui sướng, mà bất động thanh sắc. Cho đến hôm nay, hắn cuối cùng chờ đến cơ hội, Hoa đạo ý từ trong ngực lấy ra một phong thư, đây chính là hắn ngày xưa gặp phải một cái Thái Bình đạo nữ tử kia đúng có quy hàng chi ý, thế là thăm dò được tới tin tức. Trên thư viết chính là phái Tuyết Sơn bên trong một vị trưởng lão thẩm cùng Thái Bình đạo cấu kết sự tình. Nếu như hắn hiện tại bạch trần, kết quả sau cùng chẳng qua là phái Tuyết Sơn giao ra vị trưởng lão kia, từ đó dàn xếp ổn thỏa. Cho nên hắn muốn dựa vào con cờ này, đem chọn cái phái Tuyết Sơn kéo vào cái này trong vũng bùn, để cho bọn họ toàn biên xuống tràng, từ đó vạn kiếp bất phục. Trận này lắng lại tà giáo cuộc chiến, liền là cơ hội tốt nhất. Hoa đạo ý một lần nữa hai mắt nhắm nghiền, trong tay hắn lá thư này hóa thành vô số mảnh vụn, sau đó theo cửa sổ trong khe hở bay ra. Vương Vũ cúi đầu, thận trọng hành tẩu tại một điêu phong đường mòn bên trên, sợ không cẩn thận bị va chạm vị nào đệ tử chính thức, từ đó dẫn tới đại họa. Tại hắn trở thành ngoại môn đệ tử hơn nửa năm thời gian bên trong, nguyên bản lòng tin tràn đầy võ đạo nhiệt tình hắn, giờ phút này hắn cuối cùng ý thức được kim ngân đối với tu hành tầm quan trọng, bởi vì ở nơi nào đều muốn cho người ta nhét chỗ tốt, mà nhét hoàn hảo chỗ về sau, còn lại kim ngân rất khó lại duy trì hắn tu hành. Lại so sánh với tại tượng gỗ viện lúc một mảnh an lành, Hoa Vũ Tông bên trong không chỗ không tràn đầy đấu tranh cùng tranh đoạt. Nhưng phàm là một chút điểm cống hiến nhiều lại không như vậy nhiệm vụ nguy hiểm, thường thường vừa xuất hiện liền sẽ bị sau lưng có bối cảnh ngoại môn đệ tử trực tiếp cho tiếp nhận. Dù cho hắn ngày đêm ngồi chờ tại nhiệm vụ bài nơi đó tiếp nhận một cái tốt nhiệm vụ, cuối cùng vẫn tại một vị nào đó sư minh thiết quyền phía dưới, cùng hắn cùng hưởng nhiệm vụ. Nghĩ đến này, Vương Vũ nhịn không được sờ lên hốc mắt của chính mình, tựa hồ hôm đó vết thương cũ còn mơ hồ làm đau, hắn liền có chút bực. Hắn chỉnh lý tốt tâm tình, nghĩ đến Phương Viễn, trên mặt không ngừng gạt ra nụ cười, tranh thủ nhường hắn thoạt nhìn chẳng phải hư giả. Hắn biết rõ, những sự tình này là hắn nhất định phải trải qua, Phương Viễn có thể bảo vệ được hắn nhất thời, cũng không che chở được hắn nhất thế, không có khả năng về sau còn đang giúp hắn một mực tìm kiếm phù hợp hắn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Huống chi hắn không muốn để cho giữa hai người hữu nghị bên trong trộn lẫn quá nhiều lợi ích. Vương Vũ dựa theo trong trí nhớ tuyến đường không ngừng mà tìm kiếm, rất nhanh liền đi tới Phương Viễn nói tới mới chỗ ở địa chỉ, lớn tiếng nói, "Phương Viễn, ta tới thăm ngươi." Phương Viễn nghe ngoài cửa quen thuộc thanh âm, trên mặt cũng mang tới nụ cười, đẩy cửa phòng ra, đi ra ngoài cho Vương Vũ một cái to lớn ôm, sau đó nói, "Trong khoảng thời gian này ngươi trôi qua thế nào?" Hắn nửa đường rút sạch đi Vương Vũ chỗ ở gặp qua Vương Vũ vài lần, ngoại trừ lần thứ nhất thành công nhìn thấy về sau, còn lại mấy lần đều theo Vương mới trong miệng, biết được Vương Vũ đi thi hành nhiệm vụ còn chưa trở về tin tức. Chỉ có thể lưu lại một phong thư viết rõ hắn chỗ ở mới, nhường Vương Vũ có thời gian lúc, hai người bọn hắn người mới hảo hảo tụ họp một chút. Bây giờ cuối cùng gặp được ngày xưa hảo hữu, khiến cho hắn cảm giác Hoa Vũ Tông cảm giác xa lạ thoáng mất đi một chút. Vương Vũ đã nước ra miệng, vỗ vỗ lồng ngực đạo cười to nói, ta đương nhiên là trôi qua cực tốt, ta làm nhiệm vụ kiếm lời rất nhiều điểm cống hiến đổi lấy tu hành vật tư, tu vi võ đạo có thể nói là tăng nhanh như gió. Vương Vũ dứt lời, giơ lên chính mình cánh tay phải đột nhiên phát lực, bắp thịt cuộn cuộn. Phương Viện nghĩ đến ngày xưa tại tượng gỗ viện từ màn, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Đồng thời một thanh âm cũng bay vào trong núi rừng, không ngừng rung động. Sư đệ, hôm qua ngươi đi thật là nhanh, sư minh trở ngại một hồi, liền không tìm được người của ngươi. Chương 76. An Bài Phương Viễn nghe này mang theo trêu ghẹo, quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy được Hư Cực cười hướng hắn đi tới, mà ở sau lưng của hắn còn có hai người mặc áo bào trắng, một nam một nữ. Hai người mặc dù đồng dạng mang theo ý cười, nhưng lại có một tia không giấu được cao ngạo. Phương Viễn đột nhiên nhớ tới Hoa Đạo Ý, tâm niệm vừa động, chẳng lẽ hai vị này liền là sau đó phải cùng hắn đi Vũ Lạc Thành hai vị khác? Quả nhiên hư cực nói với Phương Viễn, hai vị này liền là Hoa Tĩnh, Hoa Khang, hai người bọn họ chính là thân huynh muội, về sau chúng ta bốn người muốn cùng đi Vũ Lạc Thành, cho nên trước mang đến để cho các ngươi lẫn nhau làm quen một chút, để tránh quá lạ lẫm. Phương Viễn trước đem tầm mắt đặt ở khoảng cách gần hắn nhất Hoa Tĩnh trên thân, một thân tóc dài như thác nước vải vùng vãi tại thân, môi đỏ răng trắng, lộ ra cực kỳ mỹ lệ làm rung động lòng người. Mà đứng tại một bên khác Hoa Khang tướng mạo anh tuấn, chỉ bất quá sắc mặt có chút tái nhợt, hắn tại cảm nhận được Phương Viễn nhìn về phía Hoa Tĩnh tầm mắt về sau, bước chân khẽ rời, vừa lúc ngăn tại Hoa Tĩnh trước người nói, "Sư đệ, ta gọi Hoa Khang, thật cao hứng hợp tác với ngươi. Ta nghe Hư Cực sư huynh nhắc lên tình huống của ngươi, biết ngươi vừa mới bước vào Hậu Thiên không lâu, cho nên lần này nhiệm vụ ngươi liền an tâm phụ trách hậu cần, chủ yếu chiến đấu liền giao cho chúng ta là được. Yên tâm, điểm cống hiến ta cũng sẽ không thiếu đi ngươi cái kia phần, bốn người chia đều là đủ." Ngữ khí của hắn lạnh lùng mà bình thản. Tại dăm ba câu này bên trong liền cho Phương Viễn nhiệm vụ lần này rơi xuống định vị. Những cái kia mới vừa vào Hậu Thiên các sư đệ một dạng, đi chấp hành những nhiệm vụ khác. Giờ phút này, hắn trong lòng hơi không kiên nhẫn, bởi vì Phương Viễn thực lực quá mức suy nhược gần đạo lý, phải cùng có thể lần này, Hoa Đạo Ý lại an bài Phương Viễn cùng mấy người bọn họ cùng nhau chấp hành nhiệm vụ lần này, thậm chí còn nhường Hư Cực tự mình dẫn đội. Tình hình này lại rõ ràng có điều, Phương Viễn hiển nhiên là cái đi cửa sau cá nhân liên quan. Hắn trước đây cũng nghe đến liên quan tới Phương Viễn thân phận tin nhảm, nguyên bản hắn cũng không thèm để ý, dù sao 30 năm trước sự tình cùng hắn không liên hệ chút nào. Nhưng giờ phút này, hắn trong lòng thực có chút không thoải mái. Nếu có thể đổi một cái thực lực cùng hắn tương đương sư huynh đệ, nhiệm vụ lần này hắn liền có thể càng thêm lớn gan, thỏa thích thi triển quyền cước. Thiếu một cái có đầy đủ thực lực người trợ giúp, hắn liền không thể không so dị vãng càng cẩn thận e dè hơn. Phương Viễn nghe Hoa Khang lời nói, cười cười, cũng không có phản bác, sau đó nói, cái kia liền đạt tạ sư huynh. Hắn biết được Hoa Đạo Ý cũng không có đem hắn nửa năm trước thực lực nói cho Hư Cực, đoán chừng tại Hoa Đạo Ý trong mắt, sơ bộ nắm giữ phong chi ý cảnh hắn, lực sát thương mặc dù không kịp trước mặt Hư Cực, nhưng bảo mệnh năng lực càng hơn một bậc. Bất quá, đó là nửa năm trước, lại Hoa Đạo Ý cũng không triệt để thấy rõ thực lực của hắn, bây giờ Hoa Đạo Ý càng dự không ngờ được, hắn chính mình cũng không biết thực lực hôm nay mạnh mẽ đến mức nào. Hắn lợi dụng hoàn chỉnh phong chi ý cảnh cùng đạo ý, phối hợp thêm đệ tam mệnh tiên phú, lại có thể tiến hành thôi diễn, từ đó đã đản sinh ra một loại gồm cả lực ý cùng gió ý đặc thù ý cảnh. Tăng thêm tiểu thành hỏa tuyết đao pháp, hắn đều không biết mình thực lực bây giờ mạnh mẽ đến mức nào. Với hắn mà nói, lần này toàn tông trên dưới đều muốn ra cửa chấp hành nhiệm vụ, chẳng qua là một cái nhiệm vụ, hắn cũng không có nghĩ tại nhiệm vụ lần này bên trong một tiếng hót lên làm kinh người ý nghĩ. Cũng là giờ phút này bị Hoa Khang chỗ cản trở, Hoa Tĩnh tiếng mũi chân, nhịn không được từ một bên thò đầu ra đến, tò mò nhìn trước mặt Phương Viễn, đôi mắt đẹp không ngừng chớp động, nàng nhìn xem trước mặt cái này một mực đạm bạc vô cùng sư đệ, giơ tay lên tiếng chào. Hoa Khang giờ phút này cũng chú ý tới sau Phương Thư Thư dị động, vẻ mặt nhất thời tối sầm lại, sau đó dắt lấy Hoa Tĩnh rời đi nơi đây. Hư Cực nhìn xem hai người rời đi thân ảnh bật cười nói, sư đệ ngươi không quá muốn quá chú ý Hoa Khang, hắn người này tính cách chính là như vậy, nhưng kỳ thật người vẫn là thật không tệ. Phương Viễn gật đầu nói, ta đây tự nhiên là biết được. Dù sao Hoa Khang tại nghĩ lầm hắn thực lực chỉ có vừa đi vào Hậu Thiên thời điểm, khiến cho hắn đi làm hậu cần, đây không thể nghi ngờ là đối với hắn một loại bảo hộ, liền điểm cống hiến đều không có ít. Hư Cực thăm dò mà hỏi thăm, sư đệ, ngươi đối Hổ Ngâm Quyết có gì không hiểu Phương có thể tới hỏi ta. Không muốn khách khí với ta. Thật sự là hắn là có chút hiếu kỳ Phương Viễn thực lực, mong muốn theo Hổ Gầm Quyết nắm giữ trình độ phía trên, tham dò Phương Viễn đại khái ở vào thế nào một cái cấp độ. Dù sao hắn sư tôn đã nói với hắn, không cần quá lo lắng Phương Viễn an nguy, hắn xảy ra chuyện, Phương Viễn đều sẽ không xảy ra chuyện. Rõ ràng hắn sư tôn đối Phương xa có đầy đủ tự tin, nhưng hắn truy vấn sư tôn về sau, lại cũng không phải thực lực loại kia. Cái này khiến hắn tâm như là bị mèo cào đồng dạng, lòng ngứa ngáy khó nhịn. Phương Viễn cũng nhìn ra Hư Cực tò mò, chẳng qua là lắc đầu nói, sư minh, ta không có gì nghi hoặc. Hư Cực nghe vậy cúi thấp đầu, thở dài một hơi. Tiểu Sĩ Ba nói, cái kia hai ngày về sau, chúng ta lại cùng nhau đi tới Vũ Lạc Thành. Phương Viễn đáp ứng. Hư Cực đành phải cáo từ rời đi, hắn trong lòng nhịn không được dựa theo chính mình khi đó tu vi tiến độ tới tiến hành phỏng đoán, có lẽ Phương Viễn Hổ Ngâm Quyết đã đại thành, đã thông 4 năm đầu chính mạch. Đến cùng là nguyên nhân gì có thể làm cho sư tôn nói, không cần quá lo lắng Phương Viễn an nguy. Hắn trái lo phải nghĩ, liên tưởng đến trước đó trên tư liệu viết từng tới Phương Viễn tại tượng gỗ bên trên tư chất cực kỳ xuất chúng, trong lòng của hắn lóe lên một cái khó có thể tin suy nghĩ, tại một điêu phong bên trong, có khả năng nhất chính là Quỷ phụ thập tam đao đạt đến tiểu thành, từ đó lĩnh hội tới đao ý về sau thiên liền lĩnh hội tới đao ý, nộ tính thông thần. Nhưng rất nhanh hắn lại loại bỏ khả năng này, bởi vì cho dù là sơ bộ lĩnh hội tới đao ý, nhưng đối mặt hậu thiên đỉnh phong, khắp toàn thân từ trên xuống dưới trải rộng tùy người, chỉ dựa vào cái kia một điểm đao ý cũng không chiếm được ưu thế. Mà thực lực của hắn khoảng cách tiên thiên chỉ kém một bước cuối cùng, cho dù là Phương Viễn lĩnh hội đao ý, tính an toàn cũng không có khả năng cùng hắn có thể so với. Đáng giận, đến cùng là bởi vì cái gì? Ta thật là khó chịu, thật muốn biết. Một bên khác, Vương Vũ nghe vừa mới Phương Viễn cùng Hư Cực mấy người đối thoại, vẻ mặt có chút hốt hoảng, cũng có vẻ cô đơn. Trong lúc bất chi bất giác, Phương Viễn liền đi tới này một cái cấp độ, mà lại trao đổi ở giữa không có một tia câu nệ, bình thản đúng dung. Phương Viễn quay đầu nhìn về phía Vương Vũ nói, ngươi tới thật đúng lúc, ta nhớ được lần này Hoa Vũ Tông cơ hồ tất cả đệ tử đều muốn xuất động, ngoại môn đệ tử cũng muốn lựa chọn một phương đội ngũ tiến lên. ngươi đi nhiệm vụ chỗ nơi đó, lựa chọn ta này một nhánh đội ngũ đi, về sau đi theo ta bên cạnh, an toàn hơn một chút. Hắn biết được lần này Hoa Vũ Tông đứng đội triều đình, mặc dù không thể chỉ là miệng nói một chút, nhất định cần phải có hành động, vậy liền tránh không được cùng ta giáo độc thủ, nhân viên tử vong cũng là chuyện thường, hắn có thể không muốn nhìn thấy hảo hữu vì vậy mà chết. Bây giờ dùng thực lực của hắn, Vương Vũ tại bên cạnh hắn nghĩ bảo vệ, tự nhiên dễ dàng. Vương Vũ trên mặt lộ ra vẻ do dự, cuối cùng vẫn là một ngụm đáp ứng, dù sao hắn biết lần này chiến đấu nguy hiểm, giống hắn tiểu nhân vật như vậy, tại ở trong đó hơi không cẩn thận liền sẽ chết đi. Phương Viễn suy tư một chút, đem lệnh bài của mình vẩy xuống, đưa cho Vương Vũ, dùng tốt tới làm bằng chứng. Cùng lúc đó, núi rừng bên trong, cảm thụ được giờ phút này dần dần tan biến khí tức cường đại. Một đầu vượn trắng thận trọng thò đầu ra đến, sau đó chạy tới. Phương Viễn nhìn xem vượn trắng cười nói, "Tiểu Bạch, ngươi cuối cùng nhớ tới ta tới, cam lòng theo sư tôn ta nơi đó tới tìm ta." Vượn trắng trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, sau đó từ phía sau lưng lấy ra theo Chu lão nơi đó hái tới trái cây, đưa cho Phương Viễn. Chương 77. Giã Vọng Vương Vũ nhìn xem vượn trắng trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc nói, "Phương Viễn, ngươi vậy mà có thể đem nó cũng cho ngoạt hồi trở lại Hoa Vũ Tông. Nó sẽ không bị người thu thập sao?" Vượn trắng nghe Vương Vũ lời nói, trong ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường, duỗi ra ngón tay chỉ Vương Vũ, giơ ngón tay cái lên, sau đó chậm rãi ngã xuống. Vương Vũ nhìn xem vượn trắng cử động, vẻ mặt nhất thời tối sầm lại, trên đầu gân xanh nhảy lên, hắn lại bị một đầu viên hầu cho khinh bỉ, hắn kêu ầm lên, "Có bản lĩnh ngươi cùng ta đánh một trầu, nhường ngươi đếm thử thiết quyền của ta, ta nhường ngươi biết cái gì gọi là võ giả." Nhưng vượt quá Vương Vũ ngoài ý liệu chính là, vượn trắng thật sự có thể nghe hiểu hắn, trên mặt ngược lại lộ ra kích động vẻ mặt, đồng thời hai chân trước sau đứng thẳng, thân thể hơi hơi bối lượng, một quyền đặt ở trên lồng ngực, một quyền treo ở trước mặt. Đây chính là mãnh hổ quyền tư thế, Vương Vũ trong lòng lóe lên dự cảm không tốt, sau đó thân thể chậm rãi di chuyển đi tới Phương Viễn trước mặt, nhỏ giọng hỏi, hắn đại khái đối ứng võ giả dạng gì thực lực. Phương Viễn liên tưởng đến vượn trắng cái kia không giống bình thường thể chất, khí huyết phảng phất không có hạn chế đồng dạng không ngừng tăng trưởng, mặc dù không cách nào sinh ra kình, nhưng cả người khí huyết lại đã sớm áp đảo tuyệt đại đa số hậu tiên. Hắn trầm ngâm một hồi nói, ít nhất hậu tiên cấp độ. Vương Vũ trên mặt phủ lên nụ cười sau đó nói, ngươi vượn trắng ta hôm nay liền không cùng ngươi so đo, đợi cho ngày sau ta lại tìm ngươi tính sổ sách. Phương Viễn hai ngày sau chúng ta muốn đi trước Vũ Lạc Thành thời điểm gặp lại. Sau đó điên cuồng thoát đi nơi đây. Vượn trắng nhìn thấy như thế tình cảnh, đầu tiên là sững sờ, sau đó nổi giận, phát ra gầm rú, dường như không nghĩ tới, trước mặt cái này dám hướng nó khởi xướng khiêu chiến ra hỏa vậy mà chạy trước. Đây chính là hắn lâu như vậy đến nay, duy nhất một lần có thể nghiệm chứng thực lực bản thân cơ hội. Phương Viễn nhìn xem vượn trắng bộ dáng này đưa nó gọi đi qua, sờ lấy đầu của nó, nói khẽ, "Tốt, không nên cùng Vương Vũ so đo, qua một thời gian ngắn ta muốn rời khỏi Hoa Vũ Tông một hồi, ngươi nhớ kỹ đợi tại sư tôn ta bên cạnh." Vượn trắng trong mắt lộ ra bi thương vẻ mặt, sau đó gầm nhẹ đáp. Cùng lúc đó, Vương Vũ cũng tới đến nhận chức vụ đường, lấy ra Phương Viễn lệnh bài, nói rõ tình huống, đồng thời đi qua hơn nửa năm đó rèn luyện, hắn thuần thục từ trong ngực móc ra ngân phiếu, đưa cho nhiệm vụ đường chấp sự. Vượt quá ngoài ý liệu của hắn chính là, cái kia chấp sự nhìn xem Vương Vũ móc ra ngân phiếu, vội vàng đem hắn đẩy ra, trên mặt phủ lên thân thiết ý cười nói, "Ai nha, không cần như thế, không cần như thế. Ngươi ngày sau tới đây, nếu là còn muốn đón thêm nhiệm vụ, nhớ kỹ cùng ta nói một tiếng, ta lưu lại cho ngươi một tốt hơn nhiệm vụ." Hắn không nghĩ tới trước mặt cái mới nhìn qua này nghèo kết hủ lậu ngoại môn đệ tử, lại có thể cùng một điêu phong đệ tử chính thức dính líu quan hệ, hoặc là đồng dạng đệ tử chính thức, như vậy hắn thân là chấp sự, đương nhiên sẽ không kính sợ, cho Vương Vũ tốt như vậy vẻ mặt. Nhưng hư cực, Hoa Khang huynh muội, mỗi một vị đều thanh danh tại ngoại, là có hy vọng tiên thiên người, mà có thể cùng mấy người kia tạo thành đội ngũ Phương Viễn, mặc dù hắn không có ấn tượng gì, nhưng rõ ràng thực lực cũng sẽ không kém đi nơi nào. Vương Vũ nghe lên trước mặt chấp chuyển ngữ, trên mặt có chút kinh ngạc, nhưng lại có chút bật cười, hắn hiểu được, cái này là địa vị cùng thực lực mang đến biến hóa sao? Ta ngày sau cũng phải trở thành dạng này người, nhất định. Một quả hạt giống trong lòng của hắn lặng yên gieo xuống, dần dần nảy mầm. Ngày kế tiếp, Vương Vũ đem lệnh bài trả lại cho Phương Viễn, Phương Viễn nhận lấy lệnh bài về sau, ở trong đó một điêu phong xuyên qua, sau đó đi vào một chỗ chiếm diện tích rộng lớn tên là Ngộ Đạo Các lầu các trước đó. Giờ phút này, khoảng cách lầu các mặc dù còn cách một đoạn, nhưng Phương Viễn có thể tình tưởng cảm nhận được tại trước mặt có một cỗ sôi trào mãnh liệt lực vô hình, đó cùng trên người hắn kình hoàn toàn khác biệt, hắn tính chất lộ ra càng thêm bền bỉ. Đây cũng là do hậu thiên đến tiên thiên về sau, do kình mới có thể thuế biến mà thành chân khí. Hắn nhìn xem tại lầu các bên trên hệ bài ngồi lão giả, đem lệnh bài đưa cho hắn, lão giả nhận lấy lệnh bài, nhìn xem trên lệnh bài chữ, trực đứng lên đến, hừ lạnh một tiếng, gắn liền với thời gian 3 canh giờ. Muốn là vượt qua, chớ có trách ta đem ngươi cho ném ra bên ngoài. Phương Viễn nghe lời nói của ông lão, vẻ mặt lạnh nhạt, hắn mơ hồ đoán được vị lão giả này chỉ sợ cùng sư tôn của hắn từng có ân oán, nhưng ngoại trừ ngự khí không tốt bên ngoài, cũng không có tại những địa phương khác tìm hắn gây phiền phức, cho nên cũng không thèm để ý hắn theo trên người lão giả nhận lấy lệnh bài, sau đó bước vào lầu các bên trong. Trước tiên ánh vào trong mắt của hắn chính là bốn tờ chiếm cứ hắn toàn bộ tầm mắt to lớn tượng gỗ. Một gió, một hỏa, một nước, một thổ. Mà tại đây bốn tòa tượng gỗ bên cạnh, còn có một đạo cầu thang có khả năng thông hướng lầu 2, Phương Viễn đi lên nhìn qua liếc mắt, bên trong để đó chính là một chút càng thêm đặc thù ý cảnh tượng gỗ, như sấm, đao, kiếm, âm, dương. Mà hắn mục đích của chuyến này là thổ chi ý cảnh cầu. Tại hắn phát hiện hắn có thể đem phong chi ý cảnh cùng đao ý, lợi dụng để tam mệnh dung luyện ra một loại đặc thù ý cảnh về sau, trong lòng của hắn liền có một cái giá vọng. Cái kia chính là lĩnh hội địa, phong, thủy, hỏa, đem này bốn loại cơ sở ý cảnh tiến hành dung luyện, từ đó sản sinh ra một loại ý cảnh, mà hắn phong chi ý cảnh đã viên mãn. Hắn đem hỏa tuyết đao pháp tu hành đến tiểu thành lúc, phát hiện môn này đao pháp chính là lợi dụng nước cùng hỏa chọi nhau chi ý, từ đó tại trong chốc lát bộc phát ra tuyệt đối uy lực. Chỉ có tượng trưng cho thổ chi ý cảnh, hắn không có thích hợp võ học. Mong muốn học tập đối thẳng thổ chi ý cảnh tiên tiên võ học, hắn giá trị không thua gì quỷ phụ thập tam đao, chỉ có tốn hao lượng lớn điểm cống hiến đi đổi. Hắn căn bản chưa làm qua nhiệm vụ, chỉ có mỗi tháng phát cái kia một chút điểm cống hiến, nhưng đối với mong muốn đổi lấy một môn tiên tiên võ học tới nói không đáng giá nhắc tới, cho nên hắn cũng chỉ có thể dựa vào trực tiếp lĩnh hội thổ chi ý cảnh tự vô, dựa vào tự thân đi lĩnh ngộ. Nhưng dứt khoát, đệ nhất mệnh cũng không có khiến cho hắn thất vọng. Ba canh giờ đảo mắt đã qua, Phương Viễn mở mắt, một đạo chữ viết chậm rãi hiện hiện. Thổ chi ý cảnh nhập môn, 154-300, Phương Viễn đoán chừng chờ đến thổ chi ý cảnh đến viên mãn, liền triệt để nắm giữ môn này ý cảnh. Hắn cũng không đợi, tối đa cũng liền chừng một năm, hắn liền có thể đem này bốn loại ý cảnh tiến hành dung luyện. Ngày kế tiếp, Thư Cực mang theo Hoa Khang 2 tỷ đệ tìm được Phương Viễn, cùng nhau đi tới Vũ Lạc Thành. Cùng lúc đó, Vũ Lạc Thành bên ngoài, thành chủ Lâm Nghiệp mang theo các tộc trưởng của đại gia tộc thật sớm liền đứng ở cổng trầm giọng nói, chuyện xấu nói trước, các ngươi trong khoảng thời gian này chú ý một chút, cái gì nên nói, cái gì nên làm, trong lòng các ngươi đều nắm chắc. Không muốn hy vọng ta quản ngươi nhóm, nếu là phá hủy kế hoạch của ta, ta tuyệt không nương tay. Còn có lần này tới Hoa Vũ Tông đệ tử, thực lực đều không tầm thường, cầm đầu Hư Cực cùng các ngươi mặc dù đều là hậu thiên đỉnh phong, nhưng tại tiên tiên trên tay chiến mà không tự chiến tích, hắn mong muốn bóp chết các ngươi liền cùng bóp chết một con kiến đồng dạng đơn giản. Cho nên quản tốt các ngươi trong tộc đám người kia. Trong lòng mọi người run lên, dồn dập đồng ý, bọn hắn biết được Hoa Vũ Tông triệt để đứng đội triều đình, nhưng hẳn là đi đằng trước cùng tà giáo chém giết mới đúng, liền là không biết đám người này vì sao muốn tới Vũ Lạc Thành, có lẽ chỉ có phía trước thành chủ Lâm Nghiệp mới biết được. Chương 78. Vào thành giờ phút này, Vũ Lạc Thành bên ngoài, chỉ có hai người thần sắc không có chút rung động nào, nhưng hai người suy nghĩ lại hoàn toàn khác biệt. Nô gia tộc dài Ngô Giang một bên nghe chung quanh đối thoại, vừa bắt đầu cắt tỉa hắn trong khoảng thời gian này nhất cử nhất động, có hay không lưu lại cái gì cái đuôi. Đây là đủ để có thể diệt tộc phạm tội, nhưng khi đó Ngô gia không được chọn, cũng không thể không tuyển. Hắn hiện tại liền là một chiếc ở trong cơn bão táp thuyền nhỏ hơi không cẩn thận, người thuyền đều hủy. Nhưng hắn giờ phút này căn bản không dừng được, bởi vì ngừng hướng Dương giáo cung cấp vũ khí, hắn lại không chút nào hoài nghi, Dương giáo sẽ đem bọn hắn Ngô gia trực tiếp bán cho triều đình. Giờ phút này hắn đã làm tốt thời kỳ phi thường đi thủ đoạn phi thường dự định, nghĩ biện pháp đẩy ra mấy cái kẻ chết hay, vu oan giá họa đến gia tộc khác phía trên. Mà Phương Hạo thì vẻ mặt bình tĩnh, hắn cái cuối cùng dòng dõi đã chết đi, hắn hùng tâm đã bị tưới tắt hơn phân nửa, Hoa Vũ Tông người tới đối với hắn không tạo được bất kỳ ảnh hưởng, dù sao lần này thoạt nhìn Hoa Vũ Tông cũng sớm đã cùng thành chủ Lâm Nghiệp câu thông tốt. Nghĩ đến đơn giản là ngày xưa đám kia bởi vì tuyên đế xảy ra chuyện, dẫn đến Lâm Nghiệp sửa lại kế hoạch, không có đi tiêu diệt một chô Dương giáo phân đà. Thái Dương chậm rãi hạ xuống, trời chiều chiếu xuống trên xe ngựa. Trong xe, bởi vì mọi người không quá quen, bầu không khí có vẻ hơi xấu hổ. Thư Cực cảm thụ được giờ phút này hơi có chỗ lắc lư xe ngựa, mở miệng phá vỡ trầm mặc nói, "Phương Viễn ngươi xuất từ Vũ Lạc Thành bên trong, không bằng cùng chúng ta mấy người nói một câu, Vũ Lạc Thành bên trong cách cục, cho đến lúc đó, chúng ta mấy người cũng tốt, biết từ nơi nào tiến hành ra tay." Phương Viễn nghe Hư Cực lời nói, nhẹ gật đầu, liền hướng Hư Cực mấy người nói đến tự thân biết có quan hệ Vũ Lạc Thành sự tình. Một mực mặt lạnh Hoa Khang, cũng không nhịn được đem lực chú ý quăng đi qua, xem ra vị sư đệ này vẫn còn có chút tác dụng, chí ít có thể dùng tiết kiệm bọn hắn tiền kỳ rất nhiều công phu. Sau 2 canh giờ, xe ngựa ngừng lưu tại Vũ Lạc Thành cổng, Phương Viễn trong xe ngựa xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem quen thuộc cây cối cùng hoàn cảnh, còn có những cái kia đứng tại Vũ Lạc Thành cổng mọi người, trong lòng có chút cảm khái. Nơi này mặc dù không có Hoa Vũ Tông bên trong, như vậy tràn ngập đủ loại có thể ủng hộ hắn tu hành tài nguyên, nhưng lại cho hắn một loại phá lệ thân cận cảm giác. Dù sao hắn đi vào trên thế giới này thứ một cái địa điểm, liền là Vũ Lạc Thành. Giờ phút này, mấy người xốc lên màn sân khấu, một cái tiếp một cái theo trên xe ngựa đi xuống. Mà nguyên bản cổng nên tới mọi người, rối rít nói, "Hoan nên, Hoa Vũ Tông các vị tới Vũ Lạc Thành hợp tác, trung trừ tà giáo, còn này vùng trời tiếp theo cái tươi sáng cả khôn. Kính đã lâu các vị đại danh, chúng ta tuy chỉ ở một thành bên trong, nhưng vài vị uy danh, chúng ta nhưng cũng có nghe nói, bây giờ có thể cùng các vị hợp tác, đúng là chúng ta vinh hạnh. Các vị không bằng đi trước." Theo Phương Viễn bốn người theo thứ tự theo bên trong đi ra, mọi người tại gặp được Phương Viễn này tờ có chút quen thuộc khuôn mặt về sau, trên mặt lộ ra nghi ngờ không thôi chi sắc. Đặc biệt là đứng tại phía trước nhất cùng Phương Viễn từng có một chút ân oán Ngô Giang, hắn nhìn xem Phương Viễn ăn mặc cái kia tượng trưng cho Hoa Vũ Tông đệ tử chính thức áo bào màu trắng về sau, vẻ mặt có chút hốt hoảng kém chút liền cho là mình nhìn lầm. Bất quá hắn tốt xấu trải qua sóng to gió lớn, cho dù là lại kinh ngạc, nhưng trên mặt cũng rất nhanh khôi phục như thường. Bất quá lại ở trong nội tâm nổi lên nói thầm, đây không phải tượng gỗ viện Chu Thanh đệ tử, làm sao hơi lắc người trở thành Hoa Vũ Tông đệ tử chính thức theo lý mà nói, nếu như bọn hắn nhớ không lầm, tiểu tử này hẳn là tài học tượng gỗ hơn 1 năm mà thôi. Hắn nhớ tới có quan hệ với Chu Thanh trên thân chỗ lưu truyền lời đồn đại, giờ phút này nội tâm hơi xúc động, quả nhiên bất luận cái gì lời đồn đại sẽ không có lửa thì sao có khói. Nghĩ đến là Chu lão lợi dụng thân phận của hắn, thành công đem Phương Viễn tiến cử đi lên, tiêu hao dị vãng tình nghĩa tới vì Phương Viễn, đổi được một cái đệ tử chính thức thân phận. Lúc vậy, lớn như vậy một cái kỳ ngộ, một mực đặt ở Vũ Lạc Thành bên trong, lại không người phát giác. Đồng thời nội tâm cũng có một chút cảm khái, tốt vào lúc đó hắn không nghĩ lấy cùng Chu Thanh một mực dây dưa tiếp, bằng không mà nói, lại sẽ lần nữa dựng nên bên trên một cái kẻ địch. Nhưng ngay sau đó Ngô Giang nhớ ra cái gì đó, vẻ mặt có chút khó coi. Mà những người khác nhìn xem Phương Viễn, cố nén nghị luận ý nghĩ, không hẹn mà cùng hồi tưởng lại ngày xưa từng màn, đột nhiên cảm thấy đây cũng không phải là không có dấu vết mà tìm kiếm. Lần trước thành chủ tổ chức đại hội lúc, bọn hắn nhìn thấy Lâm Nghiệp cùng Phương Viễn bắt chuyện, xem ra Lâm Nghiệp cũng sớm đã nhìn ra Phương Viễn tiềm lực. Trong lòng bọn họ cảm khái, không hổ là Tiên Thiên, quả nhiên không tầm thường. Mà đứng tại phía trước nhất Lâm Nghiệp, cũng là có một chút ngoài ý muốn, dùng hắn lần trước ra tay thăm dò sau đối phương xa hiểu rõ, tăng thêm Chu lão thân phận, hắn đối với Phương Viễn bước vào đến hậu thiên bên trong theo mà trở thành đệ tử chính thức, cũng là không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới lần này tới Vũ Lạc thành đệ tử chính thức bên trong, lại có Phương Viễn, dù sao lần này nhiệm vụ chủ yếu là túc Thanh Dương giáo phân đà, dựa vào là có thể là sáng loáng thực lực. Liên tưởng tới trước đó hắn nghe được một chút nghe đồn, Lâm Nghiệp nội tâm hơi xúc động, xem ra là Hoa đạo ý nhường đồ đệ của hắn mang Phương Viễn mạ vàng, bây giờ xem ra, Phương Viễn tại một điều phong bên trong cũng là sống được có chút tiêu sái tự tại. Giờ phút này, Thư Cực cũng lần lượt hướng mọi người giới thiệu, đây là sư đệ ta Hoa Khang, sư muội. Mà vị sư đệ này cũng xuất từ Vũ Lạc thành, tên là Phương Viễn. Thư Cực thanh âm tại trống trải trên mặt đất không ngừng quanh quẩn. Màn đêm buông xuống, một trận yến hội về sau, Phương Viễn một thân một mình đi tại Vũ Lạc thành bên trong, mà xem như lần này chủ yếu lĩnh đội Hư Cực, giờ phút này còn lưu tại trên bữa tiệc cùng các đại thế gia an bài kế hoạch tiếp theo. Giờ phút này tuy là ban đêm, nhưng Vũ Lạc thành trên đường vẫn là có đại lượng cư dân hành động, lộ ra phi thường náo nhiệt. Phương Viễn trong lúc mơ hồ có khả năng nghe được, thành bên trong cư dân đang thảo luận đơn giản là lần này Hoa Vũ Tông đi vào Vũ Lạc thành đệ tử chính thức, dù sao lần này thành chủ xuất lĩnh các đại thế gia tại Vũ Lạc thành cổng chờ đợi rất lâu. Một màn này sớm liền đã khiến cho toàn thành người chú ý, cho nên tin tức trong nháy mắt liền truyền khắp cả tòa Vũ Lạc thành. Những nghị luận kia tiếng càng ngày càng rõ ràng. Ta và các ngươi nói, các ngươi biết không? Ngày xưa vị kia Phương gia chi thứ đệ tử Phương Viễn, hắn ngày đó bái nhập Hoa Vũ Tông chẳng qua là một cái tạm dịch đệ tử, nhưng chỉ tốn một năm rưỡi liền trở thành đệ tử chính thức. T. Điều đó không có khả năng đi, đệ tử chính thức tu vi không đều là hậu tiên. Cái kia chẳng lẽ có thể cùng thành bên trong thế gia bên trong đại nhân vật đánh đồng, hắn mới hơn một năm, cho dù là ngày ngày dùng dược, cũng không có khả năng nhanh như vậy mới đúng. Một cái đẹp đẽ công tử, nhìn xem trên mặt mọi người nghi vấn, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý trầm trầm nói, các ngươi này cũng không biết, có chút tư chất xuất chúng là có thể trực tiếp trở thành đệ tử chính thức, mà ta tại mấy người bọn họ vào thành thời điểm quan sát qua, quần áo bên trên có một thanh nho nhỏ dịu tiêu chí, cái kia đại biểu chính là một điều phong. Nghĩ đến Vương Viễn là tại tượng gỗ bên trên tư chất xuất chúng, từ đó đặc chiêu trở thành đệ tử chính thức. Ngồi phía dưới một cái nam hải nghe vậy hai mắt tỏa ánh sáng, ngày sau ta nhất định phải trở thành giống như Vương Viễn nhân vật. Chương 79. Nưu Tính Vương Viễn nghe cách đó không xa đối thoại, trên mặt lóe lên vẻ mỉm cười. Hắn không nghĩ tới chính mình một ngày kia vậy mà cũng đã trở thành mọi người trong miệng truyền miệng nhân vật. Loại cảm giác này thật là có một ít kỳ diệu. Trên yến tiệc, Nô Giang vừa nghĩ tới vừa mới rời tiệc Phương Viễn có thể muốn trở lại tượng gỗ bên trong viện, hắn cũng có chút đứng ngồi không yên, mặc dù hắn tự tin xử lý tốt đầu đôi, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nếu là chưa từng có đi qua tượng gỗ viện Hoa Vũ Tông đệ tử, tin tưởng không ai có thể tra ra dấu vết, nhưng Phương Viễn chính là sống lâu tại tượng gỗ viện người, tượng gỗ viện hoàn cảnh chỉ cần cùng quá khứ có rõ ràng biến hóa, chỉ sợ cũng sẽ khiến Phương Viễn quan tâm. Một khi Phương Viễn tìm được manh mối, nghiêm túc truy xét tiếp. Nô Giang tâm càng ngày càng chìm xuống dưới. Hắn nhìn xem giờ phút này còn tại không ngừng thảo luận tiếp xuống bố trí mưu đồ mọi người, đột nhiên thở dài một hơi, trực tiếp hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Ai? Lâm Nghiệp mang theo nghi ngờ nhìn về phía Nô Giang nói, Nô Giang, ngươi thế nào? Lúc trước hắn liền có phát giác, Nô Giang từ khi thấy được Phương Viễn về sau, tựa hồ có một ít suy nghĩ không yên bộ dáng. Nô Giang thấy mọi người bị hắn hấp dẫn tới, sau đó chậm rãi nói, kỳ thật ta trước đó cùng Phương Viễn từng có một chút mâu thuẫn nhỏ. Theo Nô Giang đem ngày xưa những sự tình này mở ra nói, mọi người cũng đem tầm mắt rơi vào Phương Hạo trên thân, bọn hắn không nghĩ tới ngày xưa cái kia một trường phong ba bên trong, lại còn cất giấu những sự tình này. Khó trách từ đầu đến cuối Phương Viễn đều cùng Phương gia không có gì liên hệ. Phương Hạo cảm nhận được mọi người nhìn chăm chú, hé mắt, hắn cảm giác có chút không đúng, hắn cùng Ngô Giang là đối thủ cũ, dùng hắn đối Ngô Giang hiểu rõ, Ngô Giang tuyệt không có khả năng lại đột nhiên đem chuyện này mở ra nói, trong lòng của hắn nhất định có mưu đồ. Phương Hạo kềm chế nội tâm nghi hoặc, trên mặt lặng lẽ nói, không sai, con ta đã từng phạm vào một chút chuyện sai. Nhưng sớm tại ngày xưa đại hội thời điểm, ta liền đã cùng Phương Viễn nói rõ. Nô Giang nghe vậy nói, nhưng ta vẫn còn chưa từng hướng Phương Viễn tự mình biểu đạt cái nấy, bây giờ ta dự định hướng Phương Viễn giúp đỡ một nhóm tu hành vật tư cùng tiền tài, tới đổi được Phương Viễn tha thứ. Đồng thời, vài vị cùng với về sau muốn tới nơi này trợ giúp Hoa Vũ Tông các ngoại môn đệ tử, ta đều nguyện ý bỏ vốn tới vì bọn họ cung cấp ngủ lại cùng đồ ăn, nếu như là bọn hắn bị thương, ta cũng nguyện gánh chịu hắn chữa thương dược liệu tiêu hao. Thư Cực nghe Nô Giang lời nói, trên mặt lóe lên vẻ kinh ngạc, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Bọn hắn lần này đứng đội triều đình, có thể không có nghĩa là triều đình sẽ thay bọn hắn ra vật tư, các đệ tử tiêu hao, cùng với lần này tác chiến bên trong, lập hạ công lao, tông môn đều sẽ hắn chuyển hóa làm điểm cống hiến tới làm ban thưởng. Nếu như Ngô Giang nguyện ý gánh vác lên này một số lớn vật tư, đối với hết thảy tới Vũ Lạc thành ngoại môn đệ tử mà nói là sáng loáng phúc lợi. Lâm Nghiệp cũng hơi kinh ngạc, hắn có chút không rõ ràng cho lắm Ngô Giang vì sao đột nhiên đối phương xa làm ra lớn như vậy nội bộ. Theo lý mà nói, Ngô Giang hẳn là không biết Chu Thanh thân phận chân chính cùng Phương Viễn chân chính tư chất tu hành mới đúng. Dùng Ngô Giang hậu thiên đỉnh phong tu vi hoàn toàn không cần như thế, bất quá hắn cũng không có muốn ngăn cản Ngô Giang ý nghĩ, dù sao cứ như vậy có khả năng diện tích lớn điều động Hoa Vũ Tông tới Vũ Lạc thành ngoại môn đệ tử tính tích cực. Đồng thời Ngô Giang đưa cho Phương Viễn cái đám kia tài nguyên có thể tốc độ cao giúp đỡ Phương Viễn tu hành, dù sao trong lòng Lâm Nghiệp rõ ràng Phương Viễn đi vào sau ngày sau đối với vật liệu nhu cầu có thể là rất rất lớn. Hoa Khang nghe Ngô Giang lời nói, con mắt tỏa ra ánh sáng, hắn không nghĩ tới Phương Viễn vậy mà tại này Vũ Lạc Thành bên trong còn có thể phát huy tác dụng lớn như vậy. Hiện tại hắn thừa nhận hắn khinh thường Phương Viễn. Thư Cực giờ phút này trầm ngâm trong chốc lát nói, việc này ta không thể làm quyết định, dù sao cũng là việc quan hệ Phương Viễn sư đệ, không bằng chờ hắn trở lại hắn nói. Ngô Giang nghe vậy nội tâm vui vẻ, sau đó nói, cái kia việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại liền xuống tìm hắn cùng hắn thương thảo một thoáng tiếp xuống chi tiết. Chư vị tại đây bên trong tiếp tục thảo luận, chờ về sau có một cái điều lệ về sau, cùng ta nói một tiếng là đủ. Đây mới là hắn chân chính ý nghĩ. Lâm Nghiệp nhẹ gật đầu, sau đó Ngô Giang bước nhanh rời đi nơi đây. Phương Hạo nhìn xem Ngô Giang bóng lưng rời đi tầm mắt lấp lánh, Ngô Giang, ngươi đến cùng đang có ý đồ gì? Nguyên bản chung quanh đang nghị luận người cũng nhìn thấy giờ phút này đi tới Phương Viễn, bọn hắn nhìn xem cái kia tại dưới ánh trăng hơi hơi phản xạ hào quang dịu. Hoa Vũ Tông đệ tử chính thức. Sau đó dồn dập ngừng nghị luận, giả bộ như vùi đầu tiếp tục tại làm chuyện của mình, nhưng lại nhịn không được vụng trộm đem ánh mắt rơi vào Phương Viễn trên thân, trong ánh mắt mang theo nồng đậm hâm mộ. Cái này là Hoa Vũ Tông đệ tử chính thức phong phạm sao? Nhưng cũng có một số người, tựa hồ cảm thấy Phương Viễn khuôn mặt có một ít quen thuộc, nhưng lại nghĩ không ra cụ thể là ai. Chờ đến Phương Viễn triệt để rời đi nơi này về sau, trong sân không khí mới vì đó bừng lòng, tiếng nghị luận vang lên lần nữa. Không biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không, ta luôn cảm thấy cái kia vị đệ tử có chút quen mắt. Chẳng lẽ ta may mắn cùng hắn gặp qua? Ta cũng vậy, nhưng bắt hết đầu óc, cũng không thể đủ nhớ tới cụ thể là ai. Bọn hắn đều chỉ nghe nói qua tên Phương Viễn, nhưng Phương Viễn luôn luôn thâm cư không ra ngoài, cơ bản không có mấy người gặp qua Phương Viễn khuôn mặt, chỉ nhìn qua giải rác mấy bút chân dung. Phương Viễn dọc theo con đường tiến lên, rất nhanh liền rời đi nội thành, về tới ngoại thành bên trong, hắn đi từ từ, cảm thụ được giờ phút này quét ở trên mặt thanh phong, tâm tình cũng vui vẻ mấy phần. Mà tại đây, một vị đã từng bán cho qua Phương Viễn thức ăn lão giả kích động hô lên tiếng tới, "Phương đại sư." Lời này vừa nói ra, dồn dập dẫn kinh động sự chú ý của mọi người, bọn hắn nhìn xem Phương Viễn gương mặt trẻ tuổi, liên tưởng đến trước đó tại Vũ Lạc Thành nghe đồn, vẻ mặt dồn dập biến đến kích động. Phương Viễn nghe cái kia lão giả đối với hắn xưng hô, lập tức cảm thấy có chút thú vị, hắn đối ngoại có thể không có cái gì xuất chúng tác phẩm lưu truyền, không nghĩ tới vậy mà cũng có thể bị quan bên trên đại sư xưng hô. Lão giả giờ phút này kích động nói, "Phương đại sư, hôm nay ngươi còn muốn hay không tới một bát mì hoành thánh?" Phương Viễn cười cự tuyệt cũng biểu thị hắn tại trong nội thành đã ăn rồi đồ vật, mà nối nghiệp tục hướng phía tượng gỗ viện phương hướng đi đến, hắn mong muốn hồi trở lại cố nhìn một chút. Lão giả nhìn xem Phương Viễn bóng lưng rời đi có chút thất lạc, nhưng vừa quay đầu tới đối đám kia không ngừng chạy tới có người nói, "Thấy không, nhà ta mì hoành thánh có thể là liền Hoa Vũ Tông đệ tử chính thức đều đến qua, mùi vị có bảo đảm, tuyệt không kém những tông môn kia thức ăn bao nhiêu." Giờ phút này lập tức có nhân viên đưa qua bạc nói, "Cho ta tới một bát." "Cái kia cho ta cũng tới một bát." Lão giả nhận lấy bọn hắn cho bạc trên mặt cười nở hoa, "Không đợi, không đợi." Phương Viễn rất nhanh liền tới đến tượng gỗ viện con đường khẩu, giờ phút này, hắn rõ ràng trông thấy tại dưới ánh trăng, có một người trung niên nam tử đứng cổng chỗ, sau đó đối với hắn lộ ra một cái mỉm cười. Giờ phút này ánh trăng khẽ rời, hoàn toàn chiếu sáng người kia khuôn mặt, chính là Ngô gia tộc giải, Ngô Giang. Chương 80. Tu hành long lăng pháp một đạo cởi mở mà thanh âm nhiệt tình ở trong trời đêm vang lên. "Phương Viễn, chúc mừng ngươi trở thành Hoa Vũ Tông đệ tử chính thức, ngươi có thể đi đến một bước này, vượt ra khỏi ngoài dự liệu của mọi người, ta nghĩ đến chúng ta ngày xưa ở giữa có một ít hiểu lầm, cho nên muốn tới nơi này cùng ngươi cởi ra." Ngô Giang nhìn phía xa Phương Viễn, hắn phát ra từ nội tâm lộ ra mỉm cười, vào ngay hôm nay xa còn không có đi vào tượng gỗ viện bên trong, vậy hắn là có thể lại xử lý một phiên, thậm chí là lưu lại bóng khói, đem hắn đổi thành có người khác tới đây tạm cư, thậm chí là có người cướp sạch tượng gỗ viện cảnh tượng. Dù như thế nào cũng không có thể để cho người ta liên tưởng đến, có người thông qua con đường này, vận chuyển vũ khí. Mà lại, hắn cũng không cần bởi vì Phương Viễn phát hiện vấn đề, từ đó đi hiểm chiêu, ra tay đem Phương Viễn tính mệnh lưu tại tượng gỗ bên trong viện. Dù sao hắn mặc dù học qua Dương giáo thanh danh hiển hách Dương cực đạo quyền có thể trực tiếp đem trách nhiệm giao cho Dương giáo. Nhưng Phương Viễn dù sao chính là Hoa Vũ Tông đệ tử chính thức, hắn chết tất nhiên sẽ tại Vũ Lạc thành bên trong dẫn tới sóng to gió lớn, mà lại khi đó thành bên trong thần hồn nát thần tính, hắn còn muốn vận chuyển vũ khí đã có thể khó khăn. Phương Viễn nhìn xem giờ phút này hướng nơi xa đi tới Ngô Giang, lúc này trên thân Ngô Giang không có Hoa Vũ Tông những hậu thiên đó đỉnh phong loại kia làm người chấn động cả hồn phách cảm giác, tựa hồ là tận lực tu liễm khắp toàn thân từ trên xuống dưới kình, như cùng một cái phổ phổ thông thông người trung niên. Nội tâm của hắn có chút kỳ quái, hắn có khả năng tinh tường cảm nhận được thời khắc này trên thân Ngô Giang có một cỗ phát ra từ nội tâm vui sướng. Nhưng vấn đề là hắn cùng Ngô Giang có thể không có bất kỳ quan hệ gì, thậm chí truy đến cùng dâng lên, Ngô Giang còn phái người theo dõi qua hắn, bọn hắn quan hệ của hai người có thể không tính là tốt. Phương Viễn giờ phút này lãnh đạm nói, "Ngô tộc trưởng, ngươi đột nhiên lại tới đây tìm ta, chẳng lẽ cũng chỉ vì nói chuyện này sao?" Ngô Giang tựa hồ hoàn toàn không cảm giác được Phương Viễn lãnh đạm, cười khanh khách nói, "Tự nhiên là cũng không phải là như thế, ta tới đây ngoại trừ miệng nói xin lỗi bên ngoài, tự nhiên cũng sẽ dùng hành động để duy trì." Hắn lập tức liền đem trước tại trên yến hội chỗ nói ra điều kiện, từng cái nói cho trước mặt Phương Viễn nghe. Nguyên bản sắc mặt bình tĩnh Phương Viễn, nghe Ngô Giang lời nói vẻ mặt cũng không nhịn được nhiều hơn mấy phần động dung. Ngô Giang nói, "Ta nghe ngươi sư minh đã từng nhắc qua, ngươi tới đây chủ yếu là phụ trách hậu cần một phương diện, tin tưởng có ta Ngô gia hết sức ủng hộ, ngươi nhiệm vụ lần này có khả năng ít tập luyện rất nhiều tâm tư." Phương Viễn nghe Ngô Giang, rơi vào trầm mặc. Cái này xác thực không sai, dù sao Ngô gia dù nói thế nào cũng là có thể hùng cứ Vũ Lạc thành đại thế gia, ở bên trong trưởng lão liền có hậu thiên cấp độ. bọn hắn tới phụ trách hậu cần, vậy thì có hắn không có hắn đều mở dạng, hắn trong khoảng thời gian này liền có thể tiếp tục an tâm tu luyện, không cần tại trường tranh đấu này bên trong tốn hao quá nhiều tinh lực. Đồng thời còn đối hành động lần này có chỗ tốt rất lớn. Phương Viện nghĩ đến nơi này, trên mặt lộ ra mỉm cười nói, nếu Ngô tộc trưởng như thế có thành ý, như vậy ta gặp lại bên ngoài, cái kia chẳng phải lộ ra tâm tư ta quá mức nhỏ hẹp. Trong lòng Ngô Giang thở dài một hơi, sau đó khẽ khom người con, đưa tay phải ra nói, vậy chúng ta vừa đi vừa nói, nói chuyện lần này chi tiết. Phương Viện đương nhiên không gì không thể, sau đó hai người liền hiệp đàm lên, bóng đêm như mực, trên đường đi, Phương Viện bắt đầu hướng Ngô Giang nói lên đủ loại yêu cầu, Ngô Giang tại một chút trôi nhắc lên dị nghị. Cuối cùng, hai người đã đạt thành hiệp nghị. Phương Viện trong lòng cũng có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới chính mình công phu sư tử ngoạn, Ngô Giang vậy mà nguyện ý tiếp xuống hơn phân nửa, đoán chừng trong này có một ít ẩn tình mới có thể dẫn đến như thế. Nhưng hắn không quan tâm, dù sao hắn không có ăn thiệt thòi, đến mức tại đây sau lưng có âm như gì, hắn cũng không ý kỵ tí nào, bởi vì Ngô Giang thực lực trong mắt hắn căn bản không nổi lên được bất kỳ sóng gió. Chỉ có Ngô Gia sau lưng cái vị kia tiền tiền, có lẽ có khả năng có thể tạo thành ý hiếp đối với hắn. Đây chính là hắn tự tin. Ngày thứ hai, Thái Dương lần nữa bay lên, ánh nắng xuyên thấu tầng mây vung vãi tại đất. Giờ phút này, bọn hắn sư minh đệ bốn người đã tiến vào Ngô Gia vì bọn họ chuẩn bị xong trong chỗ này nơi ở thanh lũ lịch sự tao nhã, tường trắng lông mày ngói dưới ánh mặt trời chiếu rọi càng lộ vẻ xưa cũ ý vị. Bước vào trong đó, liền có thể ngửi được trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hương hoa, như có như không khiến cho người tâm thần thanh thản. Giờ phút này, Thư Cực đi ra trong phòng, nhìn xem trong viện hoa sen phiêu đãng, cá chép vui chơi cảnh tượng, người dẫn nói, đây là may mắn mà có Phương sư đệ, không tốn một đồng tiền liền hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Hoa Khang cũng gật đầu nói, Phương Viễn sư đệ tới phụ trách hậu cần, ta là cực kỳ hài lòng, hắn một người đưa đến tác dụng cũng không so ta kém bao nhiêu, thậm chí còn muốn càng mạnh. Có cái hiệp nghị kia về sau, mặt khác đi vào Vũ Lạc Thành các ngoại môn đệ tử đều có bảo đảm, chiến đấu có thể bung tay bung chân, cũng càng muốn tới chúng ta chỗ này. Phương Viễn nghe hai người trêu ghẹo, cùng bọn hắn nói giỡn một phiên, liền nhìn thấy ba người bọn họ rời đi nơi đây. Phương Viện đoán chừng lại là đi cùng Lâm Nghiệp bọn hắn tiếp tục thảo luận tiếp xuống bố trí. Hắn không cùng đi qua ý nghĩ, mà là bắt đầu chậm rãi nhớ lại có khả năng tu hành 36 ẩn mạch Long Lăng Pháp, mở ra bước kế tiếp tu hành. Long Lăng Pháp cùng Hổ Ngâm Quyết mặc dù cùng thuộc phá mạch chi pháp, nhưng tu hành kinh mạch khác biệt, nó ý nghĩa cũng khác biệt. Long Lăng Pháp chú trọng chính là luyện hắn thân thể, hóa kinh vì thuyền, quán thông 36 mạch, độ khổ hải, đang lâm bị ngạ. Là đem tự thân coi là vì lăng mộ, mà hắn thân là ở lòng, tăng vào trong đó, mỗi một lần tu hành, lần lượt quán thông ẩn mạch, liền là đang không ngừng tiến hành thêm vào, cho đến đạt đến một cái cực hạn về sau, hậu tích bạc phát. Từ đó đem chính mình sinh mệnh hình dáng, đẩy tới một cái tầng thứ cao hơn do hậu thiên lại tiên thiên, làm chính mình sinh mệnh đạt được kéo dài. Phương Viễn giờ phút này gân cốt ở giữa phát ra như dây cung rung động thanh âm, toàn thân xương cốt đan sen, sau đó tại lẫn nhau cộng mình phía dưới phát ra một tiếng to xa xăm thanh âm, cực kỳ giống một loại tới từ viễn cổ sinh linh gầm rú, loại kia sinh vật tên là Long. Cùng lúc đó, Phương Viễn tinh tường cảm nhận được tự thân gân cốt ở trong quá trình này bị thật chặt trói buộc, hắn tâm niệm vừa động, giờ phút này dẫn dắt tự thân như thủy triều kình, ở trong người bên trong không ngừng đi khắp. Một loại cảm giác huyền diệu theo trong lòng của hắn bay lên. Sau đó theo mũi chân bắt đầu, từ từ đưa hắn toàn bộ thân thể nuốt mất, ý thức của hắn do rõ ràng bắt đầu biến đến mơ hồ. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong lòng của hắn nhất đoạn chưa viết lặng yên thổi qua. Độ thuần thục một Long Lăng Pháp chưa nhập môn, 1/100, Phương Viễn theo tu hành bên trong tỉnh lại, hắn cảm nhận được, giờ phút này hắn tinh thần bắt đầu biến đến mức dị thường tỉnh táo, không có nửa phần dã rời cảm giác liền phảng phất đạt được một lần sung túc giấc ngủ đồng dạng. Quả nhiên cùng Chu lão nói tới một dạng, Hổ Ngâm Quyết đại biểu cho kình biến hóa cực hạn, theo đuổi là tuyệt đối lực sát thương. Mà Long Lăng Pháp, theo đuổi liền là một cái nuôi, mỗi một lần tu hành đều là đối tự thân một lần tu dưỡng, ở trong quá trình này, còn có chuẩn bị một chút có thể tăng nâng tinh thần tác phẩm tâm huyết dùng, để cho người tốt hơn do hậu thiên bước vào tiên thiên bên trong. Cũng không biết hắn nửa năm không có đi tượng gỗ viện bây giờ đến tuột cùng là cái dạng gì. Chương 81. Lửa giận Phương Viễn trong lòng dâng lên ý nghĩ này, liền không do dự nữa, dự định đi tượng gỗ viện xem một chút. Dù sao hôm qua hắn đột nhiên gặp Ngô Giang, vì thương nghị phần hiệp nghị kia hàn huyên quá lâu chờ trò chuyện xong sau đã đến nửa đêm, đành phải về tới trước nghỉ ngơi. Hắn suy nghĩ một chút, không có mặc tượng trưng cho Hoa Vũ tông đệ tử chính thức quần áo và trang sức, mà là đổi lại một kiện áo bào màu đen, dạng này liền không thể so nhất định như là trước đó như vậy quá mức làm người khác chú ý quả nhiên. Hắn suy nghĩ một dạng, lần này hắn đi ra ngoài, không có dẫn tới chút nào gợn sóng. Rất nhanh, hắn liền đi tới thông hướng tượng gỗ viện đầu kia trên đường nhỏ. Bốn phía yên tĩnh không một tiếng động, chợt có lá khô theo nhánh cây rơi xuống. Hắn nhìn xem giờ phút này mặt đường bên trên phân tạp lá rụng, trên mặt lộ ra mỉm cười. Hắn nhớ kỹ trước đó liền là đem Bạch Hoạn thi thể nhét vào nơi đây, từ đó đem cái kia một thân phiền toái vung đến sạch sành sanh. Phương Viễn bước chân đạp nhẹ, chỉnh thân thể nhanh chóng tan biến tại đây bên trong, hướng phía tượng gỗ trong nội viện nhanh chóng tiến đến. Theo càng ngày càng tiếp cận tượng gỗ viện, Phương Viễn nguyên bản không hề bận tâm nội tâm cũng không nhịn được dâng lên vẻ kích động. Tượng gỗ viện gánh chịu hắn rất nhiều trí nhớ. Hắn theo đi vào trên cái thế giới này, mở mắt thấy cảnh tượng chính là tượng gỗ viện phòng. Sau đó ở nơi đó do tay trói gà không chặt, một đường đột phá hậu thiên. Đi theo Chu lão học tập đại lượng tượng gỗ tri thức. Có thể nói, tượng gỗ viện liền là hắn trên thế giới này thứ nhất nhà. Là hắn, trong lòng cảm, có lẽ một ngày kia, hắn sẽ còn trở lại. Phương Viễn dừng bước, mặt không thay đổi nhìn xem giờ phút này đã tàn phá không thể tả tượng gỗ viện, hắn ánh mắt hơi quét. Gian kia độc thuộc hắn phòng nhỏ. Giờ phút này cửa phòng nửa đậy, cửa gỗ rách nát, theo gió nhẹ thổi qua, phát ra rát chi tiếng vang, lung lay sắp đổ. Mà tại hắn trên đường che kín to to nhỏ nhỏ dấu chân, hắn phòng ốc trên vách tường có rõ ràng nền ấn. Hắn không có phẫn nộ mà là yên lặng đi vào phòng bên trong, dưới chân không có phát ra một tia tiếng vang. Ngày xưa cửa sổ đã bị triệt để đánh nát, đại lượng mảnh kiếng bể rơi đầy đất, dưới ánh mặt trời lập lòe hào quang màu vàng nóng. Trong phòng bàn ghế giường chiếu ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất, chân ghế dựa bị bẻ gãy. Nguyên bản không tốt duy nhất một lần mang đi, để ở chỗ này một chút tài vận, triệt để biến mất không thấy gì nữa. Dùng hắn bây giờ võ đạo hiểu biết, thậm chí có khả năng liên tưởng ra hôm đó cảnh tượng, một đám người tay rút vũ khí, trực tiếp nện ở trên cửa chính, đi vào trong phòng, mà nối nghiệp tục không ngừng đánh nện. Đạo phỉ, có ý tứ. Phương Viễn khỏe miệng hơi hơi gợn sóng, lại có người dám đối tượng gỗ viện ra tay. Hắn xoay người lại, sau đó theo trong phòng của hắn đi ra, nhìn về phía Chu lão chỗ đại viện, cùng phòng của hắn không có sai biệt, rõ ràng cũng gặp một phiên cướp sạch. Hắn yên lặng nhìn cách đó không xa rừng núi, ánh nắng tươi sáng, rừng núi chỗ cỏ dại rõ ràng bị đè lên, nơi đó hiện ra dấu vết, rõ ràng đám kia đạo phỉ là theo Vũ Lạc Sơn bên trong ra tới. Thân thể của hắn hóa thành một vệt đen, tan biến tại chỗ, dọc theo đầu kia dấu vết không ngừng truy tìm mà đi. Thật lâu, Phương Viễn đứng ở Vũ Lạc thành ngoài cửa, rơi vào trầm mặc. Tất cả manh mối đều dừng ở đây, mà tại đây đầu đại đạo chi thượng, hắn căn bản không có khả năng truy tung đến bất kỳ người. Lúc này, ban đêm, tứ hợp viện bên trong, tất cả mọi người biết tượng gỗ viện bị hủy sự tình. Hoa Khang trên gương mặt nổi lên rõ ràng tức giận, ngữ khí băng lãnh nói, vậy mà thực sự có người dám đối với chúng ta Hoa Vũ tông dưới địa bàn tay, thật sự là ăn gan báo, không muốn sống, qua một thời gian ngắn ta muốn triệt để quét sạch chúng quanh nơi này hết thảy đạo phỉ, để cho bọn họ biết, này một phủ bên trong, người nào mới thật sự là chủ nhân. Luôn luôn ôn hòa hư cực, giờ phút này nụ cười trên mặt cũng tan biến vô tung vô ảnh. Hắn trầm ngâm trong chốc lát nói, ta lại cảm thấy không nhất định là đạo phỉ, càng có thể là Dương giáo người, dù sao chúng ta Hoa Vũ tông lần này triệt để biểu lộ thái độ, đứng đội triều đình, bọn hắn sẽ nhắc lên trả thù cũng rất bình thường. Cũng có thể là Thái Bình giáo. Các ngươi không nên quên, Phương Viễn cùng sư thúc trở lại Hoa Vũ tông sự tình có thể không có bao nhiêu người biết được. Lần này tập kích, có thể là Dương giáo mong muốn đối sư thúc cùng Phương Viễn ra tay, các công nhân không tại cái kia, cho nên mới không thành công, thế là cũng chỉ có thể đem tượng gỗ viện đến hủy, tốt ra đi trong lòng một ngụm ác khí. Hoa Tĩnh nghe hư cực phỏng đoán, trên mặt lộ ra nghĩ mà sợ chi sắc, lòng vẫn còn sợ hai thượng đạo, cái kia vì lý do an toàn, Phương sư đệ ngươi vẫn là không cần đi tượng gỗ viện nơi đó lung lay, dù sao thực lực ngươi yếu, nếu là gặp Dương giáo người, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm tính mạng. Hư cực nghe Hoa Tĩnh lời nói, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, trong lòng âm thầm cô, sư muội, coi như ngươi xảy ra chuyện, Phương sư đệ cũng ra không xong việc, ngươi không bằng tốt thật lo lắng cho một thoáng chính mình đi. Phương Viễn nghe mấy người thảo luận, không thể phủ nhận, thế là liền hỏi mấy người kế hoạch tiếp theo. Lại mấy ngày đi qua, tượng gỗ viện bị nện hủy tin tức đã truyền ra. Mà này có thể là Dương giáo cách làm phỏng đoán, cũng tại từng cái thế gia chi bên trong lưu truyền ra, người người đều lo lắng, Dương giáo đột nhiên theo tượng gỗ viện núi rừng bên trong giết ra. Lâm Nghiệp mượn này cơ hội, đem ngày xưa Thái Bình giáo mưu tính cũng tăng ra, từ đó đem một chút nguyên bản định lần này trong chiến tranh vậy nước gia tộc, triệt để thống nhất dâng lên. Nội thành, hiện tại ở vào độ cao đề phòng bên trong, hết thảy mong muốn người ra vào, nhưng phẳng là mặt lạ hoác, đều muốn xuất ra chứng tử, bằng không đều không được cho phép tiến vào. Nô gia, trong đình viện, Nô Giang nghĩ đi ra bên ngoài lời đồn đại đơn giản muốn cười nở hoa. Hắn không nghĩ tới vậy mà có thể sinh ra dạng này hiểu lầm, Lâm Nghiệp theo bên trong tạm thời thống nhất Vũ Lạc thành thế gia, dùng tới khu xử. Mà hắn cũng triệt để tẩy thoát tình nghi. Dạng này cũng chính hợp tâm ý của hắn. Giờ phút này, một vị lao giả chậm rãi tới gần, đối hắn nói nhỏ vài câu. Lô Giang cắn răng nói, cho bọn hắn hồi âm, hiện tại tiếng gió thổi gấp, ta cần chờ trong khoảng thời gian này đầu gió đi qua, mới có thể đủ cho bọn hắn vận chuyển vũ khí. Dồn ép đến nóng này, đối tất cả mọi người không có chỗ tốt. Lúc này, Phương Viễn nhìn xem giờ phút này một vị ngoại môn đệ tử đem từng kiện lễ vật đưa đến nơi đây trong tứ hợp viện trung, đây là thành bên trong các đại thế lực tại biết đến tượng gỗ viện cảnh tượng thời điểm, đưa tới tiểu lễ vật biểu đạt thăm hỏi, trong đó không thiếu khế đất. Cả người hắn ẩn vào hắc ám, sau đó tốc độ cao biến mất ở chỗ này. Sau đó, thân thể xuất hiện ở tượng gỗ viện chỗ trong rừng cây, sau đó bắt đầu tu hành Long Lãng pháp, nhàn hạ ở giữa, tiếp tục tiến hành điều khác. Hắn thủ rất dai, ngược lại hắn ở đâu luyện công đều có thể luyện, mà lấy hắn bây giờ võ công chạy tới tượng gỗ viện hắn tốn hao không được quá nhiều thời gian. Hắn bây giờ đang ở cực ngày xưa phá hư tượng gỗ viện đám người kia, lại ở hắn lưu tại Vũ Lạc thành trong khoảng thời gian này lại xuất hiện. Nếu như không có, vậy cũng chỉ có thể coi như bọn họ vận khí tốt. Chương 82. Truyền thuyết dùng thần khóa mục, Long Lăng pháp đại thành sau năm ngày, tượng gỗ viện, yên tĩnh trong rừng cây, Phương Viễn nhìn xem trước mặt chậm rãi điêu khắc thành tượng gỗ, trong tay đao khắc di chuyển, rõ ràng động tác nhu hòa vô cùng rồi lại lộ ra một loại lực vẻ đẹp. Theo cuối cùng một đao hạ xuống, Phương Viễn chậm rãi thu đao, một cỗ mỏng manh phong chi ý cảnh từ nơi này tồn tượng gỗ thân bên trên tản ra, ngay sau đó này tồn tượng gỗ trực tiếp nổ tung ra. Trong chốc lát, dù tượng gỗ bắn nổ vị trí làm trung tâm, một cô gió nhẹ lập tức hướng về bốn phía bao phủ mà đi, nhánh cây không ngừng lắc lư, phát ra vang lên sảng sảng, lá rụng theo đầu cảnh cây nổi rơi, tại gió bên trong bay múa. Điều khác độ thuần thục một Phương Viễn nhìn xem trước mắt vỡ vụn tại đất khối gỗ cho cạn, rơi vào trầm tư, đây là hắn theo một điều phong mang tới bát phẩm một tâm chạy kim thủy mục, đủ để có thể gánh chịu được phong chi ý cảnh. Nếu như hắn chẳng qua là như thường điều khác, này tượng gỗ đương nhiên sẽ không nổ nát, nhưng hắn vừa mới tại làm một cái nếm thử, mong muốn đem phong chi ý cảnh giấu tại tượng gỗ bên trong không hiện ra vu biểu mặt. Mà hết thể này tồn tại đều là bởi vì hắn tại một điều phong đoạn thời gian kia bên trong, nghe được có quan hệ với số ít tượng gỗ đại sư có thể trực tiếp đem bọn hắn ý cảnh khắc vào đến tượng gỗ bên trong, từ đó có thể làm tượng gỗ vỡ vụn một khắc này, cái kia bị tượng gỗ chỗ phong tỏa ý cảnh cũng sẽ trực tiếp hiện hiện. Thậm chí có thể có nguyên thân đối với ý cảnh lĩnh ngộ 5 phần uy lực, từ đó đi đến bảo vệ đệ tử công năng. Quy tắc này nghe đồn khiến cho hắn cảm thấy rất hứng thú, hắn đã từng tò mò hỏi thăm qua chú lão cùng hắn nói, này nguyên lý bên trong là từ thần mà khóa, dùng tượng gỗ nhà tù, làm điêu khắc thành ý cảnh dung luyện làm một điểm. Cái này cùng truyền thống tượng gỗ đem giữa đất trời ý cảnh hợp với mặt ngoài, dùng tới cung cấp nhân xâm nộ là hoàn toàn hai con đường khác nhau. Tại một điêu phong bên trong, chỉ có phong chủ đồng thời đi thông hai con đường này. Thời gian vội vàng, lại đã qua một tháng. Trong khoảng thời gian này, hư cực mấy người bọn họ cũng triệt để một tay, bởi vì lúc trước Dương giáo một cái kia phân đà vị trí, bọn hắn lần nữa phái người đi dò xét lúc phát hiện giống tuyết. Rõ ràng tại trong khoảng thời gian này, Dương giáo phân đà chẳng biết tại sao đột nhiên thay đổi phân đà địa chỉ, nguyên bản hư cực bọn hắn dự định một lần dốc túi mà ra, trực tiếp phá hủy Dương giáo dự định cũng triệt để thất bại. Bây giờ bọn hắn không ngừng dẫn theo người tại bên ngoài không ngừng tìm kiếm, hiện tại cùng Dương giáo đám kia ma tể tử nhóm đánh nhau, hai bên thân nhau đều có thương vong. Đồng thời, cũng không ngừng phái người dò xét, Dương giáo phân đà nhất vị trí mới, phải tranh lấy một trận chiến triệt để định tăng côn. Phủ thanh chủ, phòng khách, từng chiếc đèn ánh lửa sáng ngời triệt để chiếu sáng gian phòng. Báo, ta phương ba vị hậu thiên đỉnh phong thống lĩnh, tao ngộ một đám tự xưng thái bình đạo hạ tĩnh ra hỏa, toàn bộ bỏ mình. Trước Tuyết thành thành chủ, hắn dùng tiên tiên chi thân ra tay, không thể lưu lại hạ tĩnh. Lời này vừa nói ra, phòng khách triệt để xa vào đến tĩnh lặng bên trong. Lâm Nghiệp ngồi ngay ngắn tựa vị, nghe giờ phút này tin tức chuyển đến, lập tức âm trầm mấy phần nói, thái bình đạo. Quả nhiên hắn lần trước tiêu diệt thái bình đạo kế hoạch, triệt để nhường thái bình đạo ghi nhớ hắn. Lâm Nghiệp nghĩ đến nơi này, trong lòng của hắn lập tức có chút tích huyết, cái kia ba vị hậu thiên đỉnh phong, trong đó có hai vị có thể là bọn hắn Lâm gia người, bây giờ theo hai vị kia mất đi, toàn bộ Lâm gia liền không còn có hậu thiên đỉnh phong. Này hạ tĩnh có thể theo một vị tiên tiên thủ hạ chạy ra, thậm chí có khả năng đem hắn coi là một cái tiên tiên, bây giờ có một kẻ địch như vậy ở một bên nhìn chằm chằm, hắn có dự cảm, tiếp xuống sẽ bằng thêm rất nhiều khó khăn chắc trở. Mà hết thể này cùng Phương Viễn đều không có bất cứ quan hệ nào, giờ phút này hắn tại tượng gỗ viện núi rừng bên trong, tiếp tục tu hành long lạc pháp. Nương theo lấy một tháng này kết hợp đan dược dưới tu hành, tu vi của hắn lần nữa nên đón một lần tăng trưởng, 36 đầu ẩn mạch bên trong, hắn đã xuyên suốt 10 đầu. Giờ phút này thân thể của hắn ở giữa phát ra như rồng ngâm đồng dạng tiếng vang về sau, một đạo chữ viết hiện lên ở trước mắt của hắn. Long Lăng Pháp đại thành, 1/3000, Phương Viễn nguyên bản ở vào tại ẩn nút bên trong tư duy đột nhiên bừng tỉnh, sau đó tư duy sôi nổi đến toàn độ cao mới về sau, mạnh nữa yên tĩnh lại, hắn thế mà cứ như vậy tại trong núi rừng ngủ thiết đi. Nhưng cùng người bình thường giấc ngủ khác biệt chính là, giấc ngủ của hắn trạng thái, nếu như không lắng nghe, thậm chí đều không cảm giác được hô hấp và mạch đập nhịp tim, hoàn toàn ở vào một loại nào đó tử vong trạng thái, nhưng thần trí của hắn lại là hết sức thư thái, cả người đạt được cực lớn nghỉ ngơi. Lại ngoại giới hết thảy đều tại hắn trong lòng bàn tay, thậm chí hắn có khả năng nghe được xa xa chim hót, sinh linh đạp tại lá rụng phía trên văng trầm. Cảm giác này phi thường kỳ diệu, có chút cùng loại với linh hồn xuất hiếu. Tựa hồ có một loại thế gian vạn vật đều tại hắn trong thai ảo giác, nhưng vào lúc này, một đạo cực xa chỗ tiếng nghị luận truyền vào trong thai của hắn. Ngươi nói, cái kia Thái Bình đạo hạ tĩnh cùng Dương giáo có quan hệ hay không? Bằng không hắn làm sao lại lựa chọn tại khoảng thời gian này ra tới? Nghe nói còn hủy đi tượng gỗ viện. Ai, chớ luận tưởng, chúng ta đã đi lên con đường này thì sẽ không thể quay đầu, thừa dịp hiện tại không ai, tranh thủ thời gian trước đem đồ vật cho vận đi qua đi, sau khi trở về còn phải xử lý đi bánh xe ấn. Cũng thế, tốt lần trước thông báo kịp thời, không phải. Xuyệt, nói cẩn thận. Phương Viễn nghe này tại chỗ rất xa truyền đến đối thoại, đột nhiên mở mắt, trong ánh mắt có một luồng tinh mang lóe lên. Mặc dù theo vừa mới tiết lộ cái kia nhất đoạn trong lúc nói chuyện với nhau, hắn nghe không ra cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng biết được một nhóm người này nhất định có quỷ. Mà lại xe gì vào ấn. Hắn có thể tinh tường nhớ kỹ hắn lần trước đi vào tượng gỗ viện, thấy tượng gỗ viện chỗ kia rách nát cảnh tượng lúc, căn bản đều không có cái gì bánh xe ấn, chỉ có dấu chân. Còn có xử lý. Phương Viễn nghĩ tới đây, kết thúc long lăng pháp tu hành, đứng lên đến, hồi tưởng lại vừa mới cái kia trong đầu chuyển đến phương hướng của thanh âm về sau, liền trực tiếp tan biến tại chỗ. Bóng đêm sâu lắng, bánh xe thanh âm tại đây bên trong không ngừng rung động, năm người lôi kéo kéo xe, chậm rãi tiến vào trong núi rừng. Nô Kim hít sâu một hơi, dụi dụi con mắt, mong muốn tốt hơn thấy rõ ràng con đường phía trước, đột nhiên một cái nam tử mặc áo bào đen đứng tại trước mắt của hắn. Tại bóng đêm đen kịt phía dưới, hắn khó mà thấy rõ ràng người này diện mạo. Nô Kim lập tức tê cả da đầu. Có người. Ngay sau đó, một cỗ ác ý theo trái tim của hắn bắt đầu sinh ra. Hắn biết bọn hắn làm sự tình căn bản không thể lộ ra ngoài ánh sáng, vô luận này người bọn hắn có hay không nhận biết, tại nhìn thấy bọn hắn một khắc này liền chỉ có một kết quả, vậy liền chết. Phương Viễn phảng phất không có cảm nhận được trong núi rừng càng ngày càng khẩn trương không khí, tràn đầy tò mò mở miệng nói, các ngươi áp giải đám này đồ vật, mong muốn thông qua mảnh rừng núi này đi tới bên ngoài sao? Trong này đến cùng là cái gì? Còn có các ngươi trước đó nói muốn xóa đi bánh xe ấn lại là có ý gì? Nghe lời của các ngươi, giống như đã không chỉ một lần. Các ngươi có biết hay không tượng gỗ viện bị hủy nguyên nhân thực sự? Vâng. Bó đuốc bị nhen lửa. Lập tức, Phương Viễn khuôn mặt xuất hiện tại Nô Kim mấy người trước mặt. Chương 83. Thông đồng với địch họa, Nô Kim nhìn xem khuôn mặt Phương Viễn, có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới lại là tiểu tử này, trong lòng lập tức cảm thấy có chút phiền phức. Bởi vì thân phận của Phương Viễn thật sự là có một ít đặc thù, nhưng hiện tại bọn hắn không được chọn. Bởi vì Phương Viễn chỉ cần đem chuyện này báo cáo cho thành chủ lời, như vậy dùng Lâm Nghiệp tâm tư, coi như đoán không được nhóm vật tư này là cái gì, cũng có thể biết nhất định là nhận không ra người quản chế vật phẩm. Đến lúc đó Lâm Nghiệp chỉ cần đem tượng gỗ viện hoàn toàn phong tỏa, chặt đứt con đường này, như vậy bọn hắn Ngô gia mong muốn lại đem vũ khí vận chuyển đi ra bên ngoài, nguy hiểm liền muốn vượt lên vô số lần. Mà bọn hắn Ngô gia nếu là về sau không nữa vận chuyển vũ khí, Dương giáo cũng sẽ không đối bọn hắn lưu nhiệm gì thể diện. Nô Kim nghĩ tới đây lén lén đối bên cạnh bốn người nháy mắt nói, tiểu tử, vấn đề của ngươi thật sự là nhiều lắm, nếu như ta là ngươi, ta nhất định sẽ làm như không nhìn thấy, quay đầu rời đi, mà không phải tại đây bên trong mù hỏi. Hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi trực tiếp quay người rời đi, dù sao ngươi có thể theo một tên tạp dịch, một đường trở thành Hoa Vũ Tông đệ tử chính thức, ta có thể là đánh trong đáy lòng đội phục ngươi. Thành bên trong đều tại lưu truyền ngươi. Tại tiếng nói còn chưa nói xong một khắc này, Nô Kim động, trong cơ thể hắn kình lực đột nhiên bùng nổ, tựa như nguyên bản một cái ẩn nút đã lâu manh thú, tại thời khắc này gào thét rừng núi. Từ nguyên bản trên mặt đất không nhúc nhích cử tĩnh, chuyển thành nổi lên xuất đao cực động, ở trong quá trình này hiện ra cực hạn lực lượng cảm giác cùng mỹ cảm. Một cổ bá đạo vô cùng đao thế từ hắn xuất đao một khắc này, tùy theo tản ra. Coi như hắn biết được Phương Viễn, chỉ là vừa mới điệu thành vì Hoa Vũ Tông đệ tử chính thức, hắn tu vi cao nhất cũng bất quá là đã thông mấy cái chính mạch. Cơ bản chỉ luyện tập tượng gỗ, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Phương Viễn có cùng những người khác giao thủ sự tích, không có nhiều ít chém giết kinh nghiệm. Nhưng hắn cũng sẽ không chút nào buông lỏng cảnh giác, bởi vì sư tử bộ thọ cũng sử toàn lực. Hắn không chút do dự tại thời khắc này dẫn động trên người hắn tất cả kình, chạm ra hắn tối vi tự ngạo một đao kia. Kỳ thật hắn liền là dựa vào này một đao chém giết so với chính mình còn mạnh hơn địch thủ, từ đó đặt vững uy danh của mình. Bành! Một tiếng vang trầm vang lên, Nô Kim trong tưởng tượng, hắn một đao liền đem Phương Viễn cho chạm vì làm hai nửa cảnh tượng chưa từng xuất hiện. Giờ phút này cái kia nắm chém hết cường địch trường đao, giờ phút này vậy mà vững vàng bị Phương Viễn nắm trong tay. Con ngươi của hắn đột nhiên co vào, giờ phút này hắn tinh tường thấy được tại Phương Viễn trên bàn tay có một đạo hiện ra hư bạch sắc kình lực không ngừng xoay tròn. Bang bang! Sau đó vô số kim thiết đụng nhau thành âm, trực tiếp tại này yên tĩnh trong núi rừng nổ đùng. Cái kia nắm bồi bạn hắn vô số năm trường đao, tại lần này lần tiếng nổ đùng đoàng vang bên trong, cuối cùng đột nhiên phá thoái, hóa thành vô số mảnh vỡ bắn về phía bốn phía. Mà cái kia nguyên bản đồng thời hướng phía Phương Viễn phóng đi bốn người, có ba người tốc độ không giảm, tiếp tục vọt tới, mà có một người trực tiếp thay đổi hướng đi, hướng phía rừng núi chỗ sâu thẳng đến mà đi. Phương Viễn nhìn xem cái kia hướng chỗ sâu chạy đi bóng người, hắn cũng không đổi, bởi vì người này tốc độ trong mắt hắn liền như là rùa bò đồng dạng. Hắn cảm thụ được theo bốn phía truyền đến ba đạo kình phong, mà hậu thân còn hơi rung nhẹ. Giang giác, đại lượng huyết quang tại trong núi rừng chợt hiện. Nguyên bản còn lại hướng Phương Viễn vọt tới ba người, giờ phút này hai tay kèm thêm lấy lồng ngực chỗ, cùng nhau xuất hiện một cái hố cực lớn động, phản phất là bị một cái máy khoan điện hung tợn chuyển động một phiên. Ba người tầng tầng ngã rơi trên mặt đất, khơi dậy đại lượng lá rụng, bốn phía bay lượn. Hoàn toàn đã nhìn không ra cánh tay bộ dáng. Thời khắc này Ngô Kim nhìn xem ba người kia trước mắt một màn này, chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt, không có khả năng. Nếu như nói trước đó Phương Viễn ra sức tiếp nhận đao của hắn, hắn còn có thể miễn cưỡng dùng Phương Viễn kỳ thật tu vi cũng sớm đã đến 36 ẩn mạch, kinh lực cường hãn, đồng thời kiêm tu luyện thể, tới nói phục mình. Như vậy vừa mới tại một kích này ở giữa, đồng thời đưa hắn ba vị đến 36 ẩn mạch đồng bạn, trực tiếp cho đánh thành trọng thương, hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Phản phất giờ phút này hắn đối mặt không phải một cái hậu thiên. Phương Viễn ở chỗ tại chỗ, tay phải của hắn phía trên có rất nhiều dòng máu nhỏ xuống, đây là ba người kia máu. Giờ phút này hắn có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới tại phong chi ý cảnh gia chỉ phía dưới, có thể là có xoắn ốc hình dáng kình, bạo phát ra như thế cực hạn tổn thương. Hắn có thể tinh tường cảm nhận được ba người kia bên ngoài thân bên ngoài mãnh liệt bàng bạc kình, nếu là đi qua, này chút kình đủ để có thể chống đỡ được bảo đao chém vào, nhưng bây giờ liền như là một tờ giấy trắng đồng dạng tùy tiện bị hắn đâm thủng. Phương Viễn nhìn xem trước mặt che kín khuôn mặt Nô Kim, giờ phút này lại lần nữa trọng thân một thoáng hắn vừa mới thô cầu, ngươi biết là ai nện hủy tượng gỗ viện sao? Ta ở chỗ này chờ trọn vẹn một tháng, mới gặp các ngươi, hy vọng ngươi có thể cho ta một câu trả lời hài lòng. Giờ phút này lâm vào rung động Nô Kim, bị Phương Viễn lời nói bừng tỉnh, hắn khó có thể tin nhìn xem Phương Viễn sau đó nói, ngươi tại đây bên trong ngồi chờ hơn một tháng, chẳng lẽ chính là vì người nào nện hủy tượng gỗ viện? Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Phương Viễn xuất hiện ở đây vậy mà không phải một cái ngoài ý muốn, mà là cố ý mà vì đó, trong lòng của hắn đắng chát vô cùng, không nghĩ tới, bọn hắn vậy mà bởi vì cái này nguyên nhân, từ đó đưa tới phiền toái, thậm chí khả năng toàn quân bị diệt. Phương Viễn nhìn xem giờ phút này vẫn không trả lời hắn lời nói Ngô Kim, kiên nhẫn dần dần tan biến, sau đó trực tiếp đưa tay ra chỉ, hướng lên trước mặt Ngô Kim nhấn tới. Ngô Kim nhìn xem Phương Viễn tốc độ cao đến gần ngón tay, thân thể đột nhiên rút lui, nhưng hắn phát hiện căn bản không làm nên chuyện gì, vô luận hắn làm sao trốn, hắn chỉ có thể nhìn thấy cái kia ngón tay tại trước mắt của hắn càng lúc càng lớn. Sau đó trực tiếp điểm tại trên ngực của hắn. Nương theo lấy Phương Viễn ngón tay rút ra, một hồi máu tươi bắn tung tóe. Theo bị rút ra còn có Ngô Kim trên thân khổng lồ sinh mệnh lực, mà giờ khắc này trên ngực hắn chạy ra một cái có chừng một cái lớn chừng quả đấm xoắn ốc vòng xoáy. Phương Viễn nhìn xem giờ phút này đứng không vững Ngô Kim nói, hy vọng ngươi tiếp xuống có thể đưa ra ta muốn đáp án. Ngô Kim nhìn xem trước mặt Phương Viễn cười thảm một tiếng, hắn tự nhiên là biết đáp án, bởi vì cái này địa phương liền là hắn tự tay xử lý, nhưng hắn chỉ muốn hắn đem này một đáp án nói ra khỏi miệng lời, hắn sẽ bị chết thảm hại hơn. Nghĩ tới những thứ này Ngô Kim đã không còn bất cứ chút do dự nào, lần nữa hướng Phương Viễn đánh giết mà đi. Phúc. Ngô Kim hai mắt trừng lớn, sau đó nặng nề mà rơi xuống trên mặt đất, mất đi sinh cơ. Phương Viễn lắc đầu, hắn tại mấy người thấy được hắn về sau, liền đối với hắn dâng lên sát ý lúc, trong lòng kỳ thật đã có suy đoán, dù sao làm này loại không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, tượng gỗ viện liền tuyệt không thể có người ở lại. Mà hắn trở lại Vũ Lạc Thành, đích thật là vô cùng có khả năng quay về tượng gỗ viện. Phương Viễn nhìn xem giờ phút này, chiếc kia xe hàng, sau đó đưa tay xốc lên đang đắp miếng vải đen, từng kiện đẹp đẽ đao thương áo giáp, xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Tại này trước mắt, mua bán áo giáp, thông đồng với địch. Thì ra là thế, Vũ Lạc Thành, ra nội gian. Chương 84. Cuối cùng thấy hết thảy Phương Viễn nghĩ thông suốt hết thảy, trước đó hắn tại Long Lăng Pháp Đại Thành lúc nghe được những lời kia, triệt để sâu chuỗi ở cùng nhau. Khó trách hắn trước đó từng nghe hư cực chửi bậy, Dương giáo phân đà chẳng biết tại sao đổi vị trí, bây giờ triệt để tìm không được tung tích, bằng không giờ phút này bọn hắn cũng sớm đã đánh xong kết thúc công việc, không cần chậm trễ thời gian lâu như vậy. Nguyên lai là Vũ Lạc Thành cao tầng bên trong, có người tiết lộ bọn hắn biết Dương giáo phân đà vị trí cụ thể cơ mật. Khó trách Dương giáo cái kia một đám ma tệ tử gặp thường đạt được bọn hắn người. Bây giờ Vũ Lạc Thành bên trong này một cái kẻ phản bội không diệt trừ, sợ rằng muốn tiêu diệt Dương giáo phân đà, cơ bản không thể nào. Phương Viễn đi đến chết đi bốn người bên cạnh, theo thứ tự đem bọn hắn mạng che mặt bóc xuống dưới, ánh vào trong mắt của hắn đều là hoàn toàn khuôn mặt xa lạ. Hắn trong khoảng thời gian này, hoặc nhiều hoặc ít đi theo hư cực mấy người bọn họ xuất nhập qua nghị hội, theo lý mà nói, dùng Ngô Kim mấy người bọn họ tu vi, hắn không có khả năng không có ấn tượng. Xem ra mấy người kia nhất định là một chút thế gia bên trong bồi dưỡng cái bóng, mai danh nhận tích, trong bóng tối vì gia tộc xử lý ô uế sự tình. Phương Viễn nhìn xem trong núi rừng này một đống áo giáp cùng vũ khí, suy nghĩ một chút, liền trực tiếp lưu ngay tại chỗ, không có xử lý. Bởi vì hắn bây giờ còn có một cái càng trọng yếu hơn sự tình đi xử lý, cái kia chính là một cái duy nhất từ nơi này chạy trốn người áo đen. Đây là hắn cố ý lưu lại người sống, cũng là hắn phòng ngừa Ngô Kinh cái gì cũng không chịu nói về sau, có thể nhìn rõ chân tướng biện pháp duy nhất. Bằng không, tại người kia chạy trốn một khắc này, hắn tâm niệm như lao, liền có thể trực tiếp chém dụng cái kia người tinh thần, khiến cho trở thành hoạt tử nhân. Soạt, gió nhẹ thổi qua, nguyên bản đứng ở cái kia một xe hàng hóa cạnh Phương Viễn, giờ phút này đã biến mất không thấy gì nữa, bó đuốc dập tắt, chỉ có đại lượng mang theo vết máu lá khô, không ngừng trên không trung bay lượn. Âm u dọa người. Đêm tối, rừng cây, tiếng xào xạc không ngừng rung động. Nô địch giờ phút này không ngừng chạy, đem hết toàn lực để ép thân thể của mình bên trong một điểm cuối cùng lực lượng, hắn không dám có chút dừng lại, bởi vì hiện tại bất kỳ lần nào dừng lại cũng có thể tạo thành tử vong của hắn. Đây là bọn hắn tại ngay từ đầu liền định ra tới kế hoạch, một khi gặp được khó mà có thể đối đầu kẻ địch, như vậy thì là từ am hiểu nhất đào mệnh chi thuật hắn thoát thân, mà người còn lại liền dùng hết toàn lực tới vì hắn tranh thủ một chút thời gian, để cho hắn có thể đem phát sinh hết thảy thượng bẩm đi lên, mà không đến mức cấp trên người không có bất kỳ cái gì phản ứng. Phía trên Phương Viễn như cùng một cái lông vũ đồng dạng, rơi vào phía trên nhánh cây, chẳng qua là yên lặng nhìn xem nô địch, không có ra tay ngăn lại hắn. Hưng hục, hưng hục. Nô địch thở hưng hục, trái tim kịch liệt nhảy lên, giờ phút này trong cơ thể hắn nguyên bản sôi trào mãnh liệt tình, triệt để tiêu hao sạch sẽ, hai chân chỗ truyền đến trận trận đau nhức, hắn rất lâu không có như thế nghiền ép thân thể của mình chỉ vì đề cao một chút tốc độ. Giờ phút này hắn toàn thân trên dưới đã không có nửa chút khí lực. Hắn quay đầu hướng về sau phương nhìn thoáng qua, có chỉ có bóng tối vô tận, thỉnh thoảng còn có từng tiếng sói tru truyền đến, nhưng cũng không có tiếng bước chân dồn dập. Đi qua lâu như vậy đều không có đuổi theo, nghĩ đến hắn hiện tại hẳn là an toàn, hắn vừa nghĩ tới tại đây bên trong nguyên bản nỗi lòng lo lắng, từ từ buông lòng xuống. Nô địch hít sâu một hơi, bắt đầu tốc độ cao suy tư, sau đó suy nghĩ một chút, vẫn là có ý định đi trước chắp đối, đem nơi này chuyện phát sinh cùng Dương giáo người trước tiên nói bên trên một tiếng. Để tránh Dương giáo người cho rằng bọn họ Ngô gia không muốn nhắc tới cung cấp vũ khí, từ đó trực tiếp trở mặt. Hắn nghĩ tới đây liền cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước đi đến, lần này hắn cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, vừa đi vừa xử lý hắn đi qua dấu vết. Một nén nhang về sau, Phương Viễn thảnh thơi nhìn phía dưới không ngừng mang theo hắn tại đi vòng bèo nô địch, trong lòng cũng không nổi, giờ phút này dưới chân hắn có một cây hiện ra trong suốt dây câu, nhưng không có nửa phần hạ xuống, phản phất tại phía trên đứng đấy không là một người, mà thật chính là một cái lông chim. Cái này là phi ưng lược vân bộ viên mãn sau diệu dụng. Mà phía dưới nô địch tại thời khắc này, cuối cùng triệt để buông xuống phòng bị, hắn vừa mới đi một đoạn đường về sau, cố ý tại bọn hắn sắp đặt đại lượng bẫy dập địa phương đi vòng bèo, một khi thật sự có người cùng sau lưng hắn, tại trong đêm tối này, tất nhiên sẽ hoặc nhiều hoặc ít kích khởi một cái bẫy. Nhưng vừa mới hắn một đường xem ra, hắn còn lại hết thảy bẫy dập đều không có bị bất luận cái gì xúc động, bây giờ hắn cuối cùng xác định hắn là an toàn. Nô địch sửa sang lại một chút suy nghĩ, sau đó lần này hướng thẳng đến phía trước đi đến. Phương Viễn như cùng một hình bóng đồng dạng, đi theo phía sau của hắn. Đêm tối, núi sâu, một cái cực kỳ ẩn nấp hang đá chỗ. Bảy người lặng lẽ ẩn nút tại đây bên trong, đột nhiên một người phá vỡ yên tĩnh, bọn hắn đã nói, lần này món vũ khí cho đưa tới. Chẳng lẽ hắn gan dám lừa gạt chúng ta hay sao? Giờ phút này một đạo thanh âm khàn khàn vang lên. Không đến mức, bọn hắn chính là chúng ta trong tay con kiến, làm sao bỏ đều bỏ không ra lòng bàn tay của chúng ta, chỉ có thể đi theo chúng ta một con đường đi đến đen. Cũng thế, ta còn hy vọng dùng bọn hắn tới hung hăng hố một thanh Hoa Vũ Tông. Mấy đạo gần giọng tiếng cười cũng vang lên theo. Đột nhiên, nơi xa truyền đến rõ ràng cây cối bẻ gãy thanh âm. Xuyệt, an tĩnh, có người tới, chú ý một chút. Mùa Xuân chăm chú nhìn chằm chằm phía trước, một bóng người lấy xuống mạng che mặt, giơ lên hai tay chậm rãi hướng phía này đi tới. Mùa Xuân nhìn xem cái kia khuôn mặt quen thuộc, không có buông xuống cánh gác, mà là hung hăng nói, không cho ngươi tới gần, làm sao lại chỉ có một mình ngươi? Còn có hàng hóa đi đâu? Giờ phút này trong lòng của hắn đề phòng đã để tới cực điểm, bởi vì không có hàng hóa, ước định 5 người chỉ còn lại có một người, điều này đại biểu lấy xảy ra chuyện. Nô địch nghe phía trước mảy may không thêm vào che giấu thanh âm, nói, chúng ta gặp mai phục, chỉ có một mình ta trốn ra thăng thiên, bây giờ ta hy vọng các ngươi nhiều cho chúng ta một chút thời gian, lần sau lại món vũ khí đưa tới. Mà lại ngươi yên tâm ở sau lưng của ta, không có những người khác. Mùa Xuân cẩn thận để phòng hướng phía Không Ngô Địch tới gần, sau đó trên dưới đánh giá hắn một thoáng, sau đó quả quyết rút đao, theo thanh lanh ánh đao, trong đêm tối chợt hiện. Tại Ngô Địch không thể tin ánh mắt phía dưới, đầu của hắn tùy theo bay lên, nện rơi trên mặt đất. Mùa Xuân nhẹ run một cái trường đao trong tay, vết máu tan biến vô tung vô ảnh, sau đó xoay người qua tới hạ giọng nói, đi, chỉ sợ sẽ có biến số. Đến mức Ngô Giang thật muốn liên lạc chúng ta, tự nhiên sẽ có phương pháp. Liên giờ khắc này ở phía trên Phương Viễn nhìn trước mắt một màn này, trong mắt đều lóe lên vẻ ngoài ý muốn, không hổ là ma giáo một phần tử, xuất đao như thế quả quyết, đáng tiếc là hắn liền ở phía trên, nghe được hết thảy. Ngô Địch cũng không cần hắn ra tay giải quyết, mà tại hắn phi ưng lực vân bộ đạt đến đại thành thời điểm, liền có thể làm đến dấu ở tự thân chỗ có khí tức, như là thế gian này một luồng gió đồng dạng, sẽ không khiến cho bất luận người nào chú ý. Sau đó Phương Viễn nhìn xem bảy người theo thứ tự xuất hiện, thận trọng tại trong núi sâu chạy như điên, không ngừng đi vào, cuối cùng đi vào một chỗ trong sân động, không còn có ra tới. Mà phía sau xà quay người rời đi. Chương 85. Nô gia diệt vong đêm tối, lúc rạng sáng, Nô Giang nhìn xem hắn trong phòng cuối cùng một cây nến đốt hết, cả phòng xa vào đến trong bóng tối, hắn tâm cũng triệt để chìm xuống dưới. Bởi vì theo lý mà nói, này một cái thời gian đoạn, Nô Kim mấy người bọn họ hẳn là đưa xong vũ khí, về tới Ngô gia hướng hắn báo cáo. Mà cho tới bây giờ đều không có người nào trở về, hiển nhiên là có đại sự xảy ra. Hắn từ trên ghế ngồi dậy, một lần nữa đốt lên ngọn nến, suy tư một phiên về sau, viết lên một phong thư, quấn quanh ở bổ câu trên đùi, sau đó trực tiếp thả. Hắn nhìn xem rời đi bổ câu tâm tình, khó mà bình phục, sau đó thuần thục đổi lại một kiện y phục dạ hành về sau, thu thập xong quý giá đồ vật về sau, lặng yên không tiếng động rời đi Ngô gia. Bây giờ hắn dự định làm hai tay chuẩn bị, thứ nhất dự định đi tượng gỗ viện rừng núi chỗ nhìn một chút, có thể hay không tìm tới một manh mối điểm. Bởi vì thật cùng hắn nghĩ như vậy, Vũ Lạc Thành bên trong có người hướng Dương giáo vận chuyển vũ khí sự tình, bị người khám phá, như vậy bọn hắn Ngô gia hạch tâm thành viên, liền cần tại sự tình bị điều tra rõ ràng trước đó lập tức rút lui. Bằng không một khi bị Vũ Lạc Thành chờ người biết được, như vậy chờ đợi bọn hắn Ngô gia chỉ có một cái kết cục, liền là triệt để diệt vong. Thứ hai, tự nhiên là cần Dương giáo làm tốt tiếp ứng. Đương nhiên này còn có một chỗ tốt, cái kia chính là dù như thế nào, hắn đều có thể trước hết nhất phản ứng lại, không cần ngồi chờ chết. Ngô Giang thân thể lặng yên không tiếng động đi ra Ngô gia, cho thống khoái bước hướng phía tượng gỗ viện con đường kia đi đến. Nửa nén hương về sau, Ngô lại thả chậm bước chân, trong lòng phát lạnh, bởi vì hắn tại vừa mới hắn cảm nhận được có vài vị tận lực thâm hậu hậu tiên, hướng phía bọn hắn Ngô gia vị trí tiến đến. Hắn không dám nghiêm túc xem khuôn mặt của bọn hắn, e sợ cho đám người kia cảm ứng được, nhưng hắn biết lúc trước hắn dự cảm thành sự thật. Ngô gia. Sau một khắc, Ngô Kiện Hùng. Các ngươi Ngô gia vậy mà thầm bên trong tư thông Dương giáo, đến Vũ Lạc Thành bách tính tại không để ý, đây là tội mưu phản. Lâm Nghiệp thanh âm ở trên không không ngừng tiếng vọng, sau đó một cỗ cực mạnh gợn sóng theo Ngô gia phía trên truyền ra. Lâm Nghiệp, Phương Cực. Các ngươi đây là vu oan hãm hại. Các ngươi căn bản cũng không có chứng cứ đến, ta Ngô Kiện Hùng, dù cho dù chết, cũng phải làm cho các ngươi trả giá đắt, mấy người các ngươi rõ ràng liền là ham chúng ta Ngô gia tại Vũ Lạc Thành tích xúc. Ngay sau đó theo Ngô gia chạch chỗ sâu nhất, có một đạo phá toái hư không bạch trắng, theo bên trong chầm ra, sát ý sôi trào. Giờ khắc này rõ ràng là trong đêm tối, nhưng hết thể nhìn về phía Ngô gia chạch viện người, màn ảnh đều có này một đạo kiếm quang hiện hiện, phảng phất là mặt trời mọc kia ánh sáng mặt trời đầu tiên, đâm rách hắc ám, chiếm cứ bọn hắn tất cả ánh mắt. Đây là kiếm ý, thuần túy nhất kiếm ý. Tầm mắt mọi người đều bị đạo kiếm quang này hấp dẫn. Nhưng ngay sau đó, một cỗ khí thế kinh khủng phân biệt theo Ngô gia bốn cái trong góc cùng nhau bắn ra, cái kia mấy đạo dọa người vô cùng uy áp trong nháy mắt liền đem đầy cơ hồ chiếu rọi thiên địa kiếm quang trực tiếp ép xuống. Giờ khắc này ở tất cả mọi người trong óc, nhấc lên thao thiên sóng lớn. Ầm ầm. Hư không ở giữa phát ra như sấm nổ vang trầm, đây là ý này một cái cấp độ giao phong. Hết thảy muốn xem đến kết quả cuối cùng người, trong đầu đều truyền đến đau đớn một hồi, tại trong đầu của bọn họ thấy được nóng bỏng ánh lửa, chạm phá hết thảy ánh đao, không ngừng đan xen. Giờ phút này trên trời ánh trăng càng ngày càng sáng ngời, nhưng Ngô Giang thân thể lại vô cùng băng lãnh, bởi vì đó là Vũ Lạc Thành bên trong bốn vị tiên thiên, đồng thời đối bọn hắn Ngô gia tiên thiên lão tổ ra tay, nghĩ đến này Ngô Giang tay dùng sức nắm chặt. Ngô Giang nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Nguyên bản hắn trong này ở giữa không ngừng lắc lư, tìm kiếm nghị cách chính là vì cho Ngô gia tìm tới một con đường sống. Nhưng ở cái kia bốn vị tiên thiên hướng về bọn hắn Ngô gia lão tổ ra tay một khắc này, liền đã chú định bọn hắn Ngô gia kết cục, Ngô gia muốn triệt để hủy diệt. Cho nên hắn có thể đủ trên đường xem đến đại lượng hậu thiên hướng phía bọn hắn Ngô gia phương hướng tiến đến, đây là muốn chó gà không tha. Ngô Giang trong mắt lóe lên tàn khốc, nếu Vũ Lạc Thành người hủy diệt bọn hắn Ngô gia, vậy hắn cũng không cần khách khí nữa cái gì, bây giờ chỉ có thể triệt để cùng Dương giáo một con đường đi đến đen. Hắn đã từng bí mật phái người đào móc một đầu trực tiếp do rừng núi thông hướng Ngô gia bí mật con đường, về sau hắn đem hết thệ thi công người xử tử, con đường kia trừ hắn ra không có ai biết. Này một con đường vốn là hắn cuối cùng dùng làm cho Ngô gia hoạch tâm nhân viên dùng tới chạy nạn, cũng bởi vì đầu này mật đạo tồn tại, Dương giáo người vẫn muốn biết được hắn vị trí cụ thể, cho nên chưa từng có đem bọn hắn Ngô gia bức quá chết. Hiện tại hắn liền muốn đem đầu này mật đạo giao cho Dương giáo người. Đến lúc đó, chỉ cần Vũ Lạc Thành bên trong tiên thiên, rời đi Vũ Lạc Thành, Dương giáo tiên thiên theo cái kia đạo trong mật đạo ra tới, cũng đủ để có thể đem hủy diệt Ngô gia mấy cái này thế gia toàn bộ một mẹ hốt gọn. Ngô Giang nghĩ tới đây vẻ mặt liền có chút điên cuồng. Sau đó hắn hạ thấp xuống một thoáng cái mũ của mình, tiếp tục hướng bên ngoài đi đến, bởi vì trận này chiến sự, đại đa số võ đạo cường giả đều vây đến Ngô gia trại viện, mà một chút tu vi thường thường người cũng đều lựa chọn đợi tại nhà của mình. Bốn phía người đi đường biến đến càng ngày càng thưa thớt, hắn lặng yên không tiếng động liền xuyên qua nội thành, đi tới ngoại thành bên trong, cực nhanh hướng phía tượng gỗ viện chạy đi. Bây giờ là nửa đêm, không có người sẽ nghĩ tới hắn làm Ngô gia chi chủ vậy mà lại không tại Ngô gia bên trong, hiện tại là hắn tốt nhất theo tượng gỗ viện con đường này trực tiếp trốn vào trong núi sâu thời khắc. Dù sao mảnh rừng núi này rộng lớn vô biên, trên dưới trái phải đều là đường đi, chỉ cần dần dần, dùng tốc độ của hắn căn bản không ai có thể tìm tới hắn. Ngô Giang tại trong núi rừng không ngừng xuyên qua, sau đó hướng phía hắn trong trí nhớ cùng Dương giáo bí mật địa điểm ước định tiến đến. Ngay tại hắn khoảng cách cái kia địa phương càng gần thời điểm, một thanh âm bất thình lình vang lên, "Ngô tộc trưởng, là ngươi phái người nện hủy tượng gỗ biên sao?" Ngô Giang nghe này đạo liền ở bên cạnh vang lên thanh âm, con ngươi đột nhiên co vào, nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng, liền cảm nhận được một đạo thông thiên triệt địa ánh đao chiếm cứ hắn hết thảy ánh mắt, sau đó, độ ngực của hắn chỗ truyền đến một cỗ trống trải, suy yếu cảm giác, hắn theo bản năng quét mắt xung quanh, liền thấy được dù cho trong đêm tối đều lộ ra cực kỳ chói mắt thâm hồng chi sắc, đây là hắn máu, lá phổi của hắn, ruột. Thân là hậu thiên đỉnh phong mạnh mẽ sinh mệnh lực, khiến cho hắn không có thể lập tức chết đi, nhưng sinh cơ không ngừng trôi qua, bóng ma tử vong, tại thời khắc này triệt để bao phủ vị này Ngô gia kiêu hùng. Trong mắt của hắn đối Vũ Lạc Thành những cái kia thế gia phẫn nộ, oán hận, giờ phút này dồn dập biến thành sợ hãi. Hắn nhìn xem trước mặt cái này hoàn toàn vượt quá ngoài ý liệu của hắn khuôn mặt, không có thời gian suy nghĩ vì sao Phương Viễn sẽ xuất hiện tại đây. Vì sao Phương Viễn sẽ mạnh như vậy, mà là đã dùng hết hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới một điểm cuối cùng khí lực nói, "Cứu ta, Phương Viễn chỉ cần ngươi cứu ta, ta nguyện ý phụng ngươi làm chủ, toàn bộ Ngô gia của cải, còn có Dương giáo then chốt tiết điểm, trên người của ta biết bí mật đều có thể cáo." Đáp lại Ngô Giang chính là một đạo ảm đạm ánh nào.